Chương 26, Quỷ Gian Nhân, 1. Hai nữ đại tiên vừa rời Quỷ Lâm không đầy một chén trà nhỏ thời thần, thời gian uống một chén trà, cửa vào Quỷ Lâm lại xuất hiện dị biến. Lúc này những kẻ xâm nhập Quỷ Lâm không phải là kẻ nhát gan, cũng không ôn nhu thanh nhã, mà là trực tiếp một cước đá chết yêu ma chặn đường. H6. Tiếng cười lạnh lùng ghê sợ khiến cho yêu giới khắp nơi run rẩy sợ hãi, khắp Quỷ Lâm yêu vật nhất tề lạnh run, lần này cả trốn cũng không dám trốn. Bụi mưa lất phất bay cùng ánh trăng chiếu vào chiếc sừng trên dài nhọn của Quỷ Vương, so sánh với hồ hậu tao lãng mê người phía sau, xem ra Quỷ Vương là một lao yêu có sức mạnh khiến yêu quái kinh sợ, bất quá cũng chỉ khiến cho yêu quái kinh sợ khiếp vía chứ không khiến chúng thực sự thuần phục. Quỷ nô, mau ra đây trả lời ta. Quỷ Vương ánh mắt âm hiểm nụ cười tàn nhẫn không thể thay đổi, nhưng không phải ánh mắt khi đối mặt với những yêu vương khác mà là ánh mắt âm trầm đầy mưu tính hiểm ác. Một sừng sáng ngời, tràn ngập khắp Quỷ Lâm khiến cho khắp nơi hỗn loạn tràn đầy sợ hãi, giống như sóng biển bắt đầu hung dữ vô nổi sóng gầm thét, hơn một nửa yêu ma tại Quỷ Lâm đã chỉnh tề đích quỷ gối dưới chân Quỷ Vương. Nói cho bổn vương biết, có ai nuốt chửng qua một viên huyết dạ minh châu không? Hư sáu khắp nơi thiên đại chỉ có những tiếng kêu than sợ hãi âm trầm, không thể tưởng được thần, mà nhân đồng thời tiến nhập âm thanh âm trầm nơi Quỷ Lâm. H6. Thật ra tức cười, một đại đảm tam xưa nay không biết sợ ai uy phong lẫm liệt. Tiểu tam giờ này lại thật đáng thương, thật sự là rất đáng hổ thẹn, giờ phút này hắn đang xích lõa toàn thân nằm ngửa trên giường đá. Sáu. Mấy tiểu yêu vừa mới rời đi, tiểu tam vốn đang hôn mê đã mở mắt ra nhìn sang tứ phía khi thấy bọn tiểu yêu đã đi hết, gã mới xoay người nhảy lên, một bên xoa xoa cánh tay bị sưng đỏ, một bên chuyển động ánh mắt rảo hoạt láo liên tứ phía, suy nghĩ biện pháp chạy trốn khỏi nơi ghê sợ này. Thân ở trong hoàn cảnh nguy hiểm trùng trùng, hắn nhớ kỹ định luật tiểu tam, tùy thời tùy chỗ, vô lại hèn hạ. Biến địch ở ngoài sáng, giấu ta ở trong tối, vì sinh tồn không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Một trận tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào trong thai tiểu tam khiến gã mặt mày trắng nhợt sợ hãi, lập tức tạch được một tiếng nhanh chóng nhảy trở về giường đá, đôi mắt đóng lại giả vờ đang ngủ say. Tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận, tiểu tam tứ chi căng thẳng, rất muốn nhìn rõ khuôn mặt yêu quái một cái, nhưng lý trí nói cho hắn, ngàn vạn lần không được có một cử động nào, đối thủ không phải người, mà là yêu ma lấy sức lực của mình thì không thể nào đánh lại được. Chỉ có thể bất ngờ đánh lén mới mong sát thương được đối phương. Tiểu Tam còn đang thầm nhủ tính toán, quỷ cơ lạnh như băng cất tiếng nói hoàn toàn đánh vỡ rồi ảo tưởng hắn thành bọt biển. Ngươi thật lớn gan, nhanh mở mắt nhìn xem ta là ai. Cô mãi mãi biết ngươi không té xỉu, hừ. A. Liên tiếp những tiếng hừ lạnh làm Tiểu Tam run sợ cầm cập, nữ quỷ gần trong gang tấc, giống như đã từng quen biết từ lâu, mùi thơm của nữ quỷ khiến cho Tiểu Tam tâm thần rung động, không tự chủ được mở to hai mắt. Ngay sau đó từ nội tâm gã bùng lên sự sợ hãi mà không kiềm chế nổi thốt lên đu nương. Là ngươi. Ngươi vốn là yêu quái. Ta không phải yêu quái, ta là quỷ. Thù mới hận cũ đều hiện lên, tưởng tượng đến thời khắc xấu hổ dâm nhục tại kỹ viện mà nàng đã phải nếm trải khiến cho tâm trí nàng đã khắc giấu nỗi nhục này. Quỷ cơ trong mắt hận hỏa như muốn bắn ra thiêu cháy gã lưu manh này, lúc này trong lòng quỷ cơ chỉ còn cừu hận cơ hồ đã đem bọn quỷ bên ngoài động quên sạch lần trước giết không được ngươi, lần này tại Quỷ Lâm. Ngươi đừng hòng mơ tưởng chạy trốn. Ha 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 sáu. Quỷ cơ mặt ngọc rung động cười to, cười đến như hoa hé nở, hương thơm tỏa khắp. Tiểu Tam cũng muốn cười, nhưng hắn vốn có trực giác siêu năng không thể gì bị ma pháp dụ hoặc của yêu ma khống chế. Tiểu Tam lẳng lặng cúi người, sau đó đột ngột nhảy lên, quyết nhờ vào may mắn, nhanh chóng bất ngờ tấn công quỷ cơ mong sát thương nữ quỷ. Bất ngờ không kịp phòng ngự, cổ họng quỷ cơ đã bị Tiểu Tam dùng tay bóp cứng. Không được núp ních, bằng không ta giết ngươi. Tiểu Tam hung tợn uy hiếp nàng ta. Sau đó lại mâu thuẫn biến đổi hoàn toàn, từ ác lang biến thành rồi tiểu bạch thỏ, nhẹ nhàng xin lỗi u nương, ta cũng không muốn nghĩ như vậy, lần trước sáu. A. Tiểu Tam trong khi đang nói đột nhiên hoảng sợ kêu lên nhìn quanh bên trong thạch thất một hồi lâu khắp tứ phía, con tin trong tay hắn đã biến mất không thấy bóng dáng. Ngoài kia cách ba thước, quỷ cơ từ không gian trống rỗng dần dần hiện ra, linh thể dần dần hiện ra đầy đặn từng nét uốn lượn trước mắt Kiều Tam, đầu tiên là cặp đùi thon dài, sau đó là thắt lưng, tiếp theo là thân, tay. Cách một hồi lâu mới hiện lên toàn thể thân hình, cái đầu nữ quỷ cuối cùng mới xuất hiện như muốn dọa chết gã tiểu lưu manh Tiểu Tam. Tên lưu manh nhà ngươi, thứ người cặn bã vô sỉ, thì ra người có học qua võ công, dám tấn công ta, đã vậy nhà ngươi càng đáng chết hơn. U nương, quân tử động khẩu bất động thủ sáu. Tình thế cấp bách khiến Tiểu Tam lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, thủ đoạn của mình đối phó với người thì còn được, nguyên lai đối với quỷ thì vô ích, hiện giờ uy hiếp chí mạng, hắn không cần giữ khí khái anh hùng hào kiệt làm gì. Tiểu Tam run rẩy hòa chân máu tay, nói năng lung tung cầu xin nàng tha thứ cho gã một mạng. Chúng ta giải hòa ba, ta đốt một tòa nhà lớn, không một tòa núi vàng cho nàng tại âm phủ sáu. Ách! Bịch! Một tiếng kêu rên chấm dứt tràn dài những câu hối lộ của Kiều Tam, chỉ nghe vù một cái, Kiều Tam đã nhanh chóng bị nữ quỷ ném mạnh lên giường đá. A, ngươi muốn làm gì? Nam ngửa trên giường đá, Kiều Tam khó có thể nhúc nhích, gặp nữ quỷ đi từng bước một tiến lên đây, trên thân thể nàng chỉ còn lớp nội y màu xanh nhạt mà thôi. Tên lưu manh, ta muốn chơi chết ngươi. Thân ở trong chốn nguy hiểm, nàng đối với nữ nhi luôn lo lắng không yên, gã Kiều Tam lại khiến cho nàng thập phần nhục nhã xấu hổ, đối với nhân thế bất bình oán hận, tất cả hết thảy để cho một thiếu phụ đoan trang trong sạch quỷ cơ sinh ra dị biến, trở nên giống như một nữ sát ma, thế gian chết đại cửu nhân. Chơi 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 ta. Kiều Tam thân thể đang run rẩy đột nhiên biến mất, gã cứng đờ ngạc nhiên một lúc lâu, cho đến khi nữ quỷ dùng ngọc thủ vặn tay gã thì lúc này Kiều Tam mới xác định, chính mình thực không có nghe sai. Đường 6. Đây là cái thế đạo gì, chính mình vốn rất có tiền đồ, có lý tưởng cao đẹp, một đời Kiều Tam, thế nhưng cũng sẽ gặp phải vận mệnh bi thảm này sao? Thân thể u nương đầy đặn, thân thể mềm mại gần trong gang tấc, hai núm vú đỏ tươi đang chĩa ra trước mặt gã, trong đầu Kiều Tam không khỏi nhớ đến một lần dâm đùa kích động nơi kỷ viện, tiểu Kiều Tam trong nháy mắt không biết sống chết bắn ra, bắt đầu từ trong giấc ngủ say sống lại hùng tráng cương lên thẳng đứng. U nương, bên ngoài tráng nam, tráng yêu có rất nhiều kẻ mạnh mẽ, ngươi buông tha ta đi. Nếu không, ta mỗi ngày giúp ngươi đi bắt nam nhân. Thật không hổ là hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, vô lại, vì mạng sống cả loại này điều kiện cũng nói ra cho được. Tức cười sáu. Cô nãi nãi muốn chơi ngươi, ngươi lần trước không phải rất hưng phấn sao. Chúng ta tiếp tục nha Kiều Tam ca. Ánh sáng từ mắt quỷ cơ phát ra, nàng nhanh chóng cởi bỏ hết lớp nội y để lộ thân hình trần truồng như nhộng, hai vú cao vút no tròn, thắt lưng thon thon ra thịt mịn màng, cặp mông tròn đầy thơm tho. Giữa hai chân nàng nơi âm u thần bí một đám cây cỏ đang mọc lên rậm rạp và tràn đầy dụ hoặc. Thân hình nữ quỷ quả là vưu vật tuyệt thế, da thịt non nà, trên thân thể nhiều tia lưỡng đạo màu xanh đang hiện lên, thân thể yêu dị tà mị mê hoặc cuốn hút Kiều Tam, nàng nhanh chóng leo lên người gã, nhanh chóng nằm trên người Kiều Tam. Kêu lớn lên, kêu to lên, dùng sức mà kêu đi, ngươi càng kêu lớn cô mãi mãi càng vui vẻ. Ha ha sáu. Tên lưu manh kia, ta cần chơi ngươi rồi. Cần chơi cho ngươi hồn bay phách tán. Chương 27, Quỷ gian nhân 2. Búi tóc của U Nương đã sớm xoa tung, ngàn vạn sợi tóc dựng thẳng lên trời rồi toát ra một ngọn lửa sáng rực, giúp cho chủ nhân của nó phát tiết sự oán hận vô biên. Nàng muốn trả thù thiên đạo bất công, đầu tiên là với tên lưu manh đáng hận này. Đột nhiên, linh thể lệ quỷ đang phiêu phù của U Nương giống như là bị sét đánh, bất chợt run lên dữ dội, ngay sau đó nhanh như sao băng rơi xuống, hơi thở quỷ dị cũng theo thân hình chủ nhân đồng thời tiêu lạc. Nữ quỷ vừa bị rơi xuống đất nảy lên một cái, thân ảnh lệ quỷ tuyệt thế đang lay động trong luồng khí bạo ngược biến mất một cách kỳ lạ, khuôn mặt ngọc mượt mà hiện lên vẻ hoảng sợ, vô tận xấu hổ làm cho hai má của quỷ cơ ửng lên mấy dạng mây hồng, mái tóc dài tận hông không ngừng thay đổi từ màu đen qua màu xanh lục và ngược lại. Không được, ta là U Nương, ta không muốn trong sát na mái tóc đang tung bay biến đổi thành một màu đen nhánh mỹ lệ. Hiếp ba hiếp hắn, hiếp tên lưu manh này xong là người có thể có lực lượng cường đại. Đến lúc đó thì bất kể là thần thánh hay yêu ma, hay là tên lưu manh háo sắc đang ở trước mắt này, đều không thể áp bức người được nữa. Đồng nhất lúc đó chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn của quỷ cơ lại phát ra một thanh âm xa lạ, mái tóc của nữ quỷ bổng biển đổi thành một mảng u lục. Không, ta không muốn như vậy ba á. Màu đen trên mái tóc gian khổ dãy rủa. Hiếp hắn, hiếp hắn. Mảng u lục âm xâm lại trỗi dậy, toát ra từ mái tóc đang vần vũ. Nha. Mái tóc dài còn đang tung bay, nhan sắc còn đang biến hóa. Nữ quỷ đã kêu lên một tiếng thống khổ, rồi ôm đầu ngã quỵ trên mặt đất, vặn vẹo không ngớt. Bản tính cùng cừu hận cắn nuốt lẫn nhau, quỷ cơ đang trải qua kiếp nạn nguy hiểm nhất, chỉ một chút không cẩn thận sẽ tan thành tro bụi, hoặc là bị mất trí hóa thành một con lệ quỷ đáng sợ. Nội tâm tranh đấu quyết liệt, hai đạo ý niệm chính tà đột nhiên biến đổi lạ thường, trong lửa hận rừng rực cái bóng của tên lưu manh Kiều Tam từ từ hiện lên. Giết chết Kiều Tam ba, đây là điểm giống nhau duy nhất giữa hai đạo ý niệm chính tà, lệ quỷ cùng linh quỷ rốt cục hợp lại là một. Hi, hi. Nỗi thống khổ đã trôi qua, nụ cười mê đắm của quỷ cơ lại bắt đầu nổi lên, mái tóc trên đầu giờ đây biến thành nửa đen nửa xanh lục, da thịt cũng đã thoát ly làn thanh quang bao phủ, hồi phục lại vẻ căng mịn trắng ngà, chỉ có hai mắt nàng vẫn đang xạ ra nhưng tia sáng xanh thẳm. Nàng ba đã biến thành bán lệ quỷ. Bản tính đoan trang mê nhân, lệ quỷ tà mị xinh đẹp, sau khi hai thứ này hợp nhất, song sắc quỷ cơ mị lực không giảm mà lại tăng thêm rất nhiều, lần này thì Kiều Tam nguy to rồi. Đại đàm Tam, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hi hi. Song sắc quỷ cơ lắc mình bay lên giường đá, ngọc thể trần truồng từ trên cao rơi xuống, ngọc môn phương thảo còn đang run rẩy lọt ngay vào tầm mắt Kiều Tam. Quỷ cơ nhãn quang đại tăng, ngọc thủ nhẹ nhàng giơ lên, nương theo đó là những giọt mồ hôi trong suốt từ cổ nàng chảy xuống, lướt qua nhũ phong đang phập phồng rồi chần chừ trên tiểu phúc căng miệng vài vòng, cuối cùng thì ngón út thanh mảnh của nàng cố ý chỉ vào dòng suối chảy róc rách làm ra một ám hiệu tiêu hồn. Đại đàm tam, ta có đẹp không? Ân lại đây, sờ nhẹ vào tiểu huyệt của ta đi, nó ngứa lắm rồi nha. Tiếng cười phóng đãng của U Nương phủ xuống ngọc thể, núm vú đỏ tươi, nhũ châu tinh xảo, khẽ khàng phất nhẹ lên đôi môi Kiều Tam, đồng thời nàng còn nắm lấy bàn tay của hắn đặt vào vùng cấm địa đào nguyên. Tiết hầu của Kiều Tam quần quận không ngớt, mặc dù biết rõ sự dụ hoặc này là nguy hiểm chết người, nhưng hắn lại đỡ không được nhiệt lực mãnh liệt từ diễm quỷ này, hỏa tinh bắt đầu thiêu đốt từng chút, độ ẩm cũng từng chút bốc lên. Mắt thấy chú rắn nhỏ của nam nhân từ từ ngẩng đầu dậy, ngọc nhũ trước ngực diễm quỷ càng thêm rung động mãnh liệt. Ý lớn quá nha. Ngươi nhất định sẽ đâm thủng người ta mất thôi. Các ngón tay của nữ quỷ bóp chặt ngọc nhũ, không nghĩ ra là chỉ khiến cho da thịt trắng non trồi lên qua những kẻ tay, trong lúc đó đôi chân ngọc thẹn thùng khép lại, làm cho hai cánh hoa môi kiểu mị theo cử động đó mà co giãn như ẩn như hiện. Hi hi, nó lại lớn hơn nữa này. Diễm quỷ miệng cười duyên còn ngọc thủ khe khẽ vô. Vô đến mức ngọc trụ nam nhân không ngừng lắc lư qua hai bên, tựa như hùng uy của một vị tướng bất khuất không bao chịu gục ngã. U Nương, ngươi là nữ tử nha, như thế nào lại chẳng biết liêm sỉ như vậy? Dự cảm tử vong của Kiều Tam đã tới rồi, bắt đầu rẻ ruồi lần cuối, hy vọng lợi dụng thiên tính e thẹn của nữ tử để hóa giải oán niệm mãnh liệt của lệ quỷ. Hừ, cô là quỷ quái, không cần phải giảng giải quy củ nhân gian với ta làm gì. Đáng tiếc lệ quỷ U Nương hoàn toàn biến đổi thành quỷ. Căn bản không nghe mấy lời sáo rỗng của hắn mà lùi bước, liền sau đó đôi môi đỏ mọng lại hé ra, một ngụm ngậm vào bảo bối đang nửa cứng nửa mềm của Kiều Tam. Trong tiếng cọ sát cấp tốc, nữ quỷ mút vào chỗ yếu hại của nam nhân càng lúc càng nhanh hơn, cái lưỡi thơm tho quấn quanh, đôi môi hoa động, hàm răng trắng như ngọc thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào tiểu đệ đệ đang giống giận của Kiều Tam một cái, so với sự khiên cưỡng lần trước, lúc này đây sự kích tình không biết đã tăng thêm bao nhiêu lần. A gá! Kiều Tam đã trầm luân, cho dù đã nghiến chặt răng, nhưng tiếng rên rỉ chỉ có ở nam nhân vẫn tuôn ra khỏi miệng. Đương lúc quỷ cơ hài lòng phun dương can ra, thì cũng là lúc khoái cảm toát ra từ con ngươi chứa đầy sự hoảng loạn của Kiều Tam, tâm linh của tên lưu manh đã truy vào vực sâu sợ hãi. Hết rồi, khẳng định là hết thật rồi. Ngọc trụ chẳng biết nghe lời đã cứng rắn như sắt, nóng rực như lửa, còn không biết chết sống xun xoe nhảy lên đòi đếm thử nhục dục. Hi, ngon lắm, ta hiếp ngươi nha. Nữ quỷ sau khi biến dị thì tuyệt đối là thiên biến vạn hóa. Trước đó một khắc còn nghiến răng nghiến lợi hung quang đại xuất, nhưng chỉ một sát na sau mặt mày đã tươi như hoa, phong tình vạn chủng ngồi lên trên người Kiều Tam, thỏ thẻ ôn nhu trưng cầu ý kiến con mồi. Lời còn chưa dứt, ngọc thủ của diễm quỷ đã hạ xuống, nắm lấy ngọc trụ đang không nghe lời hiệu triệu của lão đại, nhắm ngay vào ngọc động u cốc đoạt mệnh của mình. Ân, thật là lớn nha. Tử vong đáng sợ từ trên trời giáng xuống, khoái cảm mãnh liệt mênh mông thấu tận tâm can, Kiều Tam ở cảnh trong ngoài đều bị đun nấu này, đôi mắt đỏ rực như lửa. Một cổ nhiệt khí nóng bỏng từ mi tâm chợt xuất ra. Cái gì? Tất cả các ngươi đều không biết, đáng chết, có muốn nếm thử tư vị cửu u luyện hồn hay không? Độc giác quỷ vương thẩm vấn tất cả đám tiểu quỷ, dĩ nhiên là không hỏi được nơi hạ lạc của Thập Dương Châu, khuôn mặt quỷ của quỷ vương gian giá đã âm trầm đến cực điểm. A! Dâm huyết! Hồ hậu đang uể oải đứng ở bên cạnh đột nhiên kêu lên kinh hỉ, yêu thể mềm mại giống như không xương trở nên căng như dây cung, cảm ứng có cùng nguồn gốc khiến cho đôi má nàng ửng hồng. Miệng anh đào ưu ưu thở dốc, không thể kìm hãm được dục hỏa bốc lên. Lão quỷ, mau theo ta. Yêu thanh hưng phấn rồn rập còn đang vang vọng khắp quỷ lâm, thì hai đại yêu quỷ đã đạp mây mà bay đi, mây đen gầm thét hung mãnh xé rách hư không, lưu lại hai đạo quỷ tích sắc bén. Cảm ứng bất diệt giúp cho yêu ma đoán được phương hướng, nhưng ngược lại hai vị nữ tiên còn nhanh hơn một bước, ngay trong sát na dâm huyết bộc phát, Long Mẫu và Thái Nguyên Ngọc Nữ đã bay tới bầu trời trên hồ yêu động. Chương 28, Quỷ gian nhân, P3. Đại đại tiên, phía dưới chính là động phủ của Hồ Đại Vương. Động phủ, xin đại tiên tha mạng. Một tên bàn yêu tị thanh kiểm thũng, mũi xanh mặt sưng phủ lồi lõm, đang quỳ trên vân đoàn, đám mây, toàn thân run rẩy, ngón tay chỉ về phía những ngọn yêu đang giữa sườn núi, vì tính mạng của bản thân, hắn không chút do dự chỉ điểm cho hai vị đại tiên này. Thế sao huyệt của Hùng Tinh ở chỗ nào? Long Mẫu và Thái Nguyên khi tới nơi của quỷ cơ tu luyện, chỉ trông thấy một mảnh hoang tàn đổ nát. Cũng may là tóm được tên tiểu yêu xui xẻo này. Bẩm đại tiên, Hùng Đại Vương. Không. Sao huyệt của Hùng Tinh nằm ở phía sau ngọn núi này? Tiểu yêu nhìn thấy vẻ mặt của hai vị đại tiên này thì vui mừng, vội vàng nói tranh thủ cơ hội lập công, quỷ cơ thì bị giam ở gần hồ yêu động, còn tiểu yêu thì thuộc về Hùng Đại Vương. Còn nữa, đêm nay mười mấy vị Sơn Đại Vương tổ chức uống rượu mừng tại hồ yêu động, mỗi một lời của tiểu nhân đều là thật, quyết không dám giấu giếm, xin đại tiên tha mạng.
Hừ,
tha cho ngươi lần này, lần sau còn dám làm ác, ta sẽ đánh ngươi rơi vào lục đạo luân hồi. Long mẫu nương nương thân là tiên gia nên tuyệt nhiên không bao giờ nuốt lời, ống tay háo phất nhẹ một cái, tên tiểu yêu đã lăn ra chết giấc. Thái Nguyên, trước tiên hãy đi cứu mẹ con quỷ cơ đã, số mệnh của mẹ con bọn nó thật khổ mà.
Ai?
Tiếng thở dài của Long mẫu nương nương có vẻ đầy thương cảm, hai vị nữ tiên đồng thời hạ xuống khỏi đám mây, cho dù là đang ở yêu giới, nhưng với thực lực thượng tiên của bọn họ, ra vào chốn này chẳng có chút trở ngại nào, cứ từ từ mà đi. Long mẫu còn chưa tiếp đất, ống tay háo tùy ý phất về phía sơn bích, vách núi, đồng thời lạnh lùng quát lớn, nghiệt xúc to gan, còn không mau tha quỷ cơ ra, nếu không đừng trách bản nương nương không lưu tình.
Ẩm.
Pháp lực của Long mẫu nương nương cao thâm thế nào chứ, chỉ một trưởng tùy tiện phát ra cũng đã đủ khiến cho ngọn đại sơn chấn động ầm ầm không dứt, bụi cắt bay tứ tung, yêu động chấn động không ngừng. Bên trong yêu động, cả đám sơn đại vương tự nhiên đều giật mình hoảng hốt, còn Kiều Tam đang bị giam bên trong động lại có vẻ vui mừng. Nhìn thấy Ngọc Môn, bộ phận sinh dục nữ của Diễm Quỷ đang hung manh áp xuống, tên Kiều Tam đã sắp bước tới Quỷ Môn quan bèn thầm hô đầy đắc ý, tên gia hỏa này vốn thân đang trong tuyệt cảnh hương diễm này bèn vội vàng hô to, "U nương, U nương, bên ngoài dường như có người đến cứu nàng." Tên Bát Bì vô lại, sỏ lá đều giả, này cũng chẳng biết quỷ cơ là ai, trong lúc hồ ngôn loạn ngữ, nói linh tinh, tự nhiên giống như hạt miêu bính đáo tử háo tử, mèo mù vớ được chuột chết, giống câu mèo mù vớ cá rán của Việt Nam, vì mong có thể thoát khỏi khốn cảnh này, tên gia hỏa gian xảo quỷ quyệt này tiếp tục dụ dỗ nói, "U nương, mau lên, mau đi gặp cứu tinh của nàng đi, nếu không bọn họ sẽ bỏ đi mất."
Cứu tinh?
Long mẫu? Ngọc diện của Long mẫu trở nên sửng sốt, vẻ mâu thuẫn trên ngọc diện của nàng càng lộ rõ hơn, nguyên gốc là Nga Mai đào thai, má đỏ mày ngài, chỉ vẻ xinh đẹp của nữ nhân.
Long mẫu tới, đương nhiên nguy hiểm của nàng đã không còn.
Đương nhiên không cần phải hy sinh tấm thân trinh bạch đáng quý của nàng.
A, a.
Nhưng tên Kiều Tam không phải muốn biến nguy thành an hay sao?
Lần này không gặp may rồi.
Không được. Trái tim của quỷ cơ đập dồn dập hơn, mạnh đến mức như phát ra âm thanh sát phạt, trong lòng thầm rít lên âm thanh sắc nhọn mà tràn đầy sát khí nói. Mệnh lệnh của Long Mẫu là phải giết chết tên dâm tặc ti tiện xảo quyệt này, nếu đã như vậy, mình quyết không thể nào bỏ cuộc được.
Cứ thử đánh liều một phen.
Hoàn thành nhiệm vụ rồi, không phải sẽ có được pháp lực có thể tiêu diêu tự tại hay sao? Thời khắc này, nữ quỷ này đã biến thành lệ quỷ trong lòng không còn đơn giản như ban đầu nữa.
To gan, bọn chuột nhắt phương nào, dám đến động phủ của bổn đại vương chịu chết.
Đốt. Ngay khi Long Mẫu và Thái Nguyên từ trên mây hạ xuống từ bên trong yêu động, cát bụi vẫn còn đang trút xuống rào rào. Đám đại, tiểu yêu quái còn đang say mềm lũ lượt kéo ra. Đám yêu quái này ỷ vào việc yêu đa thế trọng, giống như người nhiều thế mạnh, vừa ra khỏi động khẩu như bầy ong vỡ tổ, tên nào tên nấy đầy vẻ hung hăng hống hách không chút ý kỵ. Khi bọn chúng nhìn thấy hai vị mỹ nữ, dâm ngôn huế ngữ cư hào hạt tuân ra, đang chạy phía trước là tên xà yêu xảo quyệt bèn vươn ra xà tín, lưỡi rắn, rất dài của hắn, cuốn thành một vòng trong không trung.
To gan.
Bảo tướng trang nghiêm trên ngọc dung của Long Mẫu biến đổi. Sắc khí bước lên tới chân mày, thân ảnh xinh đẹp mỹ lệ thon thả rong ròng của Long Mâu chỉ trong sát na biến mất trong không trung. Tên xà yêu nọ còn chưa kịp thấy được gì mắt nhất thời hoa lên, sau đó nửa đoạn xà tín đã bị rơi xuống chân núi.
A,
ngươi,
ngươi là ai?
Xà yêu tuy không phải thập phần lợi hại, nhưng cũng là một trong số mười mấy vị sơn đại vương, hổ yêu cùng cả đám còn lại không khỏi kinh hoàng thất sắc, tự ý thức lùi lại phía sau một bước.
Tứ, Hải, Long, Mẫu.
Long mẫu nương nương thật chậm rãi, từ từ phát ra từng chữ trong danh tự của mình. Sơn phong khẽ thổi, ống tay háo tung bay nhẹ nhẹ, vị tuyệt sắc nữ tiên cực kỳ mê người đứng lẻ loi đơn độc trong vòng vây của đám yêu quái, vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, khí độ siêu phàm. Thế nhưng dục hỏa đang sôi trào trong cả đám yêu quái chỉ hô một tiếng đã bị quăng khỏi chín tầng mây xanh, ý là không còn lại một chút nào. Sự kinh hoàng vô tận trong lòng bọn chúng khiến chúng không thể không thầm kinh hãi, mẹ của ta ơi, sao tự nhiên lại gặp phải nữ nhân độc ác nhất trên thiên giới thế này? Nguyên bản là tâm ngoan thủ lạn, nghĩa là độc ác. Tam thiên đại thiên thế giới, mang mang hư vô thiên địa, tam thiên trong đại thiên thế giới, trong thiên địa hư vô mênh mông, thần ma nhị giới có 5 vị thần ma nữ tính sở hữu dung mạo tuyệt thế, pháp lực thông thiên, quyền thế cực kỳ cường đại. Đứng đầu trong thiên giới hậu cung là Giao Trì Vương Mẫu, đứng đầu tứ hải là Long Mẫu Nương Nương, đứng đầu trong tán tiên là Thái Nguyên Ngọc Nữ, cùng với công chúa của Vạn Yêu Quốc là Ngọc Phiến Công Chúa và vị quốc sư thần bí của Vạn Yêu Quốc Câu Thâm. Năm nữ nhân này đều là tuyệt sắc mỹ nhân, lực lượng cũng như thực lực của bọn họ cũng khác nhau, trong đó, pháp lực của Long Mẫu mặc dù không phải là cao nhất, thực lực cũng không phải mạnh nhất, nhưng tính tình của nàng ta lại là cường hãn cứng rắn nhất,
số yêu ma quỷ quái chết trong tay nàng nhiều vô số kể, làm sao không khiến cho cái đám sơn địa vương coi trời bằng vùng này không sợ hãi kinh hoàng kia chứ? Nguyên bản là tọa tỉnh quan thiên, ngồi trong giếng mà xem trời, tương tự câu hết. Ngồi đáy giếng, một số kẻ nhát gan thậm chí song thoái còn bắt đầu run bần bật. Mau thả quỷ cơ ra, bằng không đừng trách bổn cung và Thái Nguyên tiêu diệt cái đám yêu nghiệt các ngươi. Địa vị cực kỳ chênh lệch, sự chênh lệch này khiến cho cuộc đàm phán lúc này đã không còn công bằng. Long Mẫu nổi danh thế nào không cần phải nói cũng biết, hung danh vang dội của nàng đã đủ khiến cho nàng ta lộ vẻ sát khí đằng đằng. A, Thái Nguyên, Thái Nguyên Ngọc Nữ. Cả đám yêu quái lại thêm một lần nữa kinh hoàng co rúm cả người lại, nhìn vị tiên nữ rong ròng cao đang đứng sóng vai cùng Long Mẫu. Tuy thân hình của nàng ta có vẻ thấp hơn Long Mẫu một chút, nhưng một chút đảm lược cuối cùng của bọn chúng mau chóng tan thành mây khói. Ba nội nó, sao lúc này lại không có bốn cái chân, như vậy có phải chạy nhanh hơn được một chút không? Hai vị thượng tiên, xin chờ một lát, tiểu nhân sẽ thả người ngay. Đảm lược bình nhật của hổ yêu đã mất sạch, đại khẩu to như chậu máu của hắn lúc này run rẩy khép nép như miệng nhi nữ. Nguyên văn là anh đào tiểu trùy, miệng nhỏ lưỡi nhỏ, vốn là nói về nét đẹp của nữ nhân, dưới áp lực bao trùm từ khí tức của hai tuyệt sắc tiên nữ kia, cả đám yêu quái cảm thấy sau lưng như có một phiến băng hàn lạnh thấu xương. Hôn trướng, các người thật khiến cho yêu đại giới chúng ta mất mặt. Một tiếng quát lớn đầy giận dữ vang lên từ trên đám mây, hổ yêu vừa mới dậm bước đã ngừng lại, chúng yêu sau khi tiếp nhận ánh mắt đáng sợ kia, nguyên bản là chết ma, nghĩa là hành hạ, nhất tề đồng loạt nhìn về phía Diêm Vân, đám mây xinh đẹp, màu hỏa hồng kia. Khách, đây không phải là Long Mẫu và Thái Nguyên hay sao? Sao thế này, các ngươi không lẽ đã chán ngán việc lưu lại trong động phủ của các ngươi rồi sao? Không lẽ các ngươi lại muốn đến yêu giới của chúng ta kiếm vài tên tráng yêu để vui đùa? Tiếng cười có vẻ phóng đãng dâm dật, hồ hậu đang nằm nghiêng trên đám mây, mái tóc mỹ lệ màu diễm hồng buông xõa, một nửa khuôn ngực lộ ra, khiến cho nhu tiêm, đầu về, như ẩn như hiện, nếu xét trên phương diện gợi cảm câu hồn, ngay cả hai vị mỹ nữ tuyệt sắc trong tam giới vị tất đã có thể so sánh. Khách, kèm theo một tràng cười chói tai, một đoàn hắc ảnh men theo sườn núi mà phóng lên, thân pháp quỷ dị nương theo địa hình uốn lượn của sườn đồi mà lên, khiến cho dị biến tại đường trường càng có vẻ mãnh liệt hơn. Có thể tồn tại nhờ vào đại địa mà tồn tại như vậy, nếu không phải là độc giác quỷ vương vậy thì là ai? Chương 29, Quỷ Gian Nhân, P4. Ngoài động phát sinh dị biến, bên trong động xuân sắc lại tràn ngập khắp nơi, nguyên bản là, quyền thổ trọng lai, xuân triều của quỷ cơ đang tuôn trào lai láng nên mặc cho bên ngoài có diễn ra chuyện gì huyên náo đến long trời lở đất, nàng vẫn chẳng thèm để ý, chỉ muốn hút sạch tinh quang của cái tên khốn nạn này, cưỡng gian hắn cho đến khi hắn thoát dương, cạn hết tinh khí, mới thôi. Cùng với dị biến từ chàng cười khanh khách của bán lệ quỷ, cuộc chơi quỷ gian nhân rốt cục đã bước vào thời khắc cao trào. Quỷ cơ kiên định áp xuống bên dưới. Ồ. Tiếng da thịt cọ sát tuy rất nhỏ, nhưng còn hơn cả sấm sét từ 9 tầng trời giáng xuống. Tiến vào rồi, thật sự đã tiến vào rồi. Viên đầu, bộ phận sinh dục nam của Kiều Tam rốt cục đã bị mị thần, bộ phận sinh dục nữ thôn phệ. Tâm thần của đại đẳng Tam, Kiều Tam hét thảm một tiếng, hắn hiểu rõ bản thân hắn không thể thoát khỏi thảm trạng chết vì cạn kiệt tinh khí. Cưỡng gian nhất định phải cưỡng gian cái tên đại đảm tam này. Quỷ cơ nghiến răng, điều chỉnh một chút tư thế hương đồn đầy đặn của nàng, nhanh chóng ổn định tinh thần, thứ minh chứng cho sự trong trắng của nữ nhân trên thế gian nhanh chóng trôi qua trước mắt, sau đó bị thế áp xuống của ngọc thể của nữ quỷ nhanh chóng pha tan. Tiên đồ cuối cùng của tên khốn nạn đã bị nữ quỷ cưỡng gian. A. Khi sự sợ hãi phải đối diện với tử vong khiến Kiều Tam muốn mở miệng thét lớn thì tiếng kêu thảm thiết lại biến thành tiếng rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt tiến hai. Mật huyệt của linh thể quỷ cơ thật nhỏ hẹp bóp chặt, hai mép bị nhục, cái này khỏi nói chắc ai cũng đoán ra, mềm mại đầy hấp dẫn, còn có làn đũ hương từ xuân chiều nóng ấm, không thể nào không khiến cho tên vô lại Kiều Tam sảng khoái đến mức hồn siêu phách tán, tuyệt vời đến mức tứ chi như muốn căng ra. Đến đi, khiến ta chết đi. Trong đôi mắt trắng dã của Kiều Tam đầy vẻ mê ly muốn say, chỉ là hắn đột nhiên có chút sợ hãi khi phải đối mặt với kết cục thế này. Lúc này không hiểu sao đột nhiên trong đầu hắn lại vang lên câu danh ngôn kinh điển của đám sắc lang mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Đôi môi của quỷ cơ khẽ nhếch lên, cái lưỡi thơm tho ám muội lộ ra liếm liếm bờ môi thơm, cảm giác đau nhức cùng cảm giác tê dại từ từ kết hợp, cảm giác bay bổng khi dương căn của Kiều Tam không ngừng cọ sát với mật huyệt của nàng ta. Kích thích tình hỏa trong lòng nàng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Tên tiểu tặc khốn nạn. Khách, ta phải cưỡng ra ngươi cho đến khi hồn phi phách tán, cạn kiệt tinh khí mà chết mới thôi. Mặc dù tâm thần đang chìm trong dục hỏa, nhưng hết lần này tới lần khác nữ quỷ lại cố ý đổi thành vì hoàn cảnh muốn ra tay hạ sát hắn,
nàng ta không những chỉ muốn cưỡng gian thân thể của Kiều Tam, mà hơn thế còn muốn cưỡng gian linh hồn của Kiều Tam, để cho tên nam nhân này nếm trải bao nhiêu đắng cay tủi nhục trước kia khi nàng còn ở kỹ viện. Ác tặc, ai bảo ngươi vô sỉ như thế, đánh chết ngươi. Ai bảo ngươi hèn hạ, cấu chết ngươi. Ai bảo ngươi háo sắc, bóp chết ngươi. Ai bảo ngươi háo sắc, cưỡng gian chết ngươi. Nữ cưỡng gian nam, quỷ cưỡng gian người, tình cảnh vừa nóng bỏng kích thích vừa cuồng loạn như thế vẫn cứ tiếp tục, sự hoang dại càng lúc càng mạnh, dục vọng điên cuồng hoang dại được che giấu dưới lớp vỏ cừu hận, cho nên không còn có chút gì phải ngần ngại cả. Cha, cha. Quỷ cơ biến thành kỵ sĩ điên cuồng, nàng điên cuồng cưỡi trên người của Kiều Tam, mái tóc hai màu xanh, đen đan vào nhau không ngừng tung bay tạo thành một điệu nguyên thủy chi vũ, điệu múa nguyên thủy, tinh lực của thành thục diễm quỷ dường như vô cùng vô tận, cứ chuyển động lên xuống không ngừng. Á con mồi bị cưỡng gian khi đắm chìm trong khoái cảm của dục hỏa dường như không có cảm giác thống khổ, còn quỷ cơ đang tận tình trả thù lại giành lấy trước tiên những tiếng thét thật chói tai, tiếng hét thất thanh kéo dài như muốn xuyên vân liệt không, xuyên mây phá hủy cả bầu trời. Linh thể của nữ quỷ run lên, chất dịch nóng bỏng ngọt ngào của ái tình mãnh liệt tuôn trào bám trên dương căn của Kiều Tam. Hô! Quỷ cơ đã đạt tới cao trào. Vẫn còn chưa hút sạch dương khí của Kiều Tam, bản thân nàng đã đạt tới cao trào. Con muội như vậy không phải đã thoát được một kiếp nạn hay sao? U nương, nàng muốn làm gì? Kiều Tam tuy mới chiến đấu lần đầu đã giành thắng lợi nhưng hắn lại khó có thể phát sinh tiêu ý. Thần sắc cũng như khí tức của nữ quỷ không có chút yếu đi mà trái lại còn mạnh mẽ hơn khiến trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đáng hận chính là, trong nháy mắt khi gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, ngọc trụ của hắn trái lại không nghe lời mà trái lại ngang nhiên ngóc đầu đầy vẻ hùng dũng, nữ quỷ vẫn còn đang nhiệt khí đằng đằng vẫn cứ tiếp tục trò chơi của nàng ta. Chân ngôn pháp chú từ miệng của quỷ cơ phát ra, từng trận phi hồng quang mang nhập vào trong nội thể và bao phủ lấy linh thể lóa lổ của quỷ cơ, phiêu phủ trong hư không. Đại đàm tam, ta nhất định khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Cảm giác mơ hồ cùng sự sợ hãi khiến cho Kiều Tam mở lớn đôi mắt, khiến cho vùng cấm địa của nữ quỷ lại một lần nữa đập vào tầm mắt của hắn, trước tiên khiến cho trái tim hắn nhanh chóng tê liệt, cảm giác sảng khoái bất diệt, một trận tận lực bồi tiếp nữa khiến Kiều Tam không thể khống chế tiếng kêu là thất thanh thảm thiết của hắn. Tam hồn bị cuốn lại thành ma hoa, một loại bánh của Trung Quốc, được làm bằng bột rồi chiên trong dầu lạc, có màu vàng nóng rất ngon mắt, thất phách cũng bị ép thành một khối tròn. Bóng ma của tử vong từ trên trời giáng xuống, Kiều Tam dưới ý thức của khoái cảm bắt đầu từ từ. Châm luân. Ẩm. Sau một tiếng nổ, ngọn núi lửa tình dục bắt đầu bùng phát, Kiều Tam trong khi bị dục vọng hành hạ rốt cục cũng đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn tuy rất không muốn đạt tới đỉnh cao của dục vọng, nhưng cảm giác tê liệt từ xương sống bắt đầu truyền vào trong óc, vừa xâm nhập vào trong đan điền. Linh thể của quỷ cơ đột nhiên chấn động, mái tóc hai màu xanh, đen đan vào nhau. Từng sợi tràn ngập sinh cơ khi được thuần hồng chi quang bao trùm và chạy dọc trên từng sợi, ba chủng loại màu sắc khác nhau khiến quỷ cơ trở nên hoàn toàn khác. Còn Kiều Tam đáng thương, thân thể của hắn bắt đầu từ từ lạnh như băng, bị đánh bay tới một tảng đá, rồi sau đó không có lấy một chút động tĩnh. Chương 30, Tam sắc quỷ cơ. A, không hay, dâm huyết gặp chuyện chẳng lành rồi. Đám hồng vân dưới chân hồ hậu còn chưa đáp xuống đất, tiếng kêu kinh hoàng của dâm hồ không thể nào kiềm được mà bộc phát. Làn thu ba không ngừng chuyển động đầy nghi hoặc, cảm ứng trên mi tâm đột nhiên biến mất khiến trong lòng nàng hiểu ra, song mục nhìn chăm chăm về phía đại môn của yêu động. Thị tuyến của độc giác và đám tiểu yêu cũng không tự chủ được bị thu hút đến ngay cả ánh mắt của Long Mẫu Nương Nương và Thái Nguyên cũng nhìn về nơi sâu thẳm hắc ám bên trong của yêu động đầy vẻ ngưng trọng, thần thái trong đôi mắt trở nên đầy khẩn trương và yên lặng. Ầm. Một tiếng nổ lớn, thạch môn đang được vạn người chú mục đống nhiên phát nổ. Hồ yêu, Hùng Tinh trả con gái lại cho ta. Một đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi bước ra khỏi đám khói bụi, lọt vào tầm mắt của mọi người. Quỷ cơ đạp trên lớp đá vụn trên mặt đất, với một ngoại hình hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt chúng nhân. Y phục vốn ban đầu là một màu xanh nhạt biến thành tam sắc thải y phục rực rỡ ba màu, mái tóc hai màu xanh, đen đan xen nhau, bây giờ xuất hiện thêm một tầng hồng quang nhàn nhạt bất diệt chạy dọc bên trên, đôi mắt vốn dĩ màu xanh đậm của quỷ cơ xuất hiện thêm một ấn ký hoàn toàn mới, khóe miệng không còn dấu vết của bệnh ngân, vết sẹo màu bạc khiến cho khí tức lánh khốc của tam sắc quỷ cơ có thêm mấy phần khêu gợi phong tình. To gan, tiện quỷ, tiểu quỷ hèn mọn, nhà ngươi muốn tìm chết phải không? Hồ yêu và Hùng Tinh bị tiểu nữ quỷ này kêu lên danh huy, tự nhiên cực kỳ bất mãn, khí thế mãnh liệt bước tới quỷ cơ, thuận thế tránh xa khỏi Long Mâu đáng sợ. A, tiếng bước chân của nhị yêu đột nhiên ngừng lại, mái tóc tam sắc của quỷ cơ không có gió mà tự động tung bay trong không trung, tốc độ quỷ mị quả thật là danh phù kỳ thực, danh xứng với sự thật. Nàng ta đột nhiên phóng tới trước mặt nhị yêu, ngọc thủ biến thành chảo, dễ dàng khóa chặt nơi yếu hầu yếu hại của nhị yêu. Trả con gái lại cho ta. oán khí xung thiên, hận hỏa di mạn, oán khí thấu trời, lửa hận ngập tràn, chỉ trạng thái cực kỳ tức giận, khí tức đáng sợ của tam sắc quỷ cơ dọa cho hùng hổ nhị yêu bị nàng ta nhấc lên cao phải ngây người, khiến phần đông môn của đại giới nổi lên một trận cuồng phong ngoài dự liệu. Lưỡng tiên, hai vị tiên nữ, cùng quần yêu đứng theo dõi đều không hẹn mà cùng cực kỳ kinh ngạc, cô hồn dã quỷ mà lợi hại đến thế quả thật là thiên cổ kỳ văn, bất khả tư nghị, một áng văn kỳ lạ của ngàn xưa khiến người ta không thể nào có ý kiến, ý là một chuyện lạ khó mà tưởng tượng. Quỷ cơ, ngươi đã thành công rồi sao? Một tia linh quang hiện lên trong đầu Long Mẫu, trong lòng của vị chủ nhân của Tứ Hải có chút khẩn trương, gấp giọng hỏi, người đâu rồi? Nương nương, nhiệm vụ của người giao, ta đã hoàn thành. Quỷ cơ vừa dùng sức bóp chặt yếu hầu của nhị yêu, ánh mắt nhìn về phía Long Mẫu trên đám mây, người ở bên trong, đã chết rồi. Một tiên một quỷ, một hỏi một đáp, khiến cho những người ngoài cuộc như bị rơi vào đám sương mù giữa hai người chắc chắc có một thỏa thuận ngầm nào đó mà không muốn nói ra, nhưng thần sắc của Long Mẫu không những không có vẻ vui mừng mà ngược lại trở nên ưu tư, ngưng thần nhìn mái tóc đã phát sinh biến hóa của quỷ cơ, hơn nữa lời nói của nữ quỷ không còn có chút khiêm nhường tôn kính gì cả, Tứ Hải chi chủ khẽ nhướng mày, quỷ cơ, ngươi đã nhập ma rồi. Mau lại đây, để bổn cung giúp ngươi trục xuất yêu khí. Mục tiêu đã hoàn thành, khiến cho Long Mẫu yên lòng, đối với thiên giới mà nói, lấy hay không lấy được Thập Dương Châu cũng không quan trọng, chỉ cần trước khi Thập Dương Châu dung hợp với yêu ma có thể phá hủy nó đi, hiệu quả cũng như nhau thôi. Nương nương, Tiểu U đang ở đâu vậy? Dưới sự ảnh hưởng của Tường Thụy chi khí, Tường Thụy, tốt lành, từ hai đại thượng tiên, sát khí trong đôi mắt của bán lệ quỷ giống như băng tuyết bắt đầu biến mất, vừa thổ ra kinh khí, quỷ cơ quăng hai tên yêu quái đã bị nàng ta làm hôn mê xuống đất, rồi chậm rãi bay tới trước mặt Long Mẫu. Yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm lại Tiểu U. Khi Long Mẫu và quỷ cơ đối thoại cũng là lúc quỷ vương và hồ hậu nhân cơ hội phi thân vào trong động, chỉ chốc lát quay lại với vẻ mặt đầy oán độc, căm phẫn oán hận, trong tay hồ hậu còn mang theo thân thể cứng ngắc của Kiều Tam. Phịch. Dâm hồ quăng Thập Dương tàn thể, di vật còn lại của Thập Dương Châu, xuống đất, trong lòng không còn chút hy vọng, bèn quát lớn đầy tức giận, giỏi cho con tiện nhân Tứ Hải nhà ngươi, thật quá ác độc mà. Địa giới chúng ta cùng Long Cung của ngươi vĩnh viễn không bao giờ bỏ qua. Thập Dương Châu rõ ràng là bị cái tên phàm nhân Kiều Tam này nuốt mất, cho nên rất rõ ràng Kiều Tam đã dung hợp với Thập Dương Châu cho nên dị biến phát sinh trước đó, vụ quỷ gian nhân, đã khiến cho cả người và ngọc đều bị tiêu diệt. Kiếm không được hạt ngọc này đồng nghĩa với việc yêu giới đã hoàn toàn mất đi hy vọng, khiến cho hồ hậu có thú vui du hí nhân gian cũng mất đi vẻ dâm đãng vốn có. Quỷ cơ, ngươi là một thành viên của quỷ tộc chúng ta, vì sao phải tiếp nhận ơn huệ từ thiên giới chứ? Nói cho ngươi hay, bọn chúng đang gạt ngươi đấy. Đồng tử của độc giác quỷ vương chuyển động, dĩ nhiên hắn cũng đang chú ý đến tiểu nữ quỷ này. Khi nói chuyện với tiểu nữ quỷ, hắn đồng thời dùng pháp lực để bao bọc lấy âm thanh rồi lặng lẽ truyền vào thai của hồ hậu, mau bắt lấy quỷ cơ, nó đã hấp thu dương khí của Thập Dương Châu, có lẽ vẫn có thể sử dụng được. Khách, khách. Hồ hậu mặc dù không gian trá như quỷ vương, nhưng là nữ nhân thì rất hiểu nữ nhân, đôi mắt của nàng ta chợt lóe lên, trong lòng đã nghĩ ra được một kế, quỷ cơ, con gái của ngươi chắc sớm đã chết rồi. Hôi phi yên diệt, cho bụi cũng không còn. Con tiện nhân Long Mẫu chỉ nghĩ đến chuyện đoạt lấy Ngọc Châu, căn bản là chưa hề cứu con gái của ngươi, bọn chúng chỉ muốn lợi dụng ngươi thôi. Đừng có tin mấy lời ly gián đó. Long Mẫu thấy thiến ảnh nhu thuận, bóng hình mềm mại xinh đẹp, để tả nữ nhân, của quỷ cơ hơi động, vội vàng tăng cường pháp lực, tiến hành tẩy lễ. Khách, khách, ai đang kích động ly gián, trong lòng người đó tự hiểu. Trong tiếng cười của quỷ vương có vẻ đầy thiện ý muốn giúp đỡ, thân là người đứng đầu quỷ tộc. Hắn tự nhiên hiểu rất rõ sự thống khổ của đám cô hồn dã quỷ, quỷ cơ, mau lui lại, Long Mẫu muốn hút hết pháp lực của ngươi đấy. Chẳng lẽ ngươi lại muốn trở thành cô hồn dã quỷ có pháp lực cực kỳ thấp kém hay sao? Mau qua đây, bổn vương phong cho ngươi làm quỷ tướng, giúp ngươi báo thù cho con gái ngươi, giết chết cái đám thần tiên hèn hạ của thiên giới. Lực lượng ư? Đúng rồi, bản thân vừa mới có được lực lượng, thì đã có một cảm giác thật là thoải mái. Quỷ cơ sửng sốt, tâm tư của nàng dấu cục cũng có biến động. Con gái mình ở nơi nào còn chưa rõ, điều này giống như một mồi lửa, làm bùng lên ngọn núi lửa của sự oán hận được tích trữ bao lâu nay trong lòng. Quỷ vương, ngươi mau ngậm miệng lại. Lửa giận trong lòng Long Mẫu bùng phát, đối với những lời vu khống của quỷ vương, sát khí trong lòng vị Tứ Hải chi chủ nhanh chóng bộc phát. Thái Nguyên từ trước tới giờ vốn không thích nhiều lời, thời khắc này thấy Long Mẫu thân cô thế cô, nàng không nhịn được bèn mở miệng khuyên giải, quỷ cơ, độc giác quỷ vương trước giờ vẫn luôn là kẻ gian xảo. Ngươi vạn lần không nên tin những lời nói luyên thuyên quỷ quệt của hắn nhỉ. Hừ. Lời nói của hai nữ tiên còn chưa dứt, phe yêu quỷ đã mở miệng công kích, tiếp đó lại đến phần phản kích của hai nữ tiên. Cuộc tranh cãi càng lúc càng ác liệt hơn, không biết từ lúc trở nên cực kỳ gay cấn, chiến ý của song phương chính tà bùng lên mãnh liệt. Long Mẫu luôn nổi tiếng là người độc ác, trong lúc vô tình đã bỏ qua việc trừ đi yêu khí của quỷ cơ.
Bút. Gian quỷ, độc giác quỷ vương, một cước đá bay thân thể lóa lổ của Kiều Tam xuống vực sâu, sau đó lấy lòng quỷ cơ, ngươi xem, chúng ta đều là quỷ tộc, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Thiên giới không bao giờ chấp nhận ngươi đâu, đại ạ giới mới là gia đình của ngươi.
A đừng nói nữa.
Đột nhiên, quỷ cơ phi thân lên cao, thoát khỏi vòng vây của song phương chính tà, trong đầu là một mảng hỗn loạn đầy đau khổ. Nữ quỷ đứng giữa không trung thét lớn, ta không tin các người đều muốn lợi dụng ta, đều là cửu nhân của ta.
Tiểu U, mẫu thân nhất định sẽ quay trở lại báo thù cho con.
Vù một tiếng, quỷ cơ đã phi thân bỏ đi, điều này đều nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Khách, khách,
thế này mới đúng, để bổn vương giúp ngươi. Quỷ ảnh của độc giác quỷ vương khẽ động, hóa thành một trận âm phong đuổi theo quỷ cơ.
Chương 31, độc giác quỷ vương gian xảo.
Gian quỷ, đừng hòng chạy. Long Mẫu vốn bản tính tàn nhẫn đối phó với yêu ma xưa nay đuổi cùng giết tận nào có thể để cho quỷ vương dễ dàng bỏ chạy như thế. Nữ thần đứng đầu tứ hải khẽ động đôi môi đỏ mọng, lập tức có một dòng nước nhỏ lấp lánh từ miệng nàng chảy ra, bay đến giữa không trung chợt biến thành thác nước ngàn trượng bay thẳng trên cao, quần quận sóng chắn trước người quỷ vương. Bình âm phong một tiếng to lớn giữa không gian khi thác nước chạm vào chiếc sừng của quỷ vương, độc giác mặc dù thành công đem thác nước đánh cho tan biến, nhưng đồng thời hắn cũng bị sức ép của thác nước công phá mà dội ngược trở lại.
Lão quỷ, không có việc gì chứ?
Dâm hồ ngọc thủ dương lên, từ trên không đỡ được thân hình của quỷ vương.
Yêu hồ, gian quỷ, các ngươi chớ mơ tưởng thoát thân, thù của phu quân sâu như biển, hôm nay không thể không báo.
Thái Nguyên ngọc nữ gặp lại cựu nhân năm xưa, hết sức tức giận hai mắt đỏ rực, mặc dù quan hệ đến chuyện tam giới đại cục truy tìm thập dương châu, nhưng mối thù riêng sâu nặng làm nàng mất hết bình tĩnh chỉ muốn giết sạch cựu nhân.
Hồ hậu nhanh hợp lực liều mạng với chúng.
Cố gắng cầm cự một thời gian. Nhất định sẽ có yêu ma tiến đến tương trợ.
Độc giác lời nói dũng cảm, nơi này vốn là địa bàn của yêu ma, lời nói của hắn tất nhiên là hợp tình hợp lý.
Đúng lắm.
Hồ hậu xoay người trên không, thân hình nảy nở hấp dẫn cao gầy túi về phía trước một chút, hai mắt tàn nhẫn chừng Thái Nguyên nói tiện nhân, 10 năm trước ta nói rồi, muốn cho ngươi biến thành nữ nô dâm tiện nhất.
Đến đây đi.
Phúc.
Theo tiếng hô chói tai của hồ hậu, nàng nhanh chóng vận công xuất ra tuyệt chiêu của cửu vĩ hồ. 9 chiếc đuôi của hồ hậu ứng biến 9 mạng của nàng đang lay động không ngừng trên không, trải qua 9.000 năm mới tu thành cửu vĩ đan sức mạnh to lớn. Bản thân nàng cũng muốn thử nghiệm sức mạnh của cửu vĩ đan, không chỉ có như thế, từ mi tâm, mắt, hồ hậu thi triển dâm huyết ấn cũng là hồng quang bạo bắn xung quanh, trong chu vi 10 trượng quanh nàng đã biến thành dâm huyết kết giới, bất kỳ sinh vật nào một khi bị kết giới vây quanh, nhất định tình mê loạn bậy, dục hỏa đốt người, ham sắc cuồng loạn.
Dâm hồ,
hôm nay đúng là ngày chết của ngươi.
Long Mẫu khí chất ung dung thánh khiết, dáng vóc xinh đẹp đang dạo bước trên mây, nhàn nhã đi chơi trên bầu trời.
Trong chốc lát không khí bỗng trở nên nặng nề, vô tận hơi nước từ tứ phương bay tới thủy chi kết giới thi triển lập tức đánh bay dâm huyết của hồ hậu vừa xuất ra.
Hồ hậu, trên kia.
Thời gian gấp gáp, quỷ cơ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, quỷ vương trong lòng nảy sinh lo lắng mắt chuyển vừa chuyển, âm phong gào thét hung hăng hướng đối thủ đánh tới.
Hồ hậu thấy thế đôi mắt tràn đầy sát khí, 9 cái đuôi hồ ly không ngừng lắc trái lắc phải. Sau đó đột nhiên dài ra, cùng thân hình chủ nhân đồng loạt như lưu tinh hướng về phía nhị vị nữ tiên thánh khiết phiêu giật mà nàng tràn đầy chán ghét.
A, không phải kêu thảm thiết, cũng không phải kinh hô, từ sau lưng hồ hậu phát ra vốn là nơi mà quỷ vương đang đứng, kẻ vẫn đi phía sau nàng, dâm hồ vốn không phải kẻ ngu ngốc nên không khỏi trong lòng thấy có gì đó không ổn, kinh ngạc nhận ra rõ ràng có thể nghe trong tiếng than nhẹ tiềm tàng sát khí tràn ngập, thân thể nữ yêu dâm hồ tự động thong thả bay xuống.
Hồ hậu muốn nghĩ lui. Nhưng hiện thực muốn lui cũng không được, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ phía sau vọt tới, mặc dù không khiến cho nàng bị thương, nhưng đã đẩy hồ hậu lên trước mặt nhị vị tiên nữ.
Cấp cấp 6.
Độc giác quỷ vương tam giới đệ nhất lao quỷ gian trá, lúc sinh tử chỉ trong chớp mắt, hắn thấy thế biết không thể ở lại lâu, một trưởng đánh cho hồ hậu tiến lên phía trước, còn hắn một mình chạy trốn rồi, theo gió truyền lại âm thanh gian xảo của tên gian quỷ chẳng biết thẹn là gì hồ hậu bảo trọng, đuổi bắt quỷ cơ quan trọng hơn, bổn vương đi trước.
Quả nhiên không hổ là gian quỷ.
Dâm hồ, nhận lấy cái chết.
Hồ hậu giờ chỉ còn cô độc một mình cũng muốn chạy, nhưng hai đại nữ tiên như thế nào dễ dàng buông tha nữ yêu này như thế, đó sẽ là nỗi nhục lớn cho hai nàng khi không trừ được yêu ma này.
Bịch 6.
Long mẫu cùng hồ hậu hai thanh đoản binh chạm nhau, ngoại trừ pháp bảo tiên pháp bên ngoài, một yêu một tiên hai pháp kiếm đã lóe ra hàn quang, bóng kiếm cuộn sóng đầy trời va chạm chói lửa, cận chiến giao tranh, cả hai giao chiến khiến cho đá chạy cắt bay khắp nơi nổi gió.
Trận chiến tàn khốc khiến gió lớn nổi lên, mây đen bao trùm một không gian nặng nề phủ kín vạn vật quỷ lâm. Nữ tiên đứng đầu tứ hải pháp lực lay chuyển thiên địa, kiếm khí sắc bén tung hoành phi vũ, sát chiêu tấn công hồ hậu khiến nàng ta tránh né không ngừng. Long mẫu, đối phó yêu nghiệt không cần nhân tử. Ta giúp ngươi, một thanh âm dễ nghe vang lên nhưng trong đó lại chất chứa cừu hận. Thái Nguyên Ngọc Nữ đang đứng ở sườn phía sau hồ hậu, thù mới hận cũ khiến cho tán tiên đệ nhất thân ảnh sáng lên, châm cải đã hóa thành kiếm tiên bay vào trong tay. Bà cô này quyết cùng các ngươi liều mạng. Lâm vào hoàn cảnh bị bao vây sát khí cao ngất, dâm hồ cũng không phải loại hèn yếu, chín cái đuôi hồ ly lại không ngừng lắc lư hung tợn, giống như khổng tức xòe đuôi phụ trợ dung nhan hồ hậu vô cùng giận dữ. Ống tay háo dương lên, pháp bảo mũi nhọn sáng lạ, hồ tộc chấn tộc chi bảo Hỗn Nguyên Thiên La, đón gió lập tức chuyển hóa thành một tâm lưới lớn tựa thiên la địa võng, đánh mạnh vào thân ảnh của Long Mẫu. Trong tích tắc, cửu vi yêu hồ kiếm trong tay hóa thành một tia lưu quang, xé gió bay vụt đến Thái Nguyên Ngọc Nữ. Hồ ly chín đuôi biến hóa lợi hại, hóa thành chín đạo tinh quang sáng rực lôi đình một kích vào đối thủ. Thái Nguyên Ngọc Nữ khinh thường nhếch môi, từ trong ngực pháp bảo Thiên Pháp Thực Kinh tự động đứng dậy, từ ý niệm Thái Nguyên chỉ huy, pháp sách thế nhưng tự động mở ra ánh sáng hình chữ vạn, một tờ kinh thư nhẹ nhàng bay ra. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa tứ phương, máu huyết văng ra từ thân thể hồ yêu. Hồ hậu nhìn thấy kinh thư di chuyển rất chậm về phía nàng, nhưng nàng chẳng thể tránh khỏi pháp bảo kinh thư. Một tờ kinh thư xé rách dâm huyết kết giới, mạnh mẽ đánh vào nơi yêu hại trên ngực yêu hồ. Thái Nguyên, Long Mẫu, ta nhớ kỹ các ngươi. Hoán khí vang vọng trên bầu trời căm tức nguyên rủa, ánh mắt đỏ rực cừu hận của yêu giới nhìn vào hai tiên nữ, bầu trời bỗng nhiên nổi cơn mưa phùn lất phất. Hồ huyết ở trên hư không kéo thành quỹ đạo kêu la thảm thiết, pháp bảo Hỗn Nguyên Thiên La bay lượn trên không, bao vây lấy thân huyết chủ nhân mà chạy trốn. Hừ, bổn cung hôm nay quyết phải đem ngươi đánh quay về nguyên hình. Long Mẫu vốn không phải là kẻ nhân từ, lại càng không phải là người thấy chó cùng thi tha, kẻ đứng đầu tứ hải huy động mây gió vân vũ, gào thét kình phong từ xa xa tập trung đánh vào yêu ảnh hồ yêu đang lâm trọng thương. Đang lúc này, trong lúc hỗn loạn đống nhiên có một thanh âm suy yếu mơ hồ tựa như tiếng kêu xé gió truyền vào trong thai nhị tiên. Nương nương, cứu mạng sáu. A, là thanh âm của tiểu U, nàng còn sống. Vừa mới hiện thân giữa không trung, Long Mẫu trong lòng chấn động, cưới mây trắng bay nhanh quanh quẩn khắp sân môn. Đảo mắt đi tới động phủ của Hồng Tinh. Ô sáu. Nương nương. Tiểu nữ quỷ giờ phút này vẫn bị yêu tinh trói chặt. Do đại kiếp trước mắt nên thủ hạ Hồng Tinh, mấy tên tiểu y hệ đã chạy trốn sạch sẽ, ai cũng không có tâm tư mà quản nữ quỷ đáng thương. May mắn ông trời mở mắt, để cho Long Mẫu tại thời khắc cuối cùng nghe được tiếng kêu cứu của tiểu U. Buồn bã cảm khái một lúc, hai mắt tiểu U đẫm lệ khiến cho con người đỏ hồng, nàng chợt nhận ra không thấy mẫu thân mình đâu. Nương nương, mẫu thân tiểu quỷ đâu? Nàng ở đâu? Cái này sáu. Long Mẫu Ngọc Dung cứng đờ, giơ ngọc thủ khẽ vuốt mái tóc nữ quỷ, ánh mắt Long Mẫu băn khoăn khó nói. Nương nương, ngươi mau nói cho tiểu quỷ biết. Tiểu U trong mắt nước mắt vui mừng đã biến thành lo âu, đã không dám đoán đến kết cục đáng sợ kia. Tiểu U, vốn là bổn cung bất hảo. Chúng ta đã tới chậm. Long Mẫu trong nháy mắt nảy sinh hàng vạn hàng nghìn tư tự, cuối cùng lạnh lùng nói mẫu thân ngươi vì tận lực đối phó Kiều Tam, đã cùng hắn đồng quy vu tận rồi. Tiểu U, đừng thương tâm, bổn cung nhất định thực hiện với hứa với mẫu tử nhà ngươi. Mẹ tiểu U linh thể cao gầy mánh khảnh uyển chuyển nghe tin tựa như bị sét đánh, trong nháy mắt tâm linh lạnh lẽo buồn đau, sầu não, bi thương nước mắt còn chưa kịp tuôn ra nơi hốc mắt, thiếu nữ quỷ đã ngã quỵ trên mặt đất. Chương 32, biến. Tiểu U. Long Mẫu thần sắc đại biến, ngọc thủ dương lên, một đạo pháp lực kịp thời bao phủ lấy linh thể nữ quỷ trong lúc nguy hiểm. Nguy hiểm thật. Nếu lại chậm nửa phần, tiểu U sẽ tự thiêu mà chết. Ôi! Như vậy cũng tốt. Sớm một chút để nàng vào địa phủ luân hồi chuyển thế, để cho nàng đến nhân gian hưởng thụ một cuộc đời bình an vinh hoa. Thái Nguyên Ngọc Nữ từ thật sâu trong tâm hồn không khỏi thở dài cảm thán, nàng không hề có ý trách cứ Long Mẫu nói dối, ngược lại thập phần đồng ý cách làm này của nàng. Lấy tình hình quỷ cơ hôm nay nhập ma phát cuồng, đã biến thành lệ quỷ dâm tà hung tàn, lục thân không nhận, một mẫu thân như vậy đối với tiểu U mà nói, để cho nàng ta nghĩ mẫu thân đã chết thì còn tốt hơn. Nếu để cho tiểu U nghĩ đến quỷ cơ bị hại chết, có thể lưu giữ trong tim nàng hình ảnh mẫu thân hoàn mỹ, như vậy đối với tiểu U mà nói không chừng là biện pháp tốt nhất. Đi thôi, không cần đuổi bắt giả dâm hồ nữa, mau đi tìm quỷ kinh. Hồ biến mây trắng tung bay hướng về phía chân trời, dần dần khung cảnh cũng trở về tự nhiên như xưa, một tiểu yêu trong quỷ lâm sợ hãi nhìn về hướng hai vị nhị tiên đi khuất, ánh mắt quỷ run rẩy trong một mỏm đá nhìn một hồi mới cảm nhận được kiếp nạn này cuối cùng đã qua. Đại sáu. Đại vương. Không có việc gì rồi. Tiểu yêu phụ trách dò đường hai chân run rẩy dần dần hồi phục sự bình tĩnh, yêu động trong vòng, ngoại trừ một mà đá vụn, cùng với xuyên thủng đích ngoài cửa lớn, kỳ thật cũng không có cái gì tổn thất quá lớn.
Ùm. Chăm chú quan sát bóng hình nhị tiên cùng tiểu ma nữ đi khuất, hổ yêu lúc này mới dám ưỡn thẳng sống lưng. Sơn đại vương một bên chỉ huy lâu la dọn sạch động phủ của mình, một bên thuận miệng hỏi lang đại vương đem tên tiểu tử nhân gian lại đây, đem thi thể của hắn rửa cho sạch sẽ rồi chúng ta uống ít rượu giải xuôi đi.
Khải bẩm đại vương, tên tiểu tử gian xảo kia đã bị quỷ vương đại nhân đá xuống âm phong giản rồi ạ.
Một tiểu yêu đôi mắt sắc nhọn mở miệng trả lời, đem ngay lúc đó đem tình hình khoa trương miêu tả một phen đại vương, ngay cả chúng ta là những yêu quái mà rơi xuống âm phong giản cũng sẽ xương nát máu tan, phàm nhân kia nhất định đã biến thành bọt máu mất rồi, xem ra vốn là ăn không được.
Hửm.
Vì cái gì thiên pháp đột nhiên cùng quỷ kinh mất đi liên lạc? Chẳng lẽ lúc trước nhận định sai rồi? Hai tiên một quỷ vẫn chưa lập tức rời quỷ lâm, mà là dừng thân tại một mỏm núi đá lớn. Nơi này kêu là âm phong giản.
Thái Nguyên, muốn hay không đi xuống nhìn xem?
Có lẽ quỷ kinh ở nơi này chăng?
Long mẫu vẫn đang ôm tiểu ưu hôn mẹ gục trên ngực nàng, cùng bạn tốt sóng vai nhìn xuống dưới khe vực sâu.
Thái Nguyên cùng tiểu ưu đều có thân hình cao gầy, nhưng cùng long mẫu so sánh với, vẫn kém hơn vài phần, cho dù sát khí chưa tiêu tan, đã che lấp không ít vẻ đẹp của vị tiên nữ đứng đầu tứ hải.
Tính rồi.
Không hề có cảm ứng của quỷ kinh thế này mà tìm khác gì mò kim đáy biển.
Hết thể tùy duyên, chúng ta tiên gia càng nên hiểu rõ đại lý này, có lẽ thiên địa trường sinh kinh còn không đến lúc tụ họp, đây đều là thiên ý.
Thái Nguyên ngọc nữ băng thanh ngọc khiết cùng long mâu ung dung đại khí bên nhau thật ra rực rỡ chói sáng, mỗi thiên thu dung mạo khiến cho thiên địa phải nhỏ lệ ca ngợi vài phần, thật không hố là nhị tiên trong thiên địa ngũ mỹ.
Mây trắng lại bay đi xa, ma cây ma cỏ yêu hoa nhịn không được thầm nhủ hoan hô. Địch nhân đáng sợ rốt cục đã thực sự ly khai quỷ lâm.
Thượng cổ người thứ nhất tại hỗn độn thế giới từ khi sinh ra, trải qua ngàn vạn năm trầm tư suy nghĩ, hắn cuối cùng hiểu được rồi một cái đạo lý.
Thiên địa vô đối, nhân gian này không còn ai là đối thủ.
A, lạnh quá.
Lạnh quá à sáu.
Một đám mây mờ hắc ám xuất hiện trên không gian, ngay cả tiên nhân cùng yêu ma cũng đã nghĩ tiểu tam đã hồn phi phách tán nhưng gã vẫn còn lưu lại một ít tàn niệm, nguyên thần hóa thành tiểu tam xích lóa trong hư vô không gian huyễn cảnh hắc ám. Dưới ánh sáng, Tiểu Tam thấy tay chân của mình cứ hư ảo không rõ ràng, một chút dần dần biến mất không thấy gì cả.
Tại sao có thể như vậy?
Như thế nào sáu?
Thế giới thay đổi sao?
Tiểu Tam nhớ tới chính mình bị nữ quỷ cưỡng gian.
Quả là một màn cực kỳ đáng xấu hổ, ngay sau đó bi phẫn cùng giận dữ hét lớn lao thiên lưu manh kia, ngươi dám để cho nữ quỷ cưỡng gian lão tử sẽ có một ngày nhất định cùng ngươi liều mạng, quyết đồng quy vu tận, cùng chết.
Một nguyên thần nhỏ bé đang oán hận hò hét tại chửi mắng thiên địa vốn chẳng ai để ý đến, nhưng đúng lúc đó một đạo ánh sáng mơ hồ bay tới trước nguyên thần Kiều Tam.
Kiều Sinh, con của ta, mẫu thân rốt cục đã nhìn thấy ngươi rồi.
Ánh sáng trong không gian vô ảnh, nhưng truyền đến thai Kiều Tam khiến gã kích động tới quên hoàn cảnh tử vong của gã mà chú ý vào tiên âm này.
Mẫu thân, vốn là mẫu thân.
Ôi!
Ánh sáng ôn nhu đích chiếu vào tâm hồn Kiều Tam, giống như gió xuân hơi hẩy. Vớt lên cừu hận suốt 10 năm nay của hắn, 10 năm trước một màn đau thương đã khiến trí nhớ của hắn tự động trói buộc ký ức đau đớn kia, hoàn chỉnh tái hiện cho trước mắt Kiều Tam.
Nhớ ra rồi, Kiều Tam đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện năm xưa rồi.
Bởi vì chính mình còn trẻ ham chơi, dẫn tới tai họa, khiến cho mẫu thân cùng gia nô bị kẻ cướp giết chết, mà chính mình cũng bị một nhát mất mạng, cho đến một khắc cuối cùng, Thập Dương Châu từ trên trời giáng xuống, đúng lúc chui vào miệng vết thương của hắn.
Tìm được Thập Dương Châu có khả năng khởi tử hồi sinh. Ác phỉ hung tàn giết hại mẫu thân đã bị uy lực của Thập Dương Châu thiêu đốt thành cho bụi, mà đáng thương đích mẫu thân nhưng lại quay về ngày không có thuật.
Ô ô!
Tiểu Tam tựa như 10 năm trước giống nhờ hưởng về phía mẫu thân khóc to, vừa khóc vừa nỉ non xin lỗi mẫu thân, con sai rồi.
Trong lúc Tiểu Tam đang bi thương khóc lớn, luồng ánh sáng kia thần kỳ đột nhiên chui vào ngực hắn, nguyên thần từ thế giới đen tối này trở thành một đám khí đen đặc, trong lòng hắn đột nhiên phát sinh một sự huyễn hoặc lạ kỳ.
Chương 33, Hồi sinh.
Trăng tàn thì ngày cũng đã đến, hắc bạch luân phiên, tiếng chim hót líu lo làm mặt đất như tỉnh giấc, hoa tươi thơm ngát chào đón ánh dương buổi sớm.
Ở ngoài quỷ lâm, ở giữa cái hố to của 10 năm về trước xuất hiện một thanh niên nam tử trần trụi nằm yên giữa đám cây cỏ không hề nhúc nhích một tí nào.
Đột nhiên có một làn gió mạnh thổi lên trên bầu trời, một đám điểu quỷ từ trong rừng bay vụt ra, nhìn thấy trên cái hồ có một mâm đầy mỹ thực thơm ngon.
Ngay sau đó điểu, chim, miệng run lên duỗi dài quá một thước, hàn quang lóe ra. Quái điểu phóng như lưu tinh hướng mỹ thực mà đánh tới.
Bịch.
Bán điểu yêu, bán chim yêu, cắn mạnh mỏ vào thân thể nhân loại, mà ác điểu lại bị mỹ thực trên thân gã nam tử kia đột nhiên bắn ra hồng quang đánh bay, còn chưa trở xuống quỷ lâm, đã đánh cho quái điểu tan thành nhiều mảnh, chia năm xẻ bốn.
Ôi chao sáu. Nỗi đau nhức khiến cho Lỏa Nam bừng tỉnh, đôi mắt gã hé mở thì phát hiện được vết máu trước ngực hắn như có linh tính thần kỳ đã tự động chui trở vào miệng vết thương. Lỏa Nam, nam nhân chân chuồng, hai mắt ngông lung nửa ngồi nửa đứng nhìn quanh, lại nói một vết thương thâm sâu lớn như vậy giờ ngay cả miệng vết thương cũng không còn thấy, thân thể bóng loáng sạch sẽ ngay cả hồng ấn, dấu máu, cũng không lưu lại nửa điểm. A, đây là chỗ nào? Ta như thế nào lại ngủ ở chốn thôn quê này? Áo quần của ta đâu? Nam nhân Xích Lóa đương nhiên là kẻ chết đi sống lại kiểu tam, rớt dưới vực sâu từ trên cao rớt xuống chỉ có tứ chi mạnh khỏe, cái đầu cũng minh mẫn bình thường, chỉ có điều tựa như 10 năm trước lần nọ giống nhau, hắn lại vừa quên hết thảy mọi chuyện đêm qua từ sau khi tiến vào quỷ lâm diễn biến thế nào, chỉ nhớ mang máng là chính mình tựa hồ làm một hồi xuân mộng cực kỳ nóng bỏng. Con mẹ nó, chuyện này là do ai gây ác vậy? Là ai như vậy nhàm chán, sẽ không phải là đám ngu ngốc lao đại chứ? Thanh Hoàng Miếu tuyển cử tình cảnh nhất dũng manh hồi tưởng trong óc gã, Tiêu Tam khỏe miệng tự rêu cười một phen, gã vươn vai đứng dậy định tìm người tính sổ món nợ này. Gì đây? Tiêu Tam nhìn từ trên thân trở xuống gót chân, hắn không tự chủ nhìn thấy rõ một quyển sách cũ kỹ trên mặt đất đồng thời thấy được chính mình trong tình trạng trần truồng. Nơi này mặc dù là thôn quê, nhưng bản năng khiến gã cảm thấy thẹn khiến gã ý thức được xấu hổ mà chui vào một bụi cỏ mà ngồi chồm hổm để che đậy thân thể Xích Lóa của mình. Á! Đây là kiểu biểu diễn gì đây? Tiêu Tam tùy ý nhặt quyển sách cũ kỹ đã ố vàng lên, cưỡi ngựa xem hoa bản chuyện quốc sự trấn ai, lâu nay che giấu thân phận tú tài kiều sinh, thế nhưng phát giác chính mình cả một chữ trong cuốn sách cũng không hiểu được. Mụ nội nó, thất điên bát đảo cả rồi. Đám cây cỏ ngày ngay cả lau ngông cho sạch cũng không được. Bịch! Tự tôn đã bị đả kích mạnh khiến gã tức giận tiện tay ném mạnh cuốn sách cũ kỹ ra xa, sau khi ngồi một lát suy ngẫm, thái độ của hắn bỗng nhiên xuất hiện đại biến. Vội vàng chạy về phía phá sách, cuốn sách cũ kỹ, đáng thương. Ha ha. Trong chốc lát qua đi, đại đảm tam mở miệng xé gió cười to, vô lại đồ đệ ưỡn thẳng sống lưng tự nói một mình đắc ý vô cùng không có vấn đề có thể làm khó đại đảm tam ta. Hắc, hắc. Hắn quấn một vòng cây cỏ đằng thắt lưng, hỗn độn đám cỏ xanh cùng phá sách cột chặt vào thắt lưng, dùng phá sách để che kín bộ vị trọng yếu của gã, cứ như thổ dân vậy. Nguyên lai người này đem một tờ sách kéo xuống che kín hạ thân. Sau đó làm thành siêu phẩm thời đại siêu đoàn cây cỏ váy, ha ha. Nam nhân ăn mặc như người tiền sử lén lút hướng thành trấn tiếp cận, tiếng cười gian hoạt đắc ý tại vùng quê không gian phiêu đãng, bất chợt làn gió lạnh lẽo từ quỷ lâm thổi tới khiến cho gã vừa mới bình tĩnh trong chốc lát đích bị khung cảnh ghê rợn chết chóc này dọa cho nhảy dựng toàn thân. Đại đảm tam đã về rồi, từ quỷ lâm bình an trở về rồi. Tin tức kinh người này như có cánh bay, không đến một ngày, sáu manh trấn hoang dã. Trong vòng trăm dặm đã đồn thổi tin tức này trở thành giai thoại nổi tiếng. Truyền thuyết của Quỷ Lâm bị phá vỡ rồi có người còn sống đi ra Quỷ Lâm. Kỳ tích, quả là kỳ tích. Không đến ba ngày, tin tức này khiến cho kinh thành cũng sao động bàn tán. Tiểu Tam là ai không có mấy người biết, nhưng đại đảm Tam cái tên này nhưng lại trở thành truyền kỳ của Ngạo Lai Quốc. Chẳng biết sao chưa đầy một ngày khởi hành, trên quan đạo thông hành của sáu manh trấn đã có anh hùng hảo hán, còn có những mỹ nhân ngồi trong xe ngựa cũng đã biết giai thoại này. Rời xa sáu manh trấn ngược lên 1000 dặm đến tận kinh thành, ở bên trong Ngạo Lai thủ đô, một quốc gia mà vị quân chủ cũng tuyệt không sùng bái câu chuyện đại đảm tam tiểu tam truyền kỳ, sắc mặt trắng bệch, lao hoàng đế vớt bộ râu dài, lông mi nhíu chặt, trong ngự thư phòng tràn ngập uy nghiêm khiến cho vạn người hít thở không thông. Hai vị khanh gia, hiện nay sáu manh trấn càng ngày lại càng huyên náo ầm ĩ rồi, thế nhưng cả kinh thành cũng là lời đồn đãi nổi lên tứ phía, các ngươi nói cho chấm xem, việc này làm như thế nào để quyết định giải pháp đây? Ngạo Lai Quốc tả hữu hai bên các vị quan tướng, tả tướng Phú Thái dáng người hơi béo túi không người đáp lời khởi bẩm bệ hạ, theo vi thần trông nghĩ, chuyện này đơn giản chỉ là Kiều Tam bày ra một ít trò xiếc nho nhỏ, không đủ sức uy hiếp, chúng ta không cần để ý điều này làm gì. Khởi bẩm bệ hạ. Tả tướng vừa mới nói xong, hữu tướng cao gầy vội tâu lên việc này vạn lần không thể khinh suất, sáu manh trấn nơi lưu truyền giai thoại Kiều Tam vốn là nơi có hàng vạn dân sinh sống, hôm nay như vậy náo động, càng là khí thế gia tăng. Nếu không nhanh phòng ngự hậu hoạn, vạn nhất bị kẻ có ác tâm lợi dụng, nhất định sẽ tạo ra sự hỗn loạn. Hữu tướng nói đúng, là nên điều tra thật kỹ. Hai vị khanh gia, các ngươi có gì người có thể suy nghĩ phương pháp hay cho chấm không muốn đại động can qua khiến cho dân chúng sinh loạn. Huống hồ, phương diện này tựa hồ liên quan đến thần quỷ gì đó, không bằng nên hỏi ý quốc sư một chút. Khởi bẩm bệ hạ, không cần làm phiền quốc sư, tiểu thần tiến cử một người, vốn là thần bộ thế gia Bắc Cung Bình, người này không chỉ ghét ác như cừu, phá án như thần, nhưng lại có thanh trảm yêu kiếm gia truyền, dân gian lưu truyền âm dương thần bộ, đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Tả tướng vừa định phản đối hữu tướng, không ngờ lão quốc vương đã gật đầu nói ủm, cứ như vậy đi. truyền Bắc cung Bình Tiến cung.
Địa giới, Cửu U cung.
Khởi bẩm Vạn Yêu Vương, Thập Dương Châu đã bị thiên giới hủy diệt.
Độc Giác Quỷ Vương đem sự tình trải qua kể lại, đối với sự việc hãm hại Hồ Hậu, qua miệng hắn lại trở thành hoàn cảnh không thể tránh được, hoàn toàn là do bản thân nàng ta không kịp phòng bị mới bị sát hại. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói đáng tiếc không có bắt được kẻ hấp thụ thập dương khí nữ quỷ quỷ cơ, bất quá ta đã huy động quỷ tộc toàn lực tìm kiếm, tin tưởng không đến mấy ngày nhất định có thể có tin tức tốt.
Không cần.
Một tiểu quỷ bắt được cũng không có tác dụng gì.
Một đám mây đen truyền ra tiếng nói Vạn Yêu Vương phân không ra thanh âm hỉ hay là giận, ngữ điệu mờ ảo truyền vào thai lũ tiểu yêu.
Thiên giới đã hủy thập dương châu của chúng ta, bởi vậy chúng ta cũng không thể để cho thiên giới tìm về thiên địa trường sinh kinh.
Băng Ma Vương, lần này do ngươi cùng Ngọc Phiến phụ trách, bất kể dùng tất thể thủ đoạn, phải hủy diệt thực kinh.
Thiên địa hai giới phong vân vẫn như cũ ngưng trọng âm trầm, nhưng âm phong gào thét đích mục tiêu đang âm thầm chuyển biến cực kỳ lớn.
Hoàng ngữ, mà nói, cùng quỷ kinh đến nay chẳng biết tung tích, chỉ có thiên pháp là biết kẻ đang giữ nó.
Hồng Hoang Tử Phụ Sơn, Thái Nguyên Ngọc Nữ đang giữ thiên pháp thực kinh.
Địa giới đệ nhất hung ác ma điểu dương đầu lên, nhịn không được trong lòng trong nhắc tới hơn một lần, khí thế đúng là kinh thiên động địa. Sát khí tràn ngập thế giới bên ngoài.
Chương 34, Tiểu Tam đoạt công.
Ôi! Danh tiếng Tiểu Tam đang nổi như cồn, nhưng truyền kỳ anh hùng của chúng ta lại đang ngồi một mình buồn bực uống rượu.
Lão đại, thần tượng của ta, xin tặng cho ta một chữ ký nha.
Hắc, hắc.
Bánh Bao Viên mang thân hình quần quận đầy mỡ nhanh chóng chui vào tử quán, tên này mi mày sắc vũ cao ngạo, tựa hồ kẻ tiến vào quỷ lâm chính là hắn.
Lão đại, ngươi như thế nào còn đang ngồi ở tiểu địa phương này uống rượu?
Để cho các huynh đệ vất vả tìm kiếm mãi.
Thân hình vừa ốm lại vừa cao đúng là gã Du Cao Kiều ngay sau đó xuất hiện, hai tâm phúc thủ hạ Kiều Tam luôn như vậy chỉ hay cười nịnh bợ gã.
Thần tượng cái rắm,
ta đến bây giờ toàn gặp thác mộng đây.
Đại đảm Tam cong vẻo thân hình đang được cái bố bó buộc lại, những sợi tóc tán loạn trên mái tóc bù xù của gã lộ ra khuôn mặt hắn vô cùng tiểu tụy, trên hai mắt còn nổi lên lớp ghèn màu hồng che kín mi mắt.
Ôi sáu,
ngủ đã ngủ không ngon, ăn đã ăn không có mùi vị gì. Mỗi khi nhắm mắt là liền thấy cơn ác mộng kỳ lạ cổ quái kia ám ảnh.
Con mẹ nó, xem ra lão đại ta muốn nản rồi.
Lão đại, ngươi có mệt nhưng ngàn vạn lần đừng có nản, các huynh đệ đều trông cậy vào đi theo ngươi nổi tiếng mà hưởng phúc đây.
Bánh Bao và Du Cao Kiều khó được một lần có cơ hội đổi đời như hôm nay, hai tên hừ mặc kệ tâm tình của lão đại, hai mắt đã bắt đầu ước mơ cuộc sống thần tiên sau này.
Hắc, hắc,
rốt cuộc là cái ác mộng gì, có thể để cho lão đại ngươi gan lớn như trời run sợ như vậy.
Béo gầy hai tên tò mò nhìn lão đại anh hùng trong lòng bọn họ.
Ôi sáu,
không nhớ do nữa.
Tóm lại, đúng là một ít hình ảnh ngạc nhiên cổ quái.
Tiêu Tam nói lời này vốn là nửa thật nửa giả, hắn quả thật nhớ không nổi trong ngộng yêu ma quỷ quái này rốt cuộc là ai, nhưng nhớ rõ là một xuân ngộng, một mỗi đêm đều tại hắn trong óc hắn phóng ra xuân ngộng, khiến cho nam nhân như hắn sự tự tôn bị thương tổn cực lớn vì xuân ngộng này.
Mẹ chúng bây, hắn đường đường là đại đảm tam thế nhưng tại trong ngộng bị kỹ nữ u nương cưỡng gian rồi.
Bánh Bao cùng Du Cao Kiều vẻ mặt cười trộm, tiến đến trước mặt lão đại Tam ca, ngươi chừng nào thì ngồi trên vị trí đại đầu lĩnh đây?
Con mẹ nó, cái gì đại đầu lĩnh, các ngươi nghĩ đến dễ dàng như vậy hả?
Tức cười.
Đại đảm Tam thô lô mắng một câu, tâm tình ngược lại càng thêm xúc động.
Ôi sáu.
Xem ra xuân mộng nặng nghề này một chốc vốn là hóa giải không được rồi.
Như thế nào lại như thế?
Tuyển cử không phải định quy củ rồi sao?
Đại đảm Tam cũng không phải giống hai thủ hạ vậy quá tự tin. Cũng không giống bọn họ quá hưng phấn, không giống với tên lưu manh táo bạo, tiêu căng, dưới bề ngoài chán nản ẩn chứa vụng trộm một ý nghĩ tranh đỏ tá ngôi vị rất rõ ràng minh bạch.
Các ngươi nghĩ đại đầu lĩnh sẽ cam tâm tình nguyện để cho ta quyền lực à?
Ta một quyền không thể hạ gục một tiểu đầu lĩnh, đổi lại các ngươi, sẽ cam tâm bị ta dẫm lên sao?
Sau lời nói tức giận đó, đại đảm Tam bỗng nhiên vung tay lên, tựa hồ hủy diệt tất cả xúc động nhất thời, lập tức cười quái dị dương giọng nói hiểu chưa?
Thanh thanh thật thật công khai đi.
Tiểu Tam đoạt công, tự nhiên sẽ không phải chuyện tốt.
Tiểu Tam dẫn bốn thủ hạ, tiêu ngạo mạnh bạo xông vào phố chợ.
Bọn họ chỉ là những tên tiểu lưu manh, đương nhiên chỉ có thể đối phó với một ít tiểu quán bán đồ ăn vốn yếu đuối sợ hãi, những nơi béo bở như quán rượu hay thanh lâu thì đã không tới phiên bọn họ bảo kê rồi.
Lão bản, sinh ý tốt nhất.
Bánh Bao vừa nói chuyện, một bên mở to bàn tay, trung niên hán tử bán đồ ăn hơi do dự một chút, lập tức bị vài ánh mắt hung ác bao phủ, sợ tới mức cả người run run. Lập tức đem 10 văn tiền chắp tay đưa cho bọn lưu manh.
Tốt, tốt.
Du Cao Kiều, tới phiên ngươi.
Bánh Bao đắc ý đem bảo vệ phí giao cho lão đại, sau đó cười quái dị chứ nhìn vào lũ đồng bọn.
Du Cao Kiều nghe vậy lập tức hướng tới quầy hàng kế tiếp, khí thế cuồng vọng làm kinh hãi tâm thần những lương dân xung quanh, không hổ là hai thân tín bên cạnh đại đảm tam. Mấy quả lê này ngon thật. Đại đảm tam đại khích lệ một chủ quán bán hoa quả, sau đó thuận tay cầm lấy một quả cắn vài tới gian tạp hóa tiếp theo, từ đầu tới cuối cũng không có trả một văn tiền, mà tiểu quán chủ kia cũng không có ý nghĩ mở miệng đòi tiền. Lão bản, các ngươi như thế nào không đến nơi khác làm ăn mua bán à? Không thể tưởng được nơi này lưu manh hoành hành bá đạo như thế này. Từ bên trong một gian quán trà, chuyên gia thanh âm vừa căm giận bởi bất công mà lại tràn ngập sự tò mò hồng y. Một vị quần áo không tầm thường chắc là trung niên văn sĩ ung dung ngồi ngay ngắn, câu hỏi vừa rồi chính là do bạch y thiếu niên bên cạnh, thiếu niên kia môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, đáng tiếc một vết sẹo nhỏ trên mi mắt giết đi sự thanh tú của hắn, bằng không thật đúng là một vị chỉ công tử mỹ mạo song toàn. Ôi! Khách quan, ngươi có điều chẳng biết, tại lục manh trấn này, chỗ nào cũng đều giống nhau. Quán trà lão bản một bên chu đáo châm trà khách nhân. Một bên xem số tiền đoà xa xỉ trên bàn mà bí mật nói ở đây có những tráng sĩ thường xuyên lấy giàu giúp nghèo, giao hơn ác nhân, giống chúng ta người nghèo có cái khó khăn gì lớn, trong nhà nhất định sẽ lại rớt xuống một túi ngân lượng lớn. Cho nên tất cả mọi người không muốn rời đi, tới chỗ này làm ăn mua bán ngược lại càng ngày càng nhiều. Hừ, kia không phải cường đạo sao? Cái gì cướp giàu chia cho kẻ nghèo? Thật sự là nói bậy, quả thực vô pháp vô thiên. Mũ đội kim quan, mũ thiêu chỉ vàng. Thắt lưng nạm ngọc vị thiếu niên mi mắt hai mắt sáng ngời mở to, so với thường nhân thô to chút lay động, một trưởng chụp mạnh trên bàn, tinh thần mãnh liệt bất mãn tràn ngập căm tức cùng với mày rậm rất không tương xứng với sự thanh tú của khuôn mặt cao gầy. Ngươi! Trà lao bản nhã nhặn lịch thiệp nghe thế nụ cười thoáng cái biến mất, trong lòng thần tượng ân nhân thế nhưng bị chửi mắng là cường đạo, hắn làm sao có thể không tức giận. Hắc! Lão bản! Chúc mừng phát tài! Lúc này, đúng lúc đại đảm tam tự mình đi thu bảo vệ phí đến đây. Cười ha hả vô lại lưu manh nghiêng vai ngửa tay ra, vốn cả hai đã không lạ gì chuyện này nữa. Tam ca, xin một ạ. Trà lão bản vội vàng thay một bộ khuôn mặt tươi cười, đặt 20 văn đồng tiền vào tay đại đảm tam. Không được đưa. Ban ngày ban mặt, dám công nhiên thu tiền bảo kê. Tiêu tam vừa mới đem đồng tiền tiếp nhận vào tay, cái tên thiếu niên đầu buộc khăn đã bước vội tới, kim quan bó buộc lóe ra quang mang sáng ngời, thân hình ngọc thụ lâm phong, tao nhã đẹp trai, mặc dù không phải là tráng niên khỏe mạnh. Nhưng khí thế bất phàm, lông mày thiếu niên dương lên lời lẽ tràn đầy chính khí điều dân to gan, bổn công tử cần bắt người gặp quan. A, Tiêu Tam, Trà lão bản, cùng với trung niên nam tử kia đồng thời trên mặt biến sắc, nhưng mọi người lại có ý nghĩa bất đồng. Này, tiểu huynh đệ, buông tay. Như vậy ta sẽ cáo ngươi đánh người đó. Đại đảm Tam nghiêng mắt quan sát tính chất thiếu niên, lại vừa nhìn thấy trung niên văn sĩ thản nhiên ngồi uống trà, đang nhìn thấy thiếu niên trường bảo cùng đôi giày. Tiểu Tam vốn thông minh không khỏi trong lòng cả kinh. Điêu dân, quan hải, này còn có cái gì không rõ? Đại đảm Tam này là lưu manh lão đại thế nhưng không hề tức giận, ngược lại cười hì hì, cực kỳ vô lại mà trả lời thiếu niên mặt gầy ha hả. Tiểu huynh đệ, lão bản vốn là đưa ta tiền, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Như vậy đã phạm pháp sao? Đúng thế, đúng thế. Tiểu nhân nợ Tam ca 20 văn tiền. Không đợi đại đảm Tam ánh mắt nhìn qua. Trà lao bản đã vội vàng tỏ thái độ, để cho chính nghĩa thiếu niên kia sắc mặt vô cùng khó coi, một trận thanh, một trận bạch, lúc thì xanh, lúc thì trắng bệch lúng túng. Chương 35, thu nhận đồ đệ. Đang nhân, lui ra, không được lô mãng. Trên mặt trung niên văn sĩ dưới hàm râu đen trên cằm có chút lay động, từ từ cất bước tiến đến, ánh mắt hướng tới Kiều Tam ôm quyền vái chào nói không có ý tứ, hiểu lầm, hiểu lầm, tại hạ thay mặt tiểu nhi hướng các hạ bồi tội. Không có việc gì, không có việc gì. Có tinh thần trọng nghĩa vốn là chuyện tốt, chỉ cần không bắt sai người tốt là được, đúng không? Tiêu Tam cuối cùng một câu thâm ý sâu sắc chính là lời nói là đúng chứ thiếu niên đích quan hải mà nói, đồng thời đã để cho này đối với phụ tử tâm thần cả kinh, nhìn về phía Tiêu Tam đích ánh mắt không hề phải là khinh bị khinh thường. Ồ! Thiếu niên anh kiệt, bội phục. Vẻ mặt trung niên văn sĩ bình tĩnh vẫn rất không cần phải nói nhiều lời nữa, lại một lần nữa khách khí chắp tay chào Tiêu Tam nói sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Đại đảm Tam chủ động hướng bên trái một chút, đồng thời trừng mắt ngăn cản mấy thủ hạ định xông đến đánh hai văn sĩ này. Tiểu tử, ngươi kêu là đại đảm Tam sao, bổn công tử nhớ kỹ ngươi rồi. Lông mày thiếu niên rực rực phát ra ánh sáng giận dữ nhìn thoáng qua mặt Kiều Tam, hắn ăn mặc thư sinh thế nhưng chủ động hướng Kiều Tam khiêu chiến, để lại để cho đại đảm Tam mấy chữ hái hùng khiếp vía. Sau này nhất định đấu với ngươi một trận sinh tử. Mặt biển rộng lớn xanh màu bích lam dài ngàn dặm, sóng biển đang rít gào đột nhiên rẽ hai làm hai phần. Muôn nghìn cánh hoa bay lên chào đón, giống như nghi thức đội chỉnh tề trật tự, sắp hàng trên không hai bên đường mà đứng, cung nên tứ hải đứng đầu cùng tán tiên đứng đầu nhị vị tuyệt mỹ tiên ảnh. Thái Nguyên, ngươi ở lại mấy ngày nữa, chúng ta lại vào quỷ lâm tìm một chút, nói không chừng còn có thể tìm được quỷ kinh, ôi sáu.
Long mẫu không thể tận lực giúp đỡ bạn tốt, trong lòng luôn thầm áy náy.
Không cần.
Cơ duyên vừa đến, kinh thư sẽ lại xuất hiện.
Băng thanh ngọc khiết thái nguyên ngọc nữ thản nhiên cười, đối với được mất đã thập phần nắm rõ, ngữ điệu vui vẻ nói ta ra đi đã lâu, tính toán, tiểu đồ huyền nữ sắp xuất quan, ta làm sư tôn cũng phải quay về tử phủ sơn chiếu cố nó một chút.
Long mẫu khó lòng nhìn thấy ý cười từ đáy lòng thái nguyên, không khỏi tò mò truy vấn nói đúng là tiểu cô nương năm đó vừa kỳ ảo lại vừa lạnh như băng đó sao.
Ừm, ta còn nhớ rõ, xem ra tử phủ thánh nữ sắp xuất hiện rồi.
Thái nguyên, chúc mừng nha.
Nói đến người này, tiên tử đứng đầu tứ hải tiềm thức nhìn về phía nàng tiểu ưu đang ở bên cạnh, vô hạn tiếc hận nói tiểu ưu tư chất kỳ thật đã ngàn năm khó gặp, đáng tiếc không sớm một chút gặp được nàng.
Ôi!
Không khí chia tay thật là lưu luyến. Trầm lặng một lúc cho lắng đi nỗi niềm vương vấn, Thái Nguyên Ngọc nữ tựa như từ mẫu, mẹ hiền, vuốt ve mái tóc thiếu nữ quỷ, đối với cô gái tinh khiết băng thanh vừa mới mất đi thân nhân cực kỳ đáng thương này, Thái Nguyên không chỉ là đồng tình, còn có từ đáy lòng thật sự yêu thích.
Tiểu U, không cần quá thương tâm.
Hảo hảo ở tại Pha Lê Cung, chờ địa phủ luân hồi đến thời cơ thích hợp, muốn đầu thai làm người hay đi đi.
Hai đại thượng tiên đồng thời trầm mặc rồi một lát, đối với âm dương thủ đồ, quy luật âm dương luân hồi, ngày quy sinh, đầu thai, sinh ra cảm giác bất đắc dĩ.
Long mẫu đột nhiên sợ hãi than nói Thái Nguyên, ngươi có phát giác không, tiểu ưu khí tức tinh khiết càng ngày càng giống ngươi rồi, có phải là đã nhiều ngày ngươi lén dạy nàng tử phủ tiên pháp?
Đôi môi vừa động, Thái Nguyên ưu nhã khỏe môi cười nhạt, phiêu giật tiên dung xuất hiện vài phần hồng trần cười đùa Long mẫu, ngươi cũng không phải đã trộm truyền cho tiểu ưu tiên pháp sao?
Bằng không pháp lực nàng như thế nào có thể tiến bộ nhanh như vậy?
Tiểu ưu đa tạ nương nương cùng tiên cô ưu ái. Chỉ mong kiếp sau có thể hầu hạ hồi báo hai vị thượng tiên.
Sau một thời gian nhị tiên trợ giúp, tiểu ưu tựa hồ đã giảm bớt đi nỗi đau xót, ít nhất bên ngoài biểu trên xem ra, bóng hình nàng cao gầy xinh đẹp như khói sóng vần quanh, lại vừa biến thành bộ dáng nhân gian phiêu giật mê người đầy sầu thương khói lửa trần ai.
Ôi!
Đáng tiếc chỉ là một cô hồn dã quỷ có dáng vẻ giống tiên nữ mà thôi.
Đồng tình cùng sự áy náy mơ hồ một lượt mà ngay lúc đó khiến hai nàng tiên mang tâm hồn thiếu nữ hế ẩm tê dại tư vị cực kỳ khó chịu. Linh quang chợt lóe, một ý niệm tuyệt vời không thể kiềm chế dũng mãnh xuyên vào trái tim Thái Nguyên.
Tiểu U, ngươi yên tâm đầu thai đi, ta cùng với Long Mẫu 10 năm sau sẽ đến nhân gian tìm ngươi, đến lúc đó hai ta đồng thời nhận ngươi làm đồ đệ, sẽ không vi phạm thiên quy rồi.
Ừm, phương pháp này rất hay.
Long Mẫu so với Thái Nguyên tính tình càng cấp bách, tay áo rung lên, thần sắc đang băn khoăn biến thành trịnh trọng Tiểu U, bây giờ phải bái lệ nhận bổn cung làm sư phụ ngươi.
Khi ngươi tiến vào vòng luân hồi, bổn cung trước tiên ấn ký ở trong linh hồn ngươi lưu lại tiên pháp chi ấn, như vậy khi đến thế giới sau này có thể giúp người gia tăng công lực không ít.
Kia!
Ta đã lưu lại 2 ngày.
Hai đại thượng tiên đối với tiểu ưu càng xem càng yêu thích, thế nhưng vì nàng lại hao tổn tâm sức tính toàn chu toàn, lại lợi dụng sơ hở của thiên quy mà thu nhận tiểu ưu làm đồ đệ.
Ô!
Hai vị sư phụ ở trên, đồ nhi tiểu ưu có lễ.
Ô!
Nỗi niềm kích động khiến đôi mắt nàng vừa nhiệt vừa chua xót. Đáng tiếc nữ quỷ không có nước mắt để có thể chảy ra, chua xót cùng hạnh phúc tư vị mâu thuẫn dũng mãnh vô vào tâm biển linh hồn nàng, tiểu ưu rốt cục lại vừa cảm nhận được tư vị được người khác quan tâm.
Tiểu ưu tại hạnh phúc mà khóc, nàng nghĩ đến tên cửu nhân đáng chết giờ phút này đang ở nhân gian hoành hành bá đạo, tiêu dao khoái hoạt.
Đi vào ỷ hồng lâu kỷ viện, tiểu tam lại tới chốn phong hoa tuyết nguyệt này.
Bánh bao, dù cao kiều bọn người tự nhiên là đã đi tầm hoa vấn liễu, tìm gái đẹp, đùa tới chết đi được. Đáng thương đại đảm tam đã nếm qua bữa tiệc lớn khiến cho gã với dòng chi tục phấn, những kỵ nữ tầm thương không sinh nổi hứng thú.
Mặc cho hắn hỏi lão tú bà như thế nào ra sức tìm kiếm, nhưng không có cách nào tìm thấy dấu vết u nương để lại, tiểu tam không tự kìm hãm được tình cảm đi vào rồi căn phòng ngày đó cùng u nương khoái hoạt, trong không gian lạnh lẽo trở lại hồi ức nơi hú hí khoái hoạt khẽ lẩm nhẩm u nương ơi u nương, ngươi rốt cuộc là ai?
Vì cái gì ta mỗi đêm mộng thấy ngươi?
Ánh dương tươi đẹp từ từ chìm dần. Hoàng hôn chậm rãi từ mặt đất tung bay ra.
Lão đại sáu.
Một tiểu lưu manh gầy gò chạy ảo vào thanh lâu, cách thật xa lớn tiếng kêu to tin tức tốt.
Tiểu cửu, con mẹ ngươi không cần kêu giống như quỷ đói thế, uống ly trà rồi hãng nghỉ ngơi một chút.
Đối với tiểu lưu manh tới báo tin tức tốt, tiểu tam giấu sự kiêu căng sau ánh mắt nhưng không có nửa phần sắc mặt vui mừng.
Lão đại, các vị đại đầu lĩnh hẹn người giờ tuất đến thành hoàng miếu họp.
Nhất định là nói chuyện người lên đảm nhận chức vị đại đầu lĩnh, chúng ta sau này có thể ngang tàng mặc sức tung hoành rồi.
Tiểu lưu manh lời còn chưa dứt, bánh bao, du cao kêu bọn người còn chưa tới kịp tiếp cận chúc mừng, tên lão bản đã vội khúm núm lại gần Kiều Tam,
con rùa nô gia lão bảo đã tiếp cận đại đảm tam chúc mừng ôi chao, chúc mừng tam gia, chúc mừng tam gia, ỷ hồng lâu sau này phải dựa vào tam gia ngươi chiếu cố bảo vệ rồi. Lão bảo càng trở nên hào phóng, nét mặt già nua không ngừng run run, nô nhan tỷ tất đích lấy lòng nói tam gia, sau này người đúng là người thân của lão là người đứng thứ hai ở kỷ viện này, nếu ngài coi trọng vị cô nương nào, lão bà tử nửa văn tiền không thu. Ha ha! Các cô nương, nhanh nhanh tới hầu hạ hảo tam gia. Chương 36, tình yêu không thể kiềm chế, phần 1. Giờ tuất chưa tới, Tiểu Tam đã chạy ra ỷ hồng lâu, hắn thật sự là chịu được không được một đoàn tiểu lưu manh vây quanh chúc tụng, danh hiệu mặc dù vốn là hư vô mờ ảo gì đó, nhưng hắn đường đường là lão đại nhưng lại phút chốc sắp được lên cao trong giới lưu manh, những kỷ nữ xinh đẹp hấp dẫn sắp có thể dễ dàng lọt vào tay dễ dàng hưởng thụ rồi. Ôi bốn! Nếu thật sự để cho ta làm đại đầu lĩnh thì tốt rồi, đáng tiếc cũng chỉ là một tiệc rượu nho nhỏ. Tiểu Tam ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao trên cao, tâm thần cảm khái đột nhiên rung lên, tiềm thức nắm thật chặt đai lưng bên hông. Con mẹ nó, cái yến hồng môn này chính mình còn phải đi tới, phải đi nhìn xem đám ngu ngốc kia muốn làm gì. Tiểu đầu lĩnh đại đảm Tam đến. Ô khói trướng khí từ thành hoàng miếu lại vang lên đến thai Tiểu Tam thanh âm dài dài của sư gia bang hội. Hừ, quả nhiên không phải hảo tâm. Tiểu Tam trên mặt hỉ hỉ cười như cũ, nhưng tâm lý lại cao độ tập trung, từ nghi thức báo danh chức vị hắn rất nhỏ. Hắn có thể khẳng định, đại đầu lĩnh tuyệt không nghĩ thực hiện lời hứa hẹn cái loại ý tứ này. Thái lao đại, các vị lao đại, Tiểu Tam trước mặt các người xin hành lễ. Đại đảm Tam ôm quyền thi lễ, mi mắt buông xuống né tránh những tia nhìn sắc lạnh tứ phía, từ sau khi Ly Kỳ trở về từ Quỷ Lâm, sáu giác quan của hắn so với trước kia càng linh mẫn siêu nhân. Trong đại điện hiện giờ, xung quanh Tiểu Tam mặc dù mỗi người tạo một khuôn mặt tươi cười đón chào, nhưng Tiểu Tam ngửi thấy trong không khí băng hàn sát khí, tại hai sườn lạnh lạnh luồng sát khí. Hắn xem xét thật kỹ xung quanh né tránh những tia hàn quang lạnh lẽo đó. A, a, Tiểu Tam, đến đây, đến đây. Trước kia là ta Thái Lao Đại đối xử lạnh nhạt với ngươi, hôm nay chúng ta hãy uống ba chén xóa mọi hiềm khích. Thật ra thì lúc này nên để cho tráng hán Tiểu Tam nhận chức Lao Đại nhưng gã chỉ là một thủ hạ của hắn. Bởi thế Thái Lao Đại trong lòng quyết không tha cho Tiểu Tam, việc khác có thể hắn bỏ qua nhưng nếu liên quan đến ích lợi, hắn tuyệt sẽ không có nửa điểm nương tay. Uống nào. Một đoàn vây quanh bàn Kiều Tam rồi ngồi xuống, không đến một lát, trên mặt đất có vô số vỏ rượu lớn. Nhờ men rượu, một đại đầu lĩnh tùy ý nói đại đảm Tam, ngươi cho đám lưu manh chúng ta biết đến khi nào thì ngươi chuẩn bị khai thượng vị đại điển, nhận trước, à. Đại đảm Tam đã say xỉn từ lâu chóng mặt ói mửa trên đất, lắc đầu hoảng hốt nói ta cũng không có đủ tư cách, chỉ có thể xem như thay thế Thái Lao Đại đi một chuyến, đại đầu lĩnh trực vị tự nhiên nên để Thái Lao Đại ngồi, bằng không chẳng phải là tạo phản sao. Các vị Lao Đại. Tiểu Tam nói đúng không? A, Thái Lao Đại thần sắc sửng sốt, tiếp theo vốn là mừng rỡ như điên, một bên thoải mái cười to, một bên thầm mắng chính mình hồ đồ, thầm nghĩ cửu sát đại đảm Tam, như thế nào không nghĩ tới chuyện này đây? Thiếu chút nữa giết chết thủ hạ trung thành, tài giỏi nhất của mình rồi. Ha ha! Các vị, tiểu đệ này thật đúng là đầy nghĩa khí. Đến đây, mọi người nâng chén, vì giới lưu manh như chúng ta lại có một hảo hán Tiểu Tam như vậy hay cạn ba chén nào? Nào! Những đại đầu lĩnh trước đó đúng là đánh vỡ đầu, cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ như vậy biến hóa lại, đại đảm Tam tự nhiên là không cần giết, mọi người đích trong đầu tràn đầy mâu thuẫn hướng về phía vị Thái Lao Đại có quyền thế cao nhất kia mà dò ý. Rầm. Những tên lưu manh đang chăm chú nhìn Tiểu Tam, tên đại đảm Tam đột nhiên tè ngã xuống đất, túy được bất tỉnh nhân sự. Tiểu Tam, Tiểu Tam. Thái Lao Đại chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy quan tâm thủ hạ, vội vàng nâng đại đảm Tam dậy. Sau đó dương giọng mệnh lệnh thủ hạ Tâm Phúc nói nhanh đưa đại đảm Tam về thành, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng để cho hắn bị lạnh, bằng không lão tử lấy đầu của các ngươi. Đưa Kiều Tam tổng bộ bang hội trở lại tòa nhà Kiều gia, đêm đã khuya trận trận tiếng xé gió đã qua đi hồi lâu. Ngọn đèn ở đại ca thư phòng vẫn còn đang chập chờn, ma tẩu tẩu từ phòng ngủ trước sau như một đám tối đen, tựa hồ trong lòng miên man suy nghĩ về Tam Thúc trong lòng như có quỷ vội tự cảnh tỉnh, không cần lại miên man suy nghĩ. Ôi! Tiểu Tam không tự chủ được đi tới ngoài cửa sổ phòng tẩu tẩu, nhìn cánh cửa đang đóng chặt, trong mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ. Trinh tiết của khanh nương hắn đã nếm trải tư vị ngọt ngào khoái hoạt này, lần trước tại Long Mộ Miếu xuân sắc tuyệt vời làm Tiểu Tam say mê chìm đắm, đột phá cấm kỵ luân thường, nhưng khanh nương cứ trưởng kỳ tịch mịch không muốn tiếp xúc gã, vẫn có thể cắn răng kiên trì. Vì không muốn thương tổn giai nhân mà Tiểu Tam luôn kính nể, lại khiến gã buồn bực không thôi. Tiểu Tam mặc dù vốn là giả bộ say, nhưng quả thật có vài phần rượu ý. Hơn nữa tâm phiền ý loạn, xoay người quay lui, không nghĩ là va chạm vào chiếc ghế gây nên tiếng động trong bóng đêm thập phần thanh thúy yên lặng.
Ai? Tam đệ sao? Xa xa thư phòng vẫn như cũ ngọn đèn dầu không thay đổi, nhưng từ phòng ngủ truyền ra tiếng tẩu tẩu vừa mừng vừa sợ, thanh âm dễ nghe lại hơi run run của vị tẩu tẩu xinh đẹp. Vốn là ta. Tiểu Tam cổ họng khô khan, khổ não lộ ra thanh âm thập phần xấu hổ, tiểu thúc trong đêm khuya đi tới phía trước cửa sổ phòng tẩu tẩu, dù da mặt gã dậy nhưng cũng mặt đỏ vì nóng, tiềm thức nhìn phía về hướng thư phòng nơi anh trai là đang ở. Hát gì? Ngoài Kiều Tam dự kiến, áo choàng bó buộc thân hình nảy nở của tẩu tẩu, khanh nương thế nhưng đẩy cửa bước ra, từ điểm này ngắn ngủi thời gian mà bước ra có thể đoán đoan trang mỹ phụ cũng đang chằn trọc khó ngủ đây. Ôi! Khổ à! Mỹ phụ nhân đồng dạng tiến thoái lưỡng nan. Vào, vào không được. Thế tục luân thường giống một tòa núi lớn, đặt ở trên trái tim đoan trang của khanh nương, ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Lui, lui đã lui không được. Tâm linh rung động sớm khắc vào rồi linh hồn đóng dấu, dù cho có là đại la kim tiên cũng không ngăn cản được tình dục tràn lan, huống chi khanh nương chỉ là thân thể phàm tục biết rung động trước sắc dục của con người. Mỗi khi nữa đêm mà về, lệ ở mức khăn, khanh nương trung quy có thể cảm giác được, thân thể chính mình khô nóng mềm mại tràn ngập dục vọng ham muốn. Từ trong mật huyệt rồi rào khoái cảm muốn được thỏa mãn, nội tâm lóe lên bóng hình cường tráng anh dũng của tiểu thúc. Tam. Tam đệ, ngươi. Như thế nào uống nhiều rượu như vậy? Phải bảo trọng thân thể chứ. Sự xấu hổ của Kiều Tam trước sự quan tâm của tẩu tẩu chợt biến mất không thấy, tình cảm trầm mặc chân tình tìm được cái cớ để quan tâm nhắc nhủ, khanh nương ôn nhu trách nhẹ tiểu thúc vài câu, sau đó trực tiếp đi đến phòng bếp ta nấu nước cho ngươi tắm, tắm rửa rồi hãng ngủ tiếp, vàng không sáng mai nhất định sẽ lại đau đầu làm đấy. Khanh nương. Nhìn thân hình nóng bỏng của tẩu tẩu trước mắt gã chỉ trong tầm tay, Tiểu Tam đột nhiên vươn mạnh bàn tay to lớn, mạnh bạo nắm lấy cổ tay thon mịn của tẩu tẩu, thâm tình nồng nàn của gã đã không thể kiềm chế, không thể ngăn cản được nữa. Gã dùng sức từ cổ tay kéo mạnh một cái, hung hăng mãnh liệt kéo tẩu tẩu xinh đẹp mê người vào trong lòng ngực. Đừng. Khanh nương vừa muốn mở miệng dãy rủa, không ngờ tiểu thúc đã vội vàng áp đôi môi đầy mùi rượu hôn lên môi nàng, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau làm khanh nương không thể nói gì. Nam nhân mạnh mẽ với vòng tay rắn chắc, không chỉ có khóa thân thể của mỹ phụ nhân, lại đã khóa cả trái tim nàng. Tam đệ. Không được, không muốn đâu. Trượng phu ở cùng một mái nhà lại trộm tình thật sự là đầy kích thích. Mặc dù thân thể nóng bỏng vô cùng, nhưng bản năng sợ hãi khiến cho khanh nương khó có thể khắc chế. Tẩu tẩu, ta cần ngươi. Ta cần yêu ngươi, cả đời yêu ngươi, ta muốn ngươi, thân thể ngươi đẹp quá, ta. Rượu có thể làm cho hành động của Kiều Tam loạn bay, càng tăng thêm can đảm. Thứ rượu mạnh khiến ma tính của Kiều Tam nội dây, lòng tham muốn xác thịt làm gã không thể kiềm chế trước thân hình nhấp nhô của tẩu tẩu. Hắn mặc kệ sự vùng vây phản đối của tẩu tẩu mà xem đó là một sự cọ sát tăng thêm khoái cảm, bàn tay không kiêng nể gì mà xoa nắn thân thể nảy nở của vị thiếu phụ xinh đẹp này. Khanh nương y ôi rẽ ruột nhưng sự ma sát tạo nên khoái cảm tuyệt diệu, vô hình đích dục hỏa thấu y lìa xuất nhập, vũ nàng nóng rực căng cứng đỏ hồng khiến cho mỹ phụ nhân tràn ngập khoái cảm không thể kiềm chế. Hai núm vú bị xoa nắn cương cứng lên, đồng thời khiến Kiều Tam gia tăng dục vọng, tiểu Kiều Tam dưới hạ thân hăng hái đứng thẳng lên. Chương 37, tình yêu không thể kiềm chế, 2. Ừm. Một lần vô tình tẩu tẩu dãy rủa tránh né lại khiến cương đỉnh của tiểu thúc trở nên to lớn cực đại ma sát mạnh vào bộ vị mẫn cảm no đủ dưới hạ thân của tẩu tẩu, một bên thì mềm mại ôn nhuận ấm ức, phần kia thì kiên quyết nóng bỏng, đồng thời nam nhân dũng mãnh hòa quyện cùng tâm hồn phụ nữ rào rạt cảm xúc thông khoái. Vú ba. Được một hồi lâu dục hỏa cả hai đã dâng cao tận chân trời tình yêu vĩ đại, cơn kích thích nhục dục giữa thúc tẩu hai người tại Long Mâu Am tiểu diễm cảnh đẹp bất chi bất diệt lại miên man xuất hiện trong ký ức làm cả hai nóng rực thèm muốn. Lúc này ma tính tiểu tam đã không như ngày đó có thể so sánh bằng, giờ phút này tình cảm đối với khanh nương đã là núi lửa sôi sục, một vài tiếng xôn xao sột soạt của áo quần rơi xuống, tiểu thúc tiểu tam đã dùng cả hai tay cởi bỏ áo quần của tẩu tẩu mà vạch tìm những bộ phận to căng mê người. Sau khi được giải phóng khỏi lớp áo và chiếc kiếm vướng víu hai bầu vú to căng bật nhảy ra đầy khiêu khích. Tẩu tẩu, ta cần ngươi. Tiểu Tam đã mê loạn rên rỉ hoa lạc, tình dục đã đốt cháy hết lý trí của gã, tình dục tựa núi lửa hòa tan khoảng cách thân phận chị do em chồng giữa hai người. 24. Ngươi. Khanh nương muốn dùng nước mắt của mình dập tắt dục hỏa của tiểu thúc, nàng muốn dùng nước mắt để làm mát rửa sạch ngọc thể khô nóng vì bàn tay tham lam của tiểu thúc đang xoa nắn nhũ phong của nàng. Đáng tiếc nàng lúc này đây chỉ tràn đầy ham muốn tận hưởng đã không thể có được bất kỳ một giọt nước mắt nào. Trời ơi! Điều này sao có thể, cái này sao có thể được? Tướng công đang ở bên trong thư phòng chỉ cách vài dãy tường, thúc thúc cùng tẩu tẩu như thế nào có thể trần truồng ôm nhau như thế này? Lo sợ về điều này, khanh nương dơ cao ngọc trưởng muốn tát Kiều Tam nhưng lại thu lại bởi lẽ nàng không nỡ làm đau người đàn ông này, mắt thấy tiểu thúc càng ngày càng quá phận càng sờ nắn, hôn hít thân thể nàng dữ dội. Cuối cùng đích lý trí khiến cho khanh nương sinh ra vài phần lực lượng, dùng sức xoay mạnh một vòng, may mắn dây thoát bàn tay tiểu thúc đang ôm chặt nàng, sau đó ra sức chạy nhanh hướng phòng ngủ của nàng mà chạy vào. Khanh nương. Dục hỏa thiêu đỏ đôi mắt, Tiểu Tam có chút sửng sốt khi thấy tẩu tẩu xinh đẹp chạy trốn. Ngay sau đó thân hình nhoáng lên, nhanh chóng phi thân về phía trước, không chỉ mang tẩu tẩu Kiều Diễm ôm vào ngực, nhưng lại mượn xu thế ôm tới mà ghi chặt thân hình nảy nở của tẩu tẩu vào cánh cửa phòng ngủ, hai tay xoa nắn thân hình khanh nương. Tẩu tẩu mềm yếu tựa như cổ vũ tiểu thúc tiếp tục tiến lên, ruột gan gã nóng bừng. Tựa như tại một địa phương bình thường, Tiểu Tam càng làm tẩu tẩu căng cứng trong góc vuông này, hắn không kiêng nể đâm mạnh kiên đỉnh cưng dài, đồng thời tẩu tẩu thì ép chặt đùi ngọc, đêm ngọc chú kiên đỉnh của gã đâm sâu vào cấm địa ẩm ướt của nàng. 12. Hô. Trên bầu trời Nguyệt Nhi không chịu nổi kích thích như thế, trốn vào trong mây đen, trên mặt đất Phong Nhi khó nhịn tra tấn như vậy, kích động vây quanh quẩn xung quanh hai người nhiều vòng. 18. Kỳ diệu một màn xuân tình xuất hiện, hình ảnh mê người đủ để cho thiên địa phát cuồng. Một khắc trước, cả Kiều Tam cũng không dám tin tưởng rằng tẩu tẩu sẽ lại như vậy nửa thân trần truồng mà quấn chặt chính mình. Nhưng bây giờ, khanh nương lại đang liều mạng kề sát dương căn to dài của tiểu thúc, khiến gã cao hứng nhất thời đã tiến vào trong nàng. Sự ma sát của hai bộ phận sinh giới phát ra tiên âm tiêu hồn mê hoặc, Kiều Tam không dám lại tiếp tục khinh suất, chỉ có yết hầu không ngừng nuốt nước bọt, dục vọng đã như phát cuồng cầu khẩn tẩu tẩu, đệ thật sự khó chịu muốn chết rồi đây, thật sự phải chết rồi. Van cầu nàng, cho đệ chơi tỉ thêm một lần nữa đi. Ông trời vốn là giống được, nên cũng đồng tình cùng Tiểu Tam bởi thế đã đóng chặt cánh cửa phòng khiến đoan trang tẩu tẩu không chỗ để trốn. Khanh nương cực kỳ mâu thuẫn, không biết nên làm sao, nàng không biết có nên để cho Tiểu Tam tiếp tục tiến sâu dương căn vào âm động ẩm ướt của nàng không, hai chân nàng vẫn kẹp chặt để cho nó chỉ mới chui vào một phần nhỏ đầu đỉnh. Tam đệ, ta không thể đáp ứng. Lần trước chuyện quyết không thể lại phát sinh. A. Khanh nương gian nan ngăn cản dương căn của tiểu thúc đang mắc kẹt nơi u cốc tràn ngập xuân thủy khiến hạ thân nàng tê dại, đã hao hết tâm lực để cho chính nàng kiềm chế ham muốn chờ mong dục vọng mãnh liệt. Tiểu Tam đương nhiên là có khí lực đem tẩu tẩu mạnh mẽ ôm lấy, sau đó mạnh mẽ tách cặp đùi nàng ra rồi mạnh mẽ tiến sâu dương căn vào huyệt động ẩm ướt của nàng. Nhưng đối với khanh nương ôi chân tình để cho hắn không muốn chiếm đoạt mạnh bạo như vậy, chỉ đành cố nén dục vọng đang bành trướng như muốn nứt ra, gã thống khổ gấp giọng cầu khẩn nàng. 24. Nửa thời thần đã đi qua, đã không có nguy cơ lớn nhất bị tiểu thúc dùng sức mạnh tiến vào trong nàng, khanh nương tự thôi miên bản thân tìm được rồi lý do. Vì không muốn tiểu thúc dục hỏa đốt người mà vong mạng, nên sớm chấm dứt tình trạng mập mờ tràn đầy dục vọng nguy hiểm đến cực điểm này, khanh nương đoan trang ôn nhu rốt cục hạ thân tê dại nhẹ nhàng ưỡn ngông về phía trước nên hợp với dương căn của Kiều Tam nay giờ vẫn chưa dám tiến sâu vào động huyệt của nàng. 18. Đừng. Khanh nương xấu hổ mà rên lên vài tiếng khoái cảm, mặc dù mặt đỏ như máu, nhưng chỉ có ngượng ngùng, không hề có tức giận. Đắc ý chính là gã Tiểu Tam động tác càng lúc càng nhanh, dương căn ra vào liên tục hạ thể của tẩu tẩu xinh đẹp hiện giờ đã đầy dê em mở thủy, tê dại cùng rung động khiến lửa tỉnh của nam nhân dâng cao. Hạ thân của khanh nương đã cảm ứng được dương căn tiểu thúc vi diệu biến hóa ngày càng to hơn và nóng hơn, tốc độ ra vào động huyệt của nàng cũng nhanh và mạnh hơn. Tâm hồn thiếu nữ vui vẻ, tuyệt sắc mỹ nữ có chút dạng cặp đùi thon dài mềm mại ra để u cốc dễ dàng và nhanh hơn nên hợp với tốc độ của dương căn gã trai thúc mạnh vào trong nàng, khiến nàng cực kỳ sướng khoái. Từ mới lạ đến thuần thục, từ phản đối đến đồng thuận, an ý mà ưỡn mạnh ngông đón nhận, lâm vào vực sâu tình dục là thuốc tẩu hai người tâm linh run lên, hai trái tim con người đầy dục vọng tại vượt qua mọi luân thường đạo lý mà say mê hợp nhất. Tâm tâm tương ấn, tâm linh gắn liền, tâm linh và dục vọng như lửa cháy thiêu đốt thân xác đôi nam nữ cùng hoan, dục vọng như hỏa diễm để cho thuốc tẩu hai người trở nên cuồng dã lớn mật say sưa cuốn chặt lấy nhau. Thúc tiến thì tẩu lùi, tẩu tiến thì thúc lui, hai bộ phận sinh giới không rời nhau, động huyệt của tẩu tẩu nhai nuốt dương căn tiểu thúc bắt nó phải liên tục ra vào để cho nàng có được khoái cảm mãnh liệt. 14. Chân tình ý niệm vi diệu biến hóa, để cho khanh nương đột nhiên ngọc thể cố gắng mà đứng thẳng người ép sát hạ thân vào người tiểu thúc mà đón nhận những cú tiến công mạnh bạo đó. Hai bàn chân nàng quấn chặt lấy eo của Kiều Tam, không ngừng rên rỉ dâm đãng sung sướng không ngừng. Nàng vừa trải qua đệ nhất cao trào. Âm phong động đã chảy nước lênh láng dương căn tiểu thúc và xuống cả bắp đùi hai người. Cao trào đạt tới khiến khoái cảm ngày một tăng cao mãi không thôi, khoái cảm tê dại đánh sâu vào tâm linh nàng, mang nàng bay lên chín tiêu tiên giới rồi, thổi qua hết thảy đám mây. Úc! Trong nháy mắt xuất hiện một cảnh đẹp nhất từ trước đến này, vị hiền thê đoan trang đang dùng hai chân ngọc buộc chặt lấy eo tiểu thúc không muốn dương căn to dài đó rút ra khỏi hạ thể nàng. Tại cao trào vừa qua, U Cốc lặng yên chốc lát rồi lại bùng lên khoái cảm hòa nhịp cũng những cú thúc mạnh của tiểu thúc. Lúc này vài tấc khoảng cách đã không còn quan trọng nữa, nhưng lại khiến Kiều Tam tiến nhập vào thần tiên cảnh giới khoái cảm tuyệt diệu.
24.
Ô ô. Không hiểu sao nước mắt từ mắt tẩu tẩu lại chảy ra, Khanh Nương không nghĩ tới chính mình một lát chỉ vì sợ tiểu thúc dục vọng hai đến thân thể để rồi bây giờ lại dâm đãng quấn chặt lấy gã để say mê đón nhận những cú tấn công dồn dập của gã. Tâm linh nàng mặc dù lâm vào nỗi buồn khổ, khóc thảm, nhưng mật huyệt lại hoan hô, nên tiếp ngọc trụ đỉnh đỉnh của Kiều Tam, nước cam lộ tuôn chảy không ngừng từ động huyệt thường đỏ của nàng. A Khanh Nương, đệ rốt cục lại vừa tìm được ngươi rồi. Đệ lại tiến vào bên trong tàu đây. Đệ ra đây. Tiểu Tam si mê hơi dừng lại trên hạ thân Khanh Nương sau khi xuất hết dương khí nóng bỏng vào trong nàng, bên hông chậm rãi di động dương căn cọ quẹt trong âm động của nàng, cho dù chỉ là chút này thôi, đã để cho hắn cảm thấy mỹ mãn. Còn chưa bao lâu sau khi gã đạt cao trào, gã đã tê dại phất cờ trở lại, dương căn lại hùng dũng tiếp tục thúc mạnh vào âm động của vị tẩu tẩu tiểu diễm. Khanh Nương đã cảm nhận được sự thật giả khi dương căn của tiểu thúc phất cờ tái chiến rất nhanh. Trong những khoảng khắc khác nhau, da thịt nàng hồng nhuận chuyển đổi từ trắng sáng hồng rồi đỏ hồng. Khanh Nương ỉ ôi rụt rè đoan trang muốn nghĩ lui cặp mông tròn lẳng của mình về phía sau, nhưng khát vọng cùng sự khoái cảm của dương căn gã đang vẫn tiến nhanh vào âm động của nàng khiến cho nàng không kiềm chế được lại ưỡn mạnh mông tới đón nhận. 18. Chân tình như tơ, cả hai say mê kiên nhau, dương căn tiểu thúc đang cắm sâu trong âm động của tẩu tẩu như nham thạch nóng chảy tại hoa điển, vườn hoa, giao hòa gần gũi thân cận, thâm tình như biển thúc tẩu say mê hóa thành đôi điệp vũ bay lượn quấn quýt cho nhau men say hai tình, phiêu nhiên bay múa. Tại tình yêu thiên địa vẽ ra sự gắn kết hoàn mỹ tuyệt đỉnh. Tẩu tẩu đệ sướng quá. Dương căn mới vừa phóng đầy tinh khí vào âm đê ho của tẩu tẩu lại nhanh chóng cương cứng, từ dục vọng đỉnh điểm trở về Kiều Tam vừa yêu thương nhìn ngắm tấm thân trần truồng đẫm mồ hôi của tẩu tẩu. Gã nắm thật chặt chiếc eo thon của nàng trong bàn tay to của gã, đồng thời mắt mang theo vài phần không yên ngóng nhìn đôi mắt đẹp đang khép hở của Khanh Nương. Ngươi. Khanh Nương không có giống lần trước như vậy tàn nhẫn giáng một cái tát lên má Kiều Tam. Bất quá hai tròng mắt đầy ưu oán không ngừng lưu chuyển, tuyệt sắc mỹ phụ dừng lại bên cạnh tiểu thúc, không nói một lời. Mặc dù chỉ là một lát, nhưng lại để cho Kiều Tam trong lòng bất ổn, trong lòng loạn bậy rối tinh rối mù, không còn khí thế mạnh mẽ tiến nhập dương căn vào hạ thân nàng như trước. Khanh Nương trong mắt né khỏi một đám mê tình quái cảm, sau đó đột ngột xoay người, mạnh mẽ chống đỡ thân thể mềm mại bủn rủn do phải đứng khá lâu cho Kiều Tam chơi nàng rồi hướng vào phòng ngủ mà đi vào. Tẩu tẩu, ta yêu ngươi, quyết không hối hận. Kiều Tam sửng sốt la lên, mặc dù thấy không rõ đôi mắt tẩu tẩu, nhưng lời thề của hắn không hề có nửa điểm do dự. Nam nhân thổ lộ chân tình để cho Khanh Nương thân thể mềm mại run lên, thần sắc phức tạp tràn ngập niềm vui cũng nỗi hờn giận đang xen. Không nói một lời nào, đôi mắt đẹp u oán thâm thúy mê ly, không biết là trách mắng, trách cứ, hay là xấu hổ mang theo khiếp hãi sự mạnh bạo của tiểu thúc đáng yêu, cho nàng xoay thân đóng chặt cánh cửa lại. Kiều Tam cũng không hiểu rõ tâm lý phức tạp của nữ nhân. Vừa rồi còn sung sướng quấn chặt lấy gã giờ lại. Chương 38, Huyền Hồ Bí Pháp. Ở phía tây Ngạo Lai Quốc có một khu rừng nguyên thủy, đi sâu trong khu rừng có một tòa thành quanh năm tràn ngập mây mù màu đỏ yêu khí ngút trời. Tương truyền hễ là nhân loại lạc vào nơi này, bất kể là thợ săn, tiểu phu, hay là hòa thượng, đạo sĩ, chưa bao giờ một người sống sót mà đi ra. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, yêu sơn chuyên có yêu quỷ ăn thịt người này đã bị miệng tiếng thế nhân đặt cho danh hiệu Hồng Hồ Sơn. Nghe nói hồ ly trên núi đã tu thành tiên trở thành Hồng Hồ Đại Tiên, chuyên ăn thịt người sống, pháp lực rất mạnh, ác độc tàn bạo sáu. A5. Tiếng kêu thảm thiết xuyên mây tới trận trời xanh, kích động dạng mây đỏ ở Hồ Sơn cũng run rẩy ngừng động, quả nhiên không hổ cái tên mà người ta đặt cho yêu sơn Hồng Hồ Sơn. Hồ Sơn quả nhiên có hồ tiên, bất quá người ta kể chỉ có một con, thật ra là có một bầy hồ yêu. Bởi vì nơi này là lãnh đại của hồ yêu, là địa bàn của hồ hậu cai quản. Hồ ly tinh đã tụ tập thành bầy đông đảo trên hồ sơn, hơn 10 hồ ly đang quỳ trước động khẩu Hồng Hồ. Phế vật, mới hút một chút đã hết rồi. Kế tiếp. Hồi bẩm hồ hậu, đây đã là tiểu yêu cuối cũng mà tiểu hồ bắt được, trong vòng chu vi 100 dặm quanh đây yêu tinh vốn không nhiều, vừa nghe nói chúng ta tìm bắt tiểu yêu, bọn chúng sợ hãi chạy trốn cả rồi. Đầu lĩnh hồ tinh sợ hãi quỳ xuống đất, kính cẩn bẩm báo, kinh sợ run rẩy nói tiểu hồ vô năng, kính mong hồ hậu trách phạt. Ôi! Bổn hậu cũng không trách ngươi. Cũng chỉ vì lần này bị thương quá nặng, hai tiện nhân hạ thủ quá tàn nhẫn, cũng tại tên độc giác lao thất phu này quá hèn hạ. Hừ. Hồng hồ động sổ lánh ánh hồ quang màu hồng khi tỏ khi mờ, hồ hậu tư dung xinh đẹp hồng hồng má đào đầy gợi cảm háng giọng một tiếng, nhìn tử thi tiểu yêu nàng vừa ném xuống mà không khỏi thở dài nói hút máu hơn 100 tên tiểu yêu cũng chỉ hồi phục được 5 thành thương thế, xem ra hồ tộc chúng ta sau này chắc sẽ bị các yêu tộc khi dễ rồi.
Ôi!
Ủa! Đang lúc hồ tộc đắm chìm trong nỗi buồn bực không tìm thấy sự giải tỏa, linh giác siêu nhiên từ mi tâm của hồ hậu đột nhiên phát hiện tín hiệu của dâm huyết, tại thời khắc này, đúng là Kiều Tam đang phóng ra dòng dung nham nóng bỏng vào hạ thân đâm nước. Linh cảm đặc thù sau khi phát hiện dâm huyết khiến hồ hậu kinh ngạc, tiếp theo là sự vui sướng như điên, tình không tự kìm hãm được thì thào lẩm bẩm dâm huyết còn sống, dâm huyết còn sống.
Hồ tộc được cứu rồi.
Ý trời! Xem ra Thập Dương Châu xuất thế đã cùng thân thể phàm nhân dung hợp rồi, một nhân gian nam tử thế nhưng có được Thập Dương bất diệt thể, quả là rất khó tin. Hồ hậu trong đầu suy nghĩ nhiều chuyện phức tạp, không lâu sau đó nàng chợt nghĩ tới chuyện Vạn Yêu Vương đối với độc giác quá thiên vị, trong lòng bất mãn xuất hiện ý nghĩ trả thù. Vì sự lớn mạnh của hồ tộc, một đời dâm hồ to gan quyết định một ý nghĩ táo bạo. Nàng muốn biến Thập Dương thể trở thành vũ khí lợi hại của riêng hồ tộc. Bây đâu, mau cấp tốc đi mời thập nhị công chúa xuất quan. Trong không gian chợt lóe lên một hình ảnh lượn lờ tựa như một cô gái xuất hiện trong tầm mắt của chúng hồ. Thân hình thiếu nữ đang diện một bộ váy dài, mái tóc thướt tha tung bay trong gió, tư dung thật là xinh đẹp, mi lệ tựa xuân sơn đỏ thắm, mắt tựa thu ba, long lanh vô ngẩn. Đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Với vóc dáng cao gầy mảnh mai xương hạc thật là cực phẩm mỹ nữ, bất quá sự xinh đẹp như thế này tại hồ tộc cũng không phải là hiếm. Cô gái dáng điệu thức tha từ không gian mờ ảo dần dần tiến đến, dung mạo thanh tú như ngọc hơi mỉm cười thân hình di chuyển tới gần chúng yêu. Một tầng khói trắng bao phủ thân hình cô gái dần dần tan ra, hồ yêu không khỏi sững sờ nhìn nữ tử kia, đây quả nhiên là một nữ tử xinh đẹp như hoa, tại hồ tộc đã là có một không hai. Cô gái khẽ nghiêng cặp đùi thon dài, nhẹ bước trên bậc thang tầng thứ nhất hồ động. Ôn Nhu lắc nhẹ đôi vai gầy gầy. Đột nhiên tựa như một tiếng sấm sét nổ mạnh, làn khói nãy giờ vẫn đang bao phủ thân hình cô gái chợt tan ra, một cặp song nhũ hấp dẫn cao ngạo đang ưỡn lên no tròn khiến cho hồ yêu say mê ngắm nhìn. Nàng vừa có khí tức tiên nữ, lại có thân thể ma nữ, mỗi một cử động nhỏ dù chỉ là nhấc một ngón tay cũng thập phần quyến rũ, đôi mắt lấp lánh khẽ nhìn xung quanh, khiến ai ai điên đảo say mê. Quả là xinh đẹp đến cực điểm, đẹp đến mức có thể đứng đầu các tuyệt sắc mỹ nữ. Sắc đẹp này có thể cùng với hồ hậu so sánh rồi. Mẫu hậu, nữ nhi xuất quan rồi. Thanh âm tựa như châu như ngọc thánh thoát như cõi bồng lai tiên cảnh vang lên khiến cho lũ hồ yêu đã tu trăm ngàn năm đạo hạnh đột nhiên run lên, đối với thập nhị công chúa xinh đẹp lại càng thêm phần ngưỡng mộ. Cô gái vừa nói thanh âm thanh thúy sáng ngời như mật ngọt vào tai, sau khi lọt vào tai không chỉ dễ chịu, thánh thoát, mỗi một câu vị âm hết lần này tới lần khác còn rung động tâm can, từng cơn rung động linh hồn, chữ chữ câu động tâm phách. Ở đây thư hồ, nữ hồ ly, thân thể cứng đờ mê hoặc, hùng hồ, nam hồ ly, thì đám tâm hồn nóng gian, hai chân cứng đờ, sự thèm muốn mạnh mẽ chảy vào đan điền. Thập nhị công chúa biến mất tại bậc thang cuối cùng của động khẩu, hồ tộc lũ yêu thật lâu cũng không đứng thẳng người nổi, càng đừng nói vận công chống cự rồi. Nàng vốn là hồ tộc cực kỳ kiêu ngạo, so với hồ hậu còn có vài phần diễm lệ hơn, quả là tuyệt đại yêu cơ. Thập nhị, lại lần đây để cho mẫu thân nhìn kỹ con. Hồ hậu vừa lòng chăm chú nhìn tiểu nữ nhi chính mình tỉ mỉ chế tạo đích, vui mừng và cùng có phần sợ hãi nói hảo nữ nhi, tư chất của ngươi quả nhiên ngàn năm khó tìm, ngắn ngủn 20 lại phải tu luyện tới huyền hồ bí pháp mị hoặc nội tâm cảnh giới, mẫu thân tư chất vĩnh viễn chỉ có thể bộc lộ ra bên ngoài thân thể, xem ra hồ tộc chỉ có thể trông chờ vào ngươi. Nữ nhi tạ ơn mẫu hậu bồi dưỡng. Thập nhị công chúa e lệ thi lễ, khẽ mỉm cười, nhất cử nhất động, thậm chí mỗi một sợi tóc của nàng cũng mang theo sự đặc biệt của khí chất xinh đẹp mê người. Ngoan lắm. Được rồi. Mẫu thân trước mắt phải đem bí pháp thu hồi lại, trừ phi ngươi tu luyện đến cảnh giới trong ngoài giao hòa, nếu không không thể mê hoặc được mẫu thân đâu.
Hi hi.
Đúng là mẫu hậu quá lợi hại, nữ nhi còn muốn cho ngươi một kinh hỉ đây. Phút chốc từ một tiên nữ phiêu giật thoáng cái trở lại phàm trần, mặt mày hớn hở, hoạt bát xinh xắn, đây mới là thập nhị công chúa chân chính thanh xuân bản tính vô tư dễ thương. Nhà đầu ngốc. Hồ hậu sùng ái trêu chọc nữ nhi một phen. Sau đó thay đổi thái độ nghiêm nghị nói với con gái mẫu thân bây giờ cần giao cho ngươi một nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ có quan hệ đến thương thế của mẫu hậu, còn quan hệ đến tương lai hồ tộc chúng ta, thậm chí sự hưng vong của toàn bộ địa giới.
A,
nhưng nữ nhi ngoại trừ tự pháp thuật bảo vệ mình, cũng không có tu luyện công kích pháp thuật à?
Làm sao có thể bốn?
Thập nhị, chuyện này không cần pháp lực lớn, chỉ cần ngươi tận tình thi triển huyền hồ bí pháp mị lực bách biến.
Ha ha,
làm như mẫu thân. Hồ hậu vốn đoan trang chững chạc, nhưng hồ tộc trời sinh bản tính để cho nụ cười của nàng làm run rẩy tâm can bao nam nhân. Thế giới rộng lớn nam nhân có đến hàng triệu, hứng thú yêu thích mỗi người bất đồng, cho dù vốn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, cũng không nhất định có thể khiến tất cả nam nhân đều ca ngợi. Thiên địa chỉ có huyền hồ bí pháp lực thần thông, mị hoặc cực kỳ lợi hại,
mấu chốt là mạnh mẽ đánh trúng đáy lòng nam nhân chỗ sơ hở đó, bí pháp thiên biến vạn hóa, bắt đúng là tâm lý sơ hở từ tận tâm linh của mỗi nam nhân.
Mẫu hậu, thập nhị xuống núi rồi.
Ngài yên tâm, nữ nhi nhất định thi triển hết huyền hồ bí pháp, đem thập dương thể biến thành trí dâm trí tả thập âm thánh quân.
Mẫu thân chờ ngươi mang theo thập âm thánh quân trở về núi.
Hồ hậu vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng cẩn thận dặn dò con gái yêu ngàn vạn lần nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào phát giác hành động của ngươi, ngay cả địa giới đồng loại cũng không loại trừ.
Lặng lẽ tiến đến gần nữ tiểu yêu phía sau, hồ hậu dương giọng mệnh lệnh nói tất cả hồ yêu nghe lệnh.
Toàn bộ tiểu hồ trưởng thành không cho phép được làm chuyện thất tiết, toàn bộ lưu lại xử nữ thân, bổn hậu có trọng dụng.
Đem toàn bộ hồn nô vô dụng đuổi hết đi.
Tam giới vĩ đại, hư vô mờ mịt, như thế nào kia?
Như thế nào tà?
Nếu đối với nhân gian mà nói đúng là lời nói là yêu tà, vậy hồ tộc đúng là nhân gian giới trong mắt tuyệt đối yêu tà ác độc.
Hồ tộc vốn theo chế độ mẫu hệ yêu đàn, nam hồ mãi mãi đều là nô lệ, ngoại trừ làm khổ dịch ra, cũng chỉ có thể căn cứ thân thể mạnh yếu làm nô tình, không chỉ không có luân thường quan niệm, nhưng lại đặc biệt thích quan hệ tương gian sinh dục.
Quả nhiên không hổ là lũ hổ ly tinh dâm đãng.
Chương 39, Quỷ Kinh.
Sau khi hồ hậu hạ mệnh lệnh cũng là lúc Tiểu Tam khoan khoái sau khi chơi chị dâu ung dung bước về phòng.
Mặt dễ thương.
Đây là loại biểu diễn gì đây?
Gã ngả đầu ngủ thì nhìn thấy bên cạnh giường có một vật gì đó, nhờ ánh trăng chiếu sáng gã nhận ra đó là cuốn sách cũ nát mà gã đã kỳ diệu lượm từ Quỷ Lâm trở về.
Quái lạ, chẳng phải chính mình ngày hôm qua đã vứt nó ra bên ngoài rồi sao?
Còn nữa, chính mình nhớ rất rõ vì cảm thấy xấu hổ khi nằm trong Quỷ Lâm mình đã xé nó nát vụn rồi. Vì cái gì bây giờ lại hoàn hảo không hề có hư tổn gì?
Ôi! Hiểu được rồi. Nhất định tẩu tẩu có lòng tốt nhặt nó về, sau đó lại dán lại quyển sách này nguyên vẹn.
Nghi hoặc chợt lóe nhanh chóng biến mất, Tiểu Tam, tẩu tẩu đã vì hắn mà vất vả, hắn tự nhiên sẽ không sẽ đem phá sách quên bỏ, ngược lại giống như bảo bối ôm vào trong ngực tiến nhập mộng đẹp, hy vọng giờ hương thơm lưu lại của tẩu tẩu mà xóa tan được các mộng hàng đêm.
Qua một thời gian rất dài, căn phòng vang lên tiếng ngáy đều đều, Tiểu Tam đã ngủ say mất rồi.
Nguyên thần Kiều Tam hóa thành một đám hư vô trong cõi mộng bao la, tối nay gã không mơ như hàng đêm, hắn không có lập tức bị u nương cưỡng gian nữa, mà đột nhiên có một đám hỗn độn từ hư không bay tới.
Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là chưa đến một thời thần, có lẽ đã qua thật lâu, tóm lại, thời gian tại hỗn độn mất đi ý nghĩa.
Đột nhiên, một đạo ánh sáng bảy màu từ trên trời giáng xuống, một bóng người mơ hồ từ trong ánh sáng dần dần hiện ra.
A, mẫu thân.
Khắc vào trong tâm khảm Kiều Tam hình bóng người mẹ. Gã thốt ra hai tiếng, mẫu thân.
Trong ngộng cảnh Quỷ Lâm mặc dù không thấy rõ hình dáng nhưng để lại cảm giác rất quen thuộc.
Mẫu thân, là người sao?
Con là sinh nhân bốn.
Lúc này đây, ảo ảnh trong ánh sáng vẫn ôn nhu không nói một lời, mà chỉ bình thản nói một câu chủ nhân, sách linh không phải mẫu thân ngươi, sách linh chỉ là nói trong sách có tinh linh, cố ý hiện thân thành người để giảng giải cho người về đạo thư.
Đạo thư?
Tinh linh?
Ngươi không phải mẫu thân của ta.
Tiểu Tam trong hỗn độn cảm thấy vô cùng thất vọng, tâm tình từ kích động chuyển thành tò mò và hoài nghi sách cũng có thể thành tinh.
Đã thành tinh rồi ngươi như thế nào lại nhận thức ta làm chủ nhân, như thế ta chẳng phải quá tiện nghi sao?
Chủ nhân, người chớ hoài nghi, chờ người học xong vô thượng pháp thư, sẽ hiểu được hết thảy.
Tinh linh thốt ra những lời khô khan bình thản, không có chút biến hóa, không đợi Tiểu Tam phản ứng hắn lẩm bẩm đọc gì đó rồi lấy tay khua lên trước mặt Tiểu Tam.
Hai quái dị đồ án hiện lên trước mắt Tiểu Tam.
A. Này không phải hai chữ tên của quyển phá sách này sao?
Tiểu Tam mặc dù không biết chữ kỳ quái kia là gì, nhưng có được trí nhớ siêu nhân.
Chủ nhân, hai chữ này nghĩa là Quỷ Kinh, đúng là tên của đạo thư, hắn vốn là Thiên Trúc Phật Quốc Phạm Văn.
Nghe sách linh nói rõ lai lịch của quyển sách, Tiểu Tam không khỏi động lòng, thâm tâm gã tự nhủ, có lẽ đây thật sự là bảo bối gì không chừng.
Tiểu Tam ý niệm mới vừa động, sách linh tựa hồ nghe được tiếng lòng của hắn, lập tức bình thản như nước tiếp tục nói, chủ nhân, chữ này nghĩa là.
Sách linh tỏa ra một vầng sáng rực rỡ bắt đầy giảng dạy, từng chữ dạy cho Kiều Tam nghe.
Sau khi liên tiếp dạy hơn 11 chữ kỳ quái, sách linh vẫn bình thản như không, nét mặt tựa lao phu tử nói đây là những tâm pháp sơ khai của Quỷ Kinh, cũng là bước đệ nhất để tu luyện Quỷ Kinh.
Ôi! Xem ta đây!
Kiều Tam chán nản trăm lần chỉ nhờ có sự hiếu kỳ mới có thể học tiếp, mặc dù chỉ học tập rồi một lần, nhưng ngộ tính của hắn vốn rất cao, thông thả đọc ra nội dung của đệ nhất khai thiên Quỷ Kinh muốn tập 4.
Quỷ Kinh, phải dùng lưỡi dao sắc bén xuyên tim, vứt bỏ lại 6.
Phàm thân, nhập vào ta 6.
Cánh cửa của quỷ.
A.
Tiểu Tam sửng sốt, tiềm thức đọc lại một lần nội dung này.
Ngay sau đó giống mãnh hổ tức giận gào rú lên con mẹ nó, ngươi là cái loại yêu nghiệt gì, cút đi, lại lừa gạt lao tử tự sát, cút đi.
Chủ nhân, ngươi tâm tình rất kích động, hôm nay không nên học tập tiếp, sách linh hôm nào lại đến.
Vâng sáng tại mộng đẹp lên tiếng từ giã, sau đó liền biến mất, lời nói khô khan đơn điệu nhưng lại có thể cười đến người trong thiên hạ vỡ cả răng.
Hôm nào lại đến khuyên kiều tam huy đao tự đâm trái tim.
Hửm.
Ngươi đi chết đi, lão tử ngày mai phải đốt phá sách nhà ngươi, cho cái con quỷ gì sách linh chết cháy luôn.
Tiếng hô có chút dừng lại, gã chợt nhớ đến những quỷ thần không tên ở Quý Lâm mà gã từng mộng phải, bởi vậy rất là khẳng định nói con mẹ nó, nhất định là ngày suy nghĩ nhiều cái gì, đêm mộng thấy cái đấy.
Gì, không đúng à, vì cái gì không phải mơ tới đại mỹ nữ, nhưng lại mơ tới này cái quỷ gì tinh linh đây.
Cười chết người đi được.
Trong hiện thực hắn đem quỷ kinh đang che ở ngực vứt qua một bên.
Qua một đêm này, Tiêu Tam rốt cục không phải trải qua ác mộng nữa.
Ước át đa tình, mà lại vừa quỷ dị thần bí một đêm rốt cục đi qua, ánh nắng nghịch ngợm đang đuốt ve khiêu vũ cũng những cây cỏ, Tiêu Tam đã đi tới địa bàn của hắn chợ.
Lão đại, khi nào thì thượng vị à?
Các huynh đệ chờ không kịp rồi.
7, 8 tên lưu manh tập họp bên người đại đảng Tam, tinh thần tất cả đều rất hưng phấn.
Im ngay.
Chuyện này sau này không được nhắc thêm lần nào, bằng không đầu bị đánh vỡ, đừng trách lão đại ta không nhắc nhở.
Đại đảm tam trang phục bay trong gió đứng nghiêng nói to, đôi mắt lưu chuyển sáng rực nghiêm chỉnh, chiêu bài ngưu nhĩ đoản đao tại bên hông lúc gần lúc hiện, cuối cùng vung lên những kẻ không quy củ khiến chúng né chạy tán loạn, lúc này gã mới túi đầu gần giọng nói có thể là thái lao đại của chúng ta chỉ giả bộ khoác cho ta danh hiệp tổng giác đầu, mọi người đừng hiểu sai ý lao ta mà mang họa.
Một ngày mới lại đến, những màn cũ vẫn tái diễn.
Các huynh đệ chào mừng đến bổn tiệm.
Hắc, chúc mừng phát tài.
Lễ mừng năm mới cắt lợi mỗi ngày đều phát ra từ những tên lưu manh chuyên đòi tiền bảo kê, lời chúc phát tài đối với các tiểu thương thì chẳng vui thay một chút nào.
Nhanh một chút, không muốn sống rồi.
Muốn chết.
Con mẹ nó, bỏ tiền ra.
Mọi việc cứ như vậy diễn ra, những tiếng la hét xé gió vang lên khắp cả góc chợ, đại đảm tam mang theo bánh bao, du cao kiểu bọn người bắt đầu đại càn quét.
Các vị đại ca, tiểu lao nhân trong nhà lao thê ngã bệnh, thực không có tiền dư thừa rồi, cả mua thuốc cũng không đủ.
Một âm thanh giả nua cực kỳ thê lương vang lên đã khiến cho đông đảo dân chúng chú ý.
Con mẹ nó, Lý Lao Nhân, ngươi nghĩ lửa lao ra dễ lắm sao?
Tin hay không lão tử đem ngươi vào y y quán hả?
Mấy tên côn đồ trừng mắt, miệng quát lớn, khí thế hung tợn vây xung quanh lão nhân đáng thương.
Thân là những thủ hạ ưu tú nhất của Lưu Manh Kiều Tam, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không quên Kiều Tam định luật.
Những gì phản kháng thì đều phải triệt tiêu ngay từ lúc đầu, lúc này mới có thể cam đoan công việc của Kiều Tam trôi chảy, thiên trường địa cửu.
Chương 40, Tiểu Tam đoạt công.
Dừng tay.
Mắt thấy mấy tên lưu manh động quyền động cước với một ông già, đã có người nổi máu anh hùng muốn can thiệp.
A, lão đại, ngươi.
Mấy tên côn đồ cùng dân chúng xem kịch vui đều sửng sờ ngạc nhiên không hiểu.
Lui ra.
Nguyên lai kẻ anh hùng đang kêu đó chính là kẻ xấu xa, côn đồ đại đảm tam, hắn dẫn theo mấy tên tiểu lưu manh đi từ phía sau tới, sau đó cười thần tình trách cứ lũ tay sai các ngươi muốn làm gì, đánh người à?
Các vị hương thân phụ lao với những tiểu lưu manh như chúng ta là cha mẹ, không có bọn họ, chúng ta ăn cái gì, uống cái gì.
Các ngươi làm như vậy, đã thật đại nghịch bất đạo, còn không hướng lao nhân ra bồi tội.
Mọi người đều nở to trong mắt trắng dã kinh ngạc, thiếu điều muốn té xỉu, đây là chẳng phải là tên đầu lĩnh lũ côn đồ sao.
Chẳng lẽ đại đảm tam bị quỷ nhập rồi sao?
Tiểu tam bốn éo thân hình nhìn đi nhìn lại cũng không thấy nửa điểm chính khí thản nhiên nói lao nhân ra, vừa rồi đã khiến người sợ hãi.
Đừng sợ. Có ta đại đảm tam ở đây, không ai dám khi dễ ngươi.
Lời nói vừa cất ra, làm cho người ta dở khóc dở cười, tên này không chỉ không thu tiền, ngược lại móc ra một đồng tiền nói ủm, nghe nói ngươi không đủ tiền mua thuốc, ta cho ngươi 50 văn tiền, đến y quán xem bệnh quan trọng hơn, ngàn vạn lần không thể trì hoãn.
Trong đám người đang ở xung quanh tò mò quan sát có cả tên tiểu bạch diện thiếu niên xung đột với đại đảm tam cùng trung niên văn sĩ đang quan sát Kiều Tam.
Thiếu niên trong mắt tràn ngập chán ghét. Mà trung niên văn sĩ thì lại có nhiều phần hứng thú.
Lý lão nhân thần sắc không yên đích tiếp nhận đồng tiền một khắc, cuối cùng Kiều Tam lộ rõ mục đích lưu manh của gã được rồi, giao dịch hoàn thành.
Lý lão đầu, lần này ta cho lão vay, ngày mai đừng quên đưa ta 70 văn, nhớ rõ rồi chứ.
Ha ha.
Các huynh đệ, đi.
Tam ca, cao, như của người thật cao, không hổ là người ma thiếu bánh bao sùng bái nhất, lão đại 6.
Thiếu bánh bao giơ ngón tay cái lên, thành tâm quỳ gối khâm phục thủ đoạn của lão đại.
Lão đại, ngươi quả thực đúng là thần tượng của chúng ta.
Không, vốn là thần tượng của lục manh chấn chúng ta.
Dù cao kiểu cũng không cam tâm thua bánh bao, vội vàng nịnh bợ nâng Kiều Tam lên tận mây xanh.
Ha ha, ha ha 4.
Đại đảm Tam ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý điên cuồng tiếng cười vẫn kéo dài tới ngày hôm sau. Lý lao đâu, có tiền chưa? Tiểu Tam giờ phút này vẻ mặt là nụ cười, bất quá trong mắt dân chúng, tuyệt đối là nụ cười của ác ma. Không đợi Lý lao đầu đáp lại, Thiếu Bánh Bao đã một tay cầm sổ sách, một tay cầm bản tính làm ra vẻ tính toán, hắn nói lao Lý đầu, nếu hôm nay còn không trả, ngày mai lợi tức 100 văn, ngày mốt lại tăng thêm. Trong đám người kia đối xuất hiện hai phụ tử đang đứng từ một nơi bí mật quan sát, xem ra bọn họ đối với Kiều Tam hứng thú thật đúng là lớn. 36. Tam gia, xin nhận cho, đây là tiểu lão nhân trả lại ngươi 60 văn. Mấy tên lưu manh đang tụ tập rất đông, nhưng hiện thực lại làm cho bọn họ ngạc nhiên, Lý lao đầu có tiền trả nợ. Ha ha 6. Đêm qua đại tội hiệp đã tới nhà của lão nhân, cho nên 4. Con mẹ nó. Lại tên khốn đại tội hiệp, lại vừa chặt đứt tài lộ của lão tử. Ôi! Tiểu Tam Bi phẫn ngửa mặt lên trời thét lớn, khóc không ra nước mắt tiếp nhận 70 văn tiền, mặc dù buôn bán lời 20 văn, nhưng hắn không có nhận được Lý lão nhân 2 ngày bảo vệ phí, tính lại lỗ mất 20 văn tiền. Ô ô 6! Lưu manh thế nhưng cũng thiệt thòi sinh ý, hắn làm sao có thể không khóc đây? Lão đại, chúng ta bắt cái tên đại tội hiệp tới, đem hắn lột ra rút gân. Mấy tiểu lưu manh đồng dạng cũng là lòng đầy căm phẫn. Bịch! Tiểu Tam thuận tay ở mấy thủ hạ trên đầu nhất nhất gõ qua. Dùng khí vô lực buồn bã nói đồ đần, các ngươi bắt được người ta sao? Các vị đại sừng đầu liên hợp hành động, cũng bị khiến người đầy thương tích, chán nản quay về, bằng các ngươi đừng có mơ. Hôm qua phong quang chói lọi thoáng cái tan thành mây khói, mấy tên lưu manh hôm nay thật là buồn bã vô cùng, mọi người không khỏi cùng kêu lên hoan hô. Mặc dù ngày mai vẫn như cũ vốn là tránh không được bị nghiền ép, nhưng bọn hắn cũng hưởng thụ giây phút thoải mái hôm nay. Cho hay đã hết, trung niên văn sĩ nắm lấy tay thiếu niên mi cong nói chính nhân, đi thôi. Đây là lúc cần phải đi. Phụ thân, ngài yên tâm, con nhất định giúp ngươi đem bọn lưu manh lục manh chấn một lần tiêu diệt sạch, để cho triều đình biết sự lợi hại của Bắc Cung thế gia chúng ta. Một đôi thần bí phụ tử nhẹ giọng nói, dừng lại rồi một hồi phong vân đột biến thay đổi, lục manh chấn, thánh địa của bọn lưu manh vô lại sắp đón nhận cơn báo táp rất lớn rồi. Những ký ức tồi tệ về Quỷ Lâm dần dần tan đi trong trí nhớ Kiều Tam, hắn lại bắt đầu những ngày tươi đẹp của đời mình. Mắt thấy mọi việc vẫn diễn ra bình thường, không ngờ Lục Manh trấn quan phủ lại đột nhiên lòng trời lỡ đất, để cho phương viên ngàn dặm đích Lưu Manh thần sắc đại biến. Viên quan lâu nay cấu kết cùng bọn Lưu Manh đột nhiên bị giáng chức điều tra, đột nhiên xuất hiện một tên họ Bắc Cung đảm nhận vị trí quan đứng đầu. Trong đại tin tức, triều đình vì muốn thay đổi diện mạo biên quan, đặc biệt nhâm mệnh Ngạo Lai Quốc thần bộ Bắc Cung Bình thay mặt thiên tử để đảm nhiệm chức vụ quan đứng đầu, huyền quan, bắt đầu đảm nhiệm công việc. A. Tiêu Tam bắt gặp cáo thị này, trong óc đệ nhất nghĩ đến phụ tử kỳ lạ kia. Hắn mặc dù chưa thấy qua đại danh đỉnh đỉnh Bắc Cung thần bộ, nhưng có thể 100% khẳng định, nhìn qua trung niên văn sĩ nhã nhặn kia nhất định đúng là tân nhậm chi huyện, địch nhân số 1 của lưu manh thần bộ Bắc Cung Bình. Hoa 6. Lão đại, chúng ta có phiền phái rồi. Bánh Bao Thiêu cùng Du Cao Kiều trước tiên chạy tới trước mặt Kiều Tam, hô to gọi nhỏ đem tin tức nói một lần. Kiều Tam một cước đạp đổ chiếc ghế dài, mỉm cười coi như không có gì, việc này chỉ là chuyện của quan phủ không liên quan chúng ta. Kia cái tên chó má gì gì thần bộ đó đối phó như thế nào, cũng chỉ sẽ tìm các vị đại sừng đầu phiền toái. Rắc, rắc 6. Chúng ta mấy cái này tiểu lưu manh chỉ uống rượu, gạt tiền có gì mà sợ. Đúng ạ. Nhưng tên côn đồ dưới trướng cùng kêu lên phụ họa cười to, tên tiểu cửu gầy gò lạnh lùng nói một câu, lão đại, may mắn ngươi lần này không nhận đại sừng đầu, bằng không cùng thần bộ gì gì kia xung đột rồi. Hắc hắc 6. Cái này kêu là tái ông mất ngựa, biết đâu là hòa phúc. Chương 41, đại tội hiệp. Đại Đảm Tam cùng một khô huynh đệ cười quái dị không hề sợ hãi, kinh ngạc trước việc sắp có quan tri huyện mới. Hắn nghĩ sự kiện này không hề liên quan đến mình, lại không biết nội tình huyện nha, tân nhậm tri huyện lại rất quan tâm quan sát hắn. Phụ thân, chúng ta nên làm thật triệt để, đem cái đám sòng bài, ký viện, cùng với tên lưu manh lão đại thống thu thập rồi, còn có, cũng đừng đã quên cái tên Đại Đảm Tam kia. Bạch Y thiếu niên thật đúng là đối với Kiều Tam nhớ mãi không quên, cưỡi ngựa phóng hỏa đã nghĩ tới đốt trên đầu Kiều Tam. Chính nhân, Đại Đảm Tam kia quả thật có chút không đồng nhất để bàn, khó trách có thể khiến cho Hiên Nhiên đại sóng, bất quá, bây giờ tạm mặc kệ hắn. Bắc Cung Bình khẽ vướt dưới hàng bộ râu đoàn tu, thần sắc thản nhiên nói, hôm nay tại thị tập xảy ra chuyện, ngươi nói đại tội hiệp tối nay có thể hay không hiện thân. Chúng ta ban đầu mới đến, nếu có người này tương trợ, nhất định có thể sự tình thành công phân nửa. Phụ thân, ngươi là nói hôm nay ác phách mạnh mẽ cướp dân nữ việc đó sao? Bạch Y thiếu niên trong khoảnh khắc chợt bừng tỉnh hiểu ra. Có chút không có ý tứ cười nói, khó trách ngài không cho con động thủ, Trích Đêu Thiết Ưng ngầm giám thị. Quả là giỏi, Bắc Cung gia sau này tổng yếu do ngươi nắm giữ. Ôi! Thật sự là kỳ quái, Bắc cung thần bộ thế gia luôn luôn hùng dũng không hề sợ ai, nhưng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chẳng lẽ tử truyền phụ nghiệp, cha truyền con nối, bất hảo sao? Bắc cung chính ngoại trừ có chút khuyết thiếu kinh nghiệm, cùng với giọng nói và đôi chân mày hơi nữ tính thái quá, chứ nhìn tổng quát dung mạo cũng như một văn sinh nho nhã, tài anh. Ánh trăng lạnh lẽo tỏa sáng, bóng trăng dưới nước, thần bí gió đêm tại lục mảnh trấn xoay quanh di động. Ôi! Lại đây rồi! Cảm giác này thật là chán ghét quá đi. Thánh địa của lũ lưu manh trong một ngõ ngách bí mật nào đó, một thanh âm buồn bực chán nản vang lên. Một thân ảnh xuất hiện tràn ngập sự chán nản, mâu thuẫn. Nam nhân miệng không ngừng kêu chính mình dừng lại động tác hai tay nhưng không có nửa điểm thong thả. Từ trong đầu đột nhiên toát ra một cổ rõ chân khí lạnh leo thấu xương, thân ảnh đang siêu lệch trở nên thẳng đứng hùng dũng. Không đến một lát, hắn phải thay một thân che mặt y phục dạ hành, biến thành đỉnh thiên lập địa, chính nghĩa lẫm nhiên đại tội hiệp. Cửa sổ một khai, ánh trăng chiếu rọi đôi mắt thâm thúy của đại tội hiệp, chiếu sáng trong mắt hắn hai luồng xương thần bí. Cùng lúc đó tại huyện Nha Hậu Viện, trong phòng của thần bộ thiếu niên Bắc Cung Chính, đồng dạng đã khiến cho ánh trăng tò mò hơi bị sức sở. Hừ! Cái tên này chỉ biết lén lút, còn dám tự xưng đại hiệp, xem bổn công tử như thế nào giáo huấn tên tiểu tặc chỉ biết lén lút như ngươi. Trong phòng tràn ngập giọng nói đúng là của Bắc Cung Chính của thần bộ thế gia lừng danh. Mà ánh trăng tò mò tìm kiếm khắp phòng, không có bắt gặp thần bộ thiếu niên, ngược lại tại một đám bình phong sau lưng, thấy được bóng lưng một mỹ nữ xuân quang rực rỡ. Cô gái này với nửa thân trần đang ung dung mặc quần áo, nếu là nam nhân thì cũng khá khỏe đẹp ở mức trung bình cao độ, tại nữ tử cũng tuyệt đối là vóc dáng cao gầy mê người. Da thịt thơm ngát hương hoa tuyệt vời không giống cô gái tầm thường mà vô cùng mềm mại tinh tế, tràn ngập đường cong bí ẩn trên người. Có dạng xinh đẹp tuyệt vời. Lưng ngọc trắng non tuyệt diệu, cặp mông rắn chắc nở ra thật thích mắt, lưng mông trong lúc đó, mặc dù không phải dương liếu eo nhỏ, nhưng cùng vai tiếu mông tạo nên một tỷ lệ hoàn mỹ. Xuống chút nữa, đúng là đùi ngọc cô gái bộ vị có mị lực nhất của nàng. Từ bắp đùi đến bàn chân, đùi ngọc cô gái so với nữ tử tầm thường thon dài vài phần, mặc dù không phải trắng mịn non nà, nhưng rất tròn đường cong, buộc chặt da thịt, để cho cô gái coi như tràn ngập mị lực vừa ngang bướng lại vừa mê hoặc. Mặc dù chỉ là bóng lưng thôi, mặc dù bóng đêm mông lung, nhưng ánh trăng đã có thể hoàn toàn khẳng định đây 10 phần là một nữ nhân chân dài ngang bướng như ngựa, nhưng nếu để cho nam nhân chinh phục thì cảm giác đó sẽ vô cùng tự hào, nàng quả là ngựa trong bảo khố. Ôi! Người này lại vừa trưởng thành một ít, thật đáng ghét. Càng ngày càng khó cuốn rồi. Một làn vải trăng nơi đùi cô gái bay múa trong gió, mê hoặc ghê người, ánh trăng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ vội thu lại ánh mắt nhìn. Thì ra là thế, khó trách sáu. Cùng một ban đêm, cùng một thành trấn, tân nhậm lưu manh đại sừng đầu tại nhà của Thái Lao Đại. Ha ha! Đến, uống rượu. Uống hết số rượu này, thái gia ta muốn đi vào động phòng rồi. Khi nam hiếp nữ đó là công tác thường nhật của bọn lưu manh, tối nay đích thân Thái Lao Đại phải đặc biệt xứng trước, vẻ mặt vui vẻ, khuôn mặt đã dính ít rượu. Thật là hưng phấn đặc biệt, mặt mày đỏ gay đang say sưa uống rượu. Hôm nay gặp gỡ cô gái có sắc đẹp mê người, nhất là một đôi cự nhũ vô song trên đời. Thiếu chút nữa khiến cho Thái Lao Đại bất tỉnh nhân sự. Hắn lập tức xoay đầu chuyển hướng, cũng khó trách một tên vốn không phải đặc biệt háo sắc lại dở cho bắt cóc dân nữ ngay giữa ban ngày. Ê, đại đảm tam đâu? Tiểu tử này không phải vừa mới uống rượu sao? Thái Lao Đại đối với thủ hạ trung thành này đặc biệt coi trọng, không có kiều tam, hắn như thế nào có thể lên làm đại sừng đầu đây? Lao Đại, đại đảm tam lại vừa tới nhà xí ói rồi, hắn đêm nay đã cả ói ra 3 lần. Ha ha, ha ha. Các vinh đệ. Các ngươi tiếp tục uống, không uống đến nỗi nằm sắp xuống sàn thì không được đi. Thái Lao Đại một cước đạp đổ cái ghế dài, hất tay háo uống vai ngụm rượu lớn, sau đó vứt bỏ cái bình rượu, quay về phía tân phòng hét lớn tiểu nương tử, đại gia tới rồi. Bịch! Cửa phòng lập tức mở toang, trong đó lập tức truyền ra thanh âm sợ hãi của cô gái. Ô ô! Không được tiến tới! Cứu mạng với! Trong phòng hiện có một cô gái 15, 16 tuổi, giọng nói the thẻ nhỏ nhẹ, khuôn mặt một tái nhợt. Khắp người run lẩy bẩy rất đáng thương. Xôn xao. Ở bên ngoài một hắc y dìa nhân bịt mặt vô thanh vô tức xuyên cửa sổ mà vào nhanh như cắt, Thái Lao Đại không thể khống chế bàn tay to một cái xé rách áo ngoài của cô gái. Soạn. Từ ánh ngọn đèn dầu chiếu vào, cô gái càng thêm kinh hoàng, nhưng trước ngực hai vú cũng không cố chủ nhân nguy hiểm, tựa như tươi đẹp rực rỡ ưỡn ra chào đón, không chỉ khiến Thái Lao Đại hai mắt đăm đăm, ngay cả người bịt mặt kia đã nhịn không được yết hầu phát khô, mục mê năm màu. Vải thô đỡ không được hai vú bành trướng quá to, áo tang không chịu nổi kích thước đồ sộ của hai vú như muốn rách ra. Giữa khe hở của chiếc áo, nhũ phong của nàng thật căng to so với nữ tử bình thường phải to hơn gấp 2 có thừa, nhũ câu tinh tế nở to hừng hào, thâm hồng đến ngón giữa cũng không hề bằng, trách được ngón út cũng không thể ghé qua danh vú. Hai vú mỹ thịt cực đại mà không buông thõng xuống, cao ngất nhảy lên đánh lại vừa không mất sự nảy nở hoạt náo, run rẩy cao lớn đẹp đẽ nhũ phong săn cứng. Hai núm vú có màu sắc hồng đậm thơm tho, bộc lộ sắc đẹp hấp dẫn mê người của cô gái. Hô! Một cổ nhiệt khí kích động từ trong phòng phát ra, mỗi một tấc không gian đều cũng tại hoành quanh quẩn tại hương thơm của nhũ phong cô gái. Hắc Y Lệ Nhân đôi mắt lóa sáng quần hoa, hoảng hốt giống như bị vây giữa trăm nghìn hương thơm, khuôn mặt trốn sâu, hô hấp cũng rất khó sáu. Đại, lớn đến câu hồn và phách. Rượu, rượu đến đỉnh đỉnh tuyệt vời. Quá to. Hai vú cô gái qua to trên thân thể mảnh khảnh, nhưng không có nửa điểm không cân xứng, mà rất hài hòa, mê người. Vô luận vốn là mơ hồ thái lao đại, hay là bất phàm Hắc Y Lệ Nhân, bọn họ đều cũng chỉ có một cảm giác, giống như vậy cự nhũ, vú to. Vốn là nên sinh trưởng ở như vậy trên ngọc thể của nàng. Tuyệt đối vốn là lục manh chấn không, vốn là cả đến ngạo lai quốc cũng độc nhất vô nhị cực phẩm mỹ nhũ, vũ đẹp và quá to. Chương 42, cực phẩm vũ to hàng đầu. A. Những tên lưu manh vô lại đang ở trong viện cười dâm đãng, tiếng cười nổi lên bốn phía, trong phòng lại đột nhiên truyền ra tiếng chém giết vang dậy. Bất hảo, là thanh âm của đại xương đầu. Mau bốn. Người bịt mặt ba quyền hai cước đánh ngã lưu manh lão đại. Sau đó kiếm quang trận lóe, tại trên tường để lại chiêu bài là chữ tội khá lớn, lập tức ôm lấy cô gái, thiểm điện, nhanh như điện, nhảy qua cửa sổ vụt đi. Từ cứu tinh hiện thân một khắc nhanh như cắt kia, cũng không biết nữ tử kia do gặp rủi ro nên choáng váng, hay là nhìn thấy mà kinh ngạc ngây người, thế nhưng tự động đình chỉ khóc, lại còn ôm chặt lấy cứu tinh một ly không rời. Cô gái cực phẩm cự nhũ dùng sức tiến về phía trước một tễ, vì vậy cọ sát vào người hiệp khách, không gian giữa cả hai bị giờ không còn. Anh hành hiệp trượng nghĩa anh hùng cũng là người, nhưng lại vốn là huyết nhục chi khu đại nam nhân, hai luồng no đủ cực phẩm vũ không ngờ dán chặt vào người hắn. Làm đại tội hiệp bất ngờ không kịp phòng ngự cước bộ mềm nhũn, thiếu chút nữa từ trên bệ cửa quẳng cô gái xuống. Tiểu tặc, chớ chạy. Một tiếng quát lớn vang lên trong trời đêm, ở tại cửa sổ của đại tội hiệp xuất hiện đồng thời một bóng đen khác, bóng đêm tĩnh mịch đột nhiên bị một đạo hàn quang xé rách xem chiêu. Trước ra tiếng, sau xuất chiêu, người tới rõ ràng là muốn đem đại tội hiệp đánh gục ngay trong phòng. Đại tội hiệp không dám mạo hiểm đọ chiêu, dù sao trong ngực còn có một nhược chất nữ lưu, cô gái yếu đuối, bất quá hắn chưa hiểu ý của địch nhân, hai chân một trước một sau kẹp tại trên bệ cửa, thân hình cao ngất không lùi mà tiến tới, đột nhiên về phía trước phi thân xuống song song với mặt đất. Vù! Vù! Thân hình như thiểm điện bay nhanh ra cửa sổ, mà đại tội hiệp đạp góp chân lên mép cửa sổ, thân hình giống như mũi tên nhọn đạp trong hư không, thoát cái đã bay vụt mất. Kẻ chặn đường đúng là Bắc Cung Chính, gặp đối thủ có thân pháp quỷ mị. Hắn chỉ có thể cắn răng hối hận chính mình quá khinh địch, không thể tưởng được một lục manh chấn nho nhỏ thế nhưng thật là có cao thủ. Tật toái lao đại tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đến khi đại tội hiệp rời đi, hết thể chỉ phát sinh trong chốc lát, cho đến lúc này, lũ lưu manh mới hô to gọi nhỏ phá cửa xông vào phòng. Trong hỗn loạn, đại tội hiệp không biết, tiến đến ngăn chặn là Bắc Cung Chính cũng không biết, ngay lúc bay khỏi cửa sổ, cô gái kia mặc dù sợ hãi đến lạnh run toàn thân đột nhiên thổi ra một ngụm khí tức nhẹ như không. Lặng yên thay đổi quỹ tích bay vào trong phòng. A năm, bất hảo rồi, đại sừng đầu bị đại tội hiệp sát rồi. Ánh trăng tò mò đẩy mây đen ra, nhảy lên không chuẩn vào căn phòng hỗn loạn kia, đúng lúc chiếu vào một tia sáng bay cực mạnh, tia sáng nhanh như cắt này bất ngờ lại chiếu vào ngay tim của thái lao đại kết thúc sinh mạng của tên đốn mặt đó. Lao đại như thế nào rồi? Mọi người kinh hô một hồi lâu, chợt có một người đi qua, đầu lắc qua lắc lại, thì ra là tên đại đảm tam say khức từ nhà xí đã trở lại. Bắt gặp màn này, thất điên bát đảo dùng sức lắc mạnh cái đầu, nhịn không được nỉ non lẩm bẩm con mẹ nó, lao tử mới đi tiểu một lúc, như thế nào lao đại đã không còn. Hung ác cán qua đi một canh giờ, bên trong huyện nha lục manh trấn vẫn đang rực rỡ ánh đèn. Bắc Cung Bình yên lặng nhìn thấy diện mạo trầm tư của Bắc Cung Chính, một đời thần bộ giọng điệu mang theo thâm ý hỏi chính nhân, suy nghĩ cẩn thận chưa con? Con hiểu được rồi. Con không có ngộ thương nhân mạng. Bạch Y thiếu niên trong cơ thể chạy huyết mạch thần bộ. Từ tự trách bản thân đột nhiên đứng thẳng lên, ngưng thần tưởng tượng, sự tình phát ra từng chi tiết phóng lại suy xét một hồi lâu. Phụ thân, từ vị trí con lúc đó quyết không thể ngộ sát thái lao đại. Nói đến người này Bạch Y Di thiếu niên rốt cuộc vốn không thể một lúc hoàn toàn hủy diệt xúc động phẫn uất, hô hấp khó khăn, giọng căm hận nói khá lắm vô sỉ tiểu tặc, dám hãm hại cho ta. Đại tội hiệp, bổn công tử cùng ngươi liên tu bất tận, quyết phải báo thù. Tại đại đảm tam ở ngoài, thân bộ công tử lại nghiến răng nghiến lợi chửi rủa cựu nhân. Ôi! Chính nhân, vi phụ biết, người đấy lòng vẫn có ủy khuất oán khí, cho nên mới dễ dàng xúc động như thế, bất quá đã là như vậy, hay là thuận theo tự nhiên đi. Con. Bắc Cung Chính khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt buông xuống, thật lâu sau cũng không có mở miệng nói một câu nói,
tuyệt không giống dáng vẻ thiếu niên xúc động lúc trước. Một tiếng hắt xì trong đêm đen đặc biệt vang dội, Tiểu Tam lấy cơ say rượu, ly khai đám lưu manh đang nháo nhào trong đại viện. Con mẹ nó, một đám ngu ngốc. Huyên náo cũng không hoàn toàn vì đại sừng đầu bị giết, càng nhiều tiếng ầm ĩ xé gió là vì ai sẽ là lao đại mới. Lấy Kiều Tam khôn khéo, tại thời khắc tranh cãi kịch liệt này, hắn đương nhiên sẽ không tranh cái chức vị này. Cái gì thế này? Tiếng lòng vừa động, cũng không cần quay đầu lại thì Kiều Tam đã nghe được phía sau một đạo bước chân nho nhỏ, hắn mau đối phương cũng mau, hắn chậm đối phương cũng chậm, này không phải rõ ràng là theo dõi sao. Đang đi vào một chỗ rẽ tối đen, Kiều Tam đột nhiên tăng tốc chạy về phía trước, bóng đen phía sau quýnh lên, đã vội vàng chạy vụt theo. A, một tiếng đau nhức vang lên, bóng đen chạy theo bị một bước đạp ngã quỵ trên đất. Hắc, hắc, có dũng khí theo dõi Tam ra, nói, vì cái gì cần. Từ lúc phát hiện bóng đen đến khi đá rớt hắn, nhưng chờ đến khi đối phương xoay người, thần sắc hắn đột nhiên sửng sốt, không tự chủ được biến thành câm lặng, không nói được gì. Ân công, tiểu nữ tử cũng không ác ý, chỉ là không nhà để về, lại sợ hãi bị người xấu bắt trở về, cho nên mới đi theo ân công. Ô ô, nhàn nhạt ánh trăng chiếu ra khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ tử kia, Tiểu Tam đối với nàng tiểu mỹ nhân có khuôn mặt như hoa như ngọc này không thấy quen lắm. Nhưng ánh mắt vừa thấy đến một đôi độc nhất vô nhị cự nhũ, trong nháy mắt phải nhận ra người tới là ai, dĩ nhiên là cái đã dẫn đến phung ác án, cự nhũ cô gái vu to. Ô ô ân công. Cô gái lời nói bi bi thiết thiết, như khóc như hoán, mỗi chữ phảng phất những âm thanh run rẩy thần bí rất đáng thương, mỗi một câu tựa hồ đều động tới hoa tâm của nam nhân, hơn nữa một đôi cực phẩm mỹ nhũ tầng tầng nhũ sóng, đồ sộ mê người. Tiểu Tam trong óc nóng lên, cảm thấy cô gái đau đớn đáng thương, không tự chủ được sinh ra vì nàng mà cảm thán, xúc động dâng trào muốn che chở cả đời. Đang lúc Tiểu Tam nghĩ muốn xoay người nâng cô gái đáng thương dậy cũng là lúc, một nhiệt khí từ mi tâm xuất hiện, có điều bất đồng là khí huyết thanh lãnh khí lạnh lùng lưu tại trong cơ thể hắn chợt lóe ra ngay lúc đó. Một đời sắc lang đột ngột thu tay lại, quả quyết lắc đầu nói cô nương, ngươi cũng nói bậy. Nói cho ngươi, người chết đúng là lão đại ta, nhìn ngươi đáng thương, ta cũng không bắt ngươi đâu. Chạy mau đi. Ân công, van cầu ngươi cứu tiểu nữ tử một mạng. Xin người đem tiểu nữ đi. Cô gái tinh tế thân thể mềm mại đột nhiên quỳ xuống, tiếp theo bi nhỏ lệ nói tiểu nữ tử cha mẹ đã mất chỉ là một cô nữ, vạn lần mong ân công thu nhận, vi nô nguyện làm nô tỳ cho ân công. Run rẩy âm thanh vang lên động vào tâm can của Kiều Tam, nhưng trong lòng hắn lại có những suy nghĩ lạnh lùng trái ngược hẳn. Ngay lập tức trong lúc đó, khoái cảm đối với cự nhũ ly kỳ biến mất trong lòng Kiều Tam, trong mắt hắn cô gái vô cùng thuần khiết. Thập phần ai hoán, trong trắng tinh khiết như tờ giấy trắng, Tiểu Tam thực sự hoảng hốt. Gã nghĩ rằng nếu chính mình không chủ trì chính nghĩa, quả thực đúng là cầm thú không bằng. Ta bốn. Nam nhân trong cơ thể kia thanh lãnh khí tức bắt đầu lung lay muốn ngã, cũng may còn có thể miễn cưỡng kiên trì ôi. Ta thực không phải là cái gì ân công của ngươi. Ngươi nên đi tìm người cứu ngươi, đại tội hiệp. Chương 43, Quỷ Kinh Chi Linh, Linh Hồn của Quỷ Kinh. Ân công, tiểu nữ tử mặc dù tư sắc bình dòng, nhan sắc tầm thường. Nhưng từ nhỏ bẩm sinh có bản lĩnh đặc biệt hơn người. Cô gái đang thương gặp vận rủi chậm rãi ngẩng đầu lên, sợi tóc mây bồng bềnh vung dài xuống dưới cổ thật đẹp. Trong nháy mắt vừa tinh khiết nguyên chất lại có phần xấu hổ rụt rè, làm nàng tăng thêm mấy phần thanh xuân xinh đẹp. Khí tức thiên biến vạn hóa quả là tuyệt đỉnh cao thủ, khí tức có thể khuynh thành, đến mức người người điên đảo, lại như thủy ngân tiết ra, không chỗ nào không đến được công kích tới tận tâm linh nam nhân nơi yếu hại sơ hở. Không đợi đại đảm Tam tò mò truy vấn, cô gái rụt rè liếc mắt nhìn mắt. Sau đó cúi đầu xấu hổ nói tiểu nữ tử có thể nhận được mùi cơ thể của con người, mỗi người đều có hương vị không giống nhau, ngươi đúng là ân công. Đừng. Cái này thì đến phiên Kiều Tam thiếu chút nữa té xỉu, hắn hai mắt bắt đầu tán loạn, tâm linh bắt đầu hỗn loạn, thần kỳ dự cảm không ngừng thúc giục hắn rời đi, mà cô gái quá đáng thương cùng ai oán khiến cho hắn cước bộ trầm trọng, đi không đành. Tâm linh giao chiến, trải qua dãy rùa, Kiều Tam đột nhiên trỏ ngón tay về phía sau cô gái rồi nói bất hảo, có người đổi tới. A. Cô gái sợ tới mức kinh ngạc loạn bậy, theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng lại trống rỗng không thấy cả bán nhân ảnh nào, chờ nàng quay đầu lại, phía trước bóng đêm dưới đã giống nhau trống rỗng một đám. Tiểu Tam tên vô lại thế nhưng dùng phương pháp hèn hạ như vậy, bỏ lại một cô gái đáng thương. Làn gió lạnh lùng thổi vi vu, nước mắt dần dần khô đi, cô gái chậm rãi đứng lên, trong chốc lát từ khi đứng lên, trên mặt hắn nước mắt đã ly kỳ biến mất không thấy lạc sáu. Người này quả nhiên là tên vô lại, muốn chạy trốn khỏi lòng bàn tay thập nhị nương ta. Ừ. Mơ tưởng. Thập nhị nương, hồ tộc công chúa, hồ ly tinh. Ôi, hết thảy đều cũng hiểu được rồi. Khó trách nàng có thể dễ dàng khiến cho nam nhân phát cuồng. Ừ.
Tiểu Tam dưới tình thế cấp bách vốn là băng tường vượt nhà, bằng cách nhanh nhất, tốc độ lẹ nhất trốn trở về Kiều gia, sau đó căng thẳng đóng chặt cửa lớn. Lúc này mới bình tĩnh thở ra một ngụm khí lớn, nguy hiểm thật, chính mình vừa rồi thiếu chút nữa đã mềm lòng rồi. Không được, tuyệt đối không thể bại lộ bí mật, nếu không nhất định sẽ hại đến người nhà, nhất là tẩu tẩu xinh đẹp, khiêu gợi bị mang họa. Ôi bốn! Trong phòng ngủ Kiều Tam buồn bực đích thở dài đi lui đi lại mấy vòng, trên đời quả nhiên không có bí mật vĩnh viễn. Hắn lại như thế nào không rõ làm như vậy quá nguy hiểm, nhưng giống như mi tâm nhiệt khí giống nhau, trong cơ thể kia luồng thanh lương khí lưu chúng quy sẽ làm hắn thân bất do kỷ. Tính rồi, đi từng bước xem từng bước, chính mình cứu kia cô gái, nàng nên sẽ không lấy oán báo ơn. Hay là ngủ hảo. Tâm tính tùy tiện vốn là tính cách của hắn, Kiều Tam nhắm chặt mi mắt, bắt buộc chính mình hủy diệt hàng vạn hàng nghìn tâm niệm, chỉ chốc lát sau, hắn thật sự đang ngủ. Đáng tiếc. A, trong giấc ngủ hắn cũng không được an bình. Chủ nhân, Sách Linh xin thỉnh an người. Ngươi nguyện ý tự sát sao? Một vầng sáng bảy màu bay vào rồi thế giới tâm linh của Kiều Tam, để cho ý đồ im lặng trong chốc lát của hắn phải thở vắn than dài. Ôi! Bằng hữu, ngươi đi đi, ngươi cũng không phải là mỹ nữ, làm chi mỗi ngày xông vào trong giấc mộng của ta. Đi đi! Đừng có phiền ta, bổn thiếu gia còn không có sống đủ. Nguyên lai chủ nhân muốn gặp mỹ nữ à, thế thì dễ dàng quá, Sách Linh có thể biến thành mỹ nữ. Vầng sáng phát ra thanh âm luôn như vậy khô khan đơn điệu, không có chút tâm tình biến hóa. Á! Tiêu Tam thấy trước mắt sáng ngời, một cô gái mềm mại thướt tha yêu kiều đã xuất hiện ngay trước mắt hắn, quốc sắc thiên hương, tuyệt đại vô song. Chủ nhân, như vậy ngươi có thể an tâm học tập rồi sao? Ôi! Coi như là mỹ nhân đi nữa, cũng không phải là thật sự. Tiêu Tam đệ nhất là trong mắt nóng lên, đáng tiếc Sách Linh âm thanh vang lên xé gió nhưng lại giống nước lạnh khô khan giết chết tâm hỏa của hắn. Hơn nữa mỹ nữ mỹ thì mỹ hĩ, nhưng ánh mắt trống rỗng không có nửa điểm người vị, làm vô lại đồ đệ nhịn không được nói một câu thật lòng Sách Linh, ngươi có thể hay không trở nên giống một đại nhân sống, H4. Như vậy ta nhất định cố gắng học tập. Chủ nhân, Sách Linh bây giờ pháp lực rất thấp, chỉ có sau khi chủ nhân ngài học được đạo thư tiên pháp Sách Linh mới có thể lập tức tiến bộ, đến lúc đó Sách Linh nhất định biến thành mỹ nhân sống sắc sinh hương, mặc cho chủ nhân trà đạp, giao hoan, sủng ái, đùa dân sáu. Dừng, dừng. Tiêu Tam thiếu chút nữa bị Sách Linh làm cho bất tỉnh, bất mãn trách cứ nói ngươi nói gì bậy bạ thế, ta hư hỏng như vậy sao? Chủ nhân, Sách Linh vốn là dựa theo nội tâm ngươi ý nghĩ nói ra thôi mà. Tinh linh kỳ quái vẫn bình thản trả lời. À gặc. Mộng ảo thế giới khiến Tiêu Tam tức giận đến gục đầu ngã quỵ trên mặt đất, đều thầm kín trong tâm linh của hắn bị phát hiện làm hắn tức giận đến như bị hỏa thiêu. Đáng tiếc mặc cho hắn như thế nào ra tay, đã đánh không đến được vầng sáng của quỷ kinh. Chủ nhân. Ngươi muốn đánh nhau với Sách Linh, có thể tu luyện quỷ kinh, chỉ cần ngươi một đao xuyên tâm, có thể thu được pháp lực, đến lúc đó có thể đánh được Sách Linh rồi. Nói đến đề nghị thương tổn chính mình, Sách Linh vẫn bình thản đờ đẫn, quả nhiên không hổ là tinh linh không thể nói dối. Hảo A. Xem ra ta cần đuổi ngươi đi ra ngoài, thật đúng là muốn học ngươi này cái gì quyển quỷ kinh rồi. Bất quá, ngươi đừng mơ tưởng. Tiêu Tam đối với sinh mệnh nhiệt tình yêu thương trân trọng vô cùng, mặc cho Sách Linh dây dưa suốt một đêm. Hắn cũng không có đáp ứng yêu cầu đáng sợ, một dao xuyên tâm, tu luyện quỷ kinh. Đông, đông, cốc cốc. Tam đệ, rời giường đi. Hiện thực đã đến, Khanh Nương kiên trì liên tục kêu gọi, rốt cục đem tên Tiểu Tam đang ở trong mộng đẹp cùng tinh linh dây dưa van mài gã tu luyện, tất cả chấm dứt. Đừng. Hưng đông rồi. Tại trên giường hai tay Tiểu Tam vẫy vẫy, rốt cục ly khai mộng cảnh quái dị. Đôi mắt mông lung chậm rãi mở ra, trong nháy mắt, nhất quyết đem mộng cảnh kỳ dị vứt ra sau. Tẩu tẩu, ta đi ra ngay. Chờ Kiều Tam hai chân rơi xuống đất là lúc, mộng cảnh dĩ nhiên bị vứt lên tới 9 tầng mây. Dẹp. Cửa phòng thản nhiên đẩy ra, Khanh Nương trước sau như một vì tiểu thúc chuẩn bị nước cấm. Bất quá, nàng lần này không như trước đây lập tức thoát đi, ngược lại không nói được một lời, vẫn lấy ánh mắt quái dị cao thấp dò xét tiểu thúc, giống như cũng không nhận thức Kiều Tam như cũ. Tẩu tẩu, ta có cái gì không hợp nhân sao? Kiều Tam luôn luôn ra mặt dày đích bị tẩu tẩu nhìn chằm chằm thấy không tự nhiên. Ngay cả suy nghĩ ôn tồn nói chuyện cũng phải vứt bỏ để hỏi cho rõ. Tam đệ, làm đại tội hiệp chơi vui lắm sao? Khanh Nương ôn nhu cất tiếng hỏi nhưng lại giống sét đánh thiểm điện, đem Tiểu Tam chết đứng tại hiện trường. Này rốt cuộc vốn là chuyện gì xảy ra, như thế nào cả tẩu tẩu cũng biết rồi. Sẽ không chuyện này cả phố đều biết rồi chứ. Chương 44, Huyền Hồ, Bí Pháp của Hồ Ly Tinh. Tiểu Tam trên mặt cơn buồn ngủ thoáng cái chạy mất vô tung vô ảnh, ngữ điệu khô khốc cười hỏi tẩu tẩu. Ngươi nói cái gì vậy? Vui đùa. Từ chỗ nào bốn? Nghe được chuyện này. Ôi! Còn muốn giấu giếm ta cùng với đại ca ngươi à? Cả đại ca ngươi cũng biết rồi.
Khanh nương đôi mắt u thâm khó đoán càng tăng phần xinh đẹp, thêm nữa một lũ tạp niệm, ánh mắt phức tạp thế nhưng lộ ra vài hương vị cảm xúc, khiến cho Kiều Tam chẳng hiểu ra sao.
Ở Kiều Tam chân trước mới vừa bước vào đại sảnh, ngay lập tức một tiếng kêu vang lên giải đáp cho nghi vấn tràn ngập trong lòng hắn, đã để cho đại đảm tam luôn ngang bướng ngơ ngác biến thành rồi một bức tượng điêu khắc gỗ trơ ra như tượng.
Ân công, xin nhận thập nhị nương ba lạy.
A, lại là ngươi. Kiều Tam dở khóc dở cười, chờ hắn từ trong sự rung động tỉnh táo lại, cô nương tên là thập nhị nương, ôi cô gái cự nhũ đã đứng dậy.
Từ khi quỳ đến lúc đứng dậy, song nhũ gợn sóng nhấp nhô khiến cho căn nhà cũng điên đảo.
Ngươi như thế nào tìm được đường tới đây?
Tiêu Tam đối với khinh công chính mình vốn có chút tin tưởng, vẫn không dám tin hỏi ngược lại ngươi thật sự có thể nhận được hương vị cơ thể người sao?
Tiểu nữ tử vốn là dựa vào khí tức ân công tỏa ra, một đường đi theo người đến đây, đúng lúc đụng phải phu nhân lúc sáng sớm.
Thập nhị nương the thế buông ánh mắt nhiếp hồn liếc nhìn Kiều Tam, mặt ngọc khiếp đảm thiếu chút nữa bị mãnh liệt nhũ sóng bao phủ, quả là một cô gái thẹn thùng xinh đẹp.
Đừng!
Thật sự là so với con chó cái mũi còn lợi hại hơn.
Kiều Tam hữu khí vô lực than khóc một tiếng, gặp gỡ hiện tượng thần kỳ như vậy khíu giác thần kỳ, chính mình đúng là thiên biến vạn hóa, cũng không có biện pháp à.
Tam đệ, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy?
Thập nhị, đừng nóng giận, tam đệ đúng là không có lương tâm.
Sau đó khanh nương trách nhẹ vài câu. Tiến lên ôn nhu ôm lấy rồi khuôn mặt đang cúi thấp của thập nhị nương, như tỷ tỷ tốt, từ mâu an ủi cô gái gặp rủi ro.
Vốn là
ta sai.
Thập nhị nương, vậy ngươi quyết định.
Tiểu Tam trong lòng sinh ra dự cảm mãnh liệt bất an vô cùng, từ đại ca đại tẩu trong thần sắc, hắn đã ẩn ẩn đoán được kết cục, bất quá hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, nếu trong nhà nhiều ra một người ngoài, chẳng phải chính mình thiếu rất nhiều cơ hội cùng tẩu tẩu thân cận giao hoan ái dục sao.
Ân công. Tiểu nữ tử vốn ở quê bị bức hôn nên trốn lên đây, không ngờ lại vừa ở chỗ này bốn.
Thập nhị nương nói một câu, khóc một câu, đụng đến chỗ thương tâm, cô nữ đáng thương càng là nước mắt rơi như mưa.
Thập nhị, đừng khóc, đừng khóc.
Khanh nương tâm hồn thiếu nữ tê dần, mấy phần giấm chua ghen ghét tư vị lập tức biến thành khói xanh.
Mỹ phụ nhân trùng trùng trừng mắt liếc tiểu thúc, nàng như thế nào không rõ chân chính tâm tư tên vô lại này, Mỹ phụ thiện lương tâm hồn đã bị hồ yêu mê hoặc. Không để cho Kiều Tam phản đối, dành nói thập nhị, sau này nơi này đúng là nhà của ngươi, tỷ tỷ ngày thường rất tịch mịch, ngươi phải lưu lại cùng ta làm bạn nha.
Ta thấy thập nhị nên lưu lại.
Tam đệ, giúp người là chuyện tích phúc tích thọ, ngươi nhận tâm để thập nhị bị người xấu trộm phải sao?
Kiều đại ngày thường ngoại trừ khổ công đọc sách, luôn luôn mặc kệ ngoài thân nhàn sự, bất quá thập nhị nương ôi tiếng khóc thật sự là rất đáng thương rồi, để cho hắn nhịn không được sinh ra mãnh liệt đích cảm thông, hoàn lại đối với tam đệ tâm địa sắt đá nhẹ trách vài câu.
Lao ra, phu nhân, ân công, các ngươi ngồi đi, thập nhị đi giúp các ngươi nấu cơm.
Cô gái đang mặc vải thô áo tang thật đúng là nhu thuận, tự động tự nguyện muốn tại Kiều gia làm thân nô tỳ, khiến cho Kiều Tam dù không cảm lòng cũng không thể nói gì hơn, chỉ phải trộm nhìn tẩu tẩu liếc mắt, sau đó không thể nề hà thầm nhủ thở dài.
Thập nhị, sau này đã kêu ta tỷ tỷ nha, ta vừa thấy ngươi đã thích rồi.
Khanh nương đi mau hai bước, thân thể mềm mại cao hơn nàng nửa cái đầu chính là thập nhị nương sóng vai cùng đi. Nàng cười vui vẻ an ủi cô gái đang kinh sợ thật sự, tỷ tỷ nói được đều là lời thiệt lòng, nhà chúng ta không nghĩ cần nha hoàn, thầm nghĩ muốn nhận người làm muội muội, ngươi nguyện ý không?
Khanh nương đối với cô gái đau đớn đáng thương vốn là càng xem càng yêu, huyền hồ bí pháp thật sự là thần kỳ, không chỉ có thể mê nam nhân, đồng dạng lấy lòng nữ nhân.
Tỷ tỷ, thập nhị nương khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn sửng sốt, nàng quả thật vô cùng kinh ngạc rồi, hồ tộc thông minh truyền lại cho nàng rất nhiều kinh nghiệm bất học. Nhưng tại Kiều gia người một nhà lại quá tốt, đối xử nhân ái không giống với những phàm nhân khác.
Ôi, không đúng.
Kiều Tam người này không tính, hắn đúng là một điển hình nhân gian đại phôi đản dối trá, gian trá, háo sắc.
Dối trá ban ngày vốn là lưu manh, ban đêm biến thành hiệp sĩ, này không phải đúng bộ dạng dối trá sao?
Gian trá giả thần giả quỷ, lừa trên gạt dưới, hoàn lại hèn hạ giả hoạt, tuyệt đối là gian trá.
Háo sắc điểm này lại càng không cần phải nói. Từ ánh mắt người này nhìn lén hai vũ của mình có thể chứng minh hắn mười phần háo sắc.
Lạc sáu.
Nghĩ vậy nhân, thập nhị nương e lệ mỉm cười, trái tim đã nhạc khai liếu hoa, rung động.
Hồi tưởng đến sự căn dặn của mẫu thân hồ hậu, nàng đau đớn đáng thương hai tròng mắt thầm rơi lệ, một lũ rảo hoạt chợt lóe ra quả nhiên là thập dương thể, không hổ là có được dâm huyết, gian sừng khí tức thập dương châu.
Bất quá, mơ tưởng sử dụng huyền hồ bí pháp đích khống chế.
Hi hi. Không cần bao lâu. Có thể đem hắn biến thành thập âm thực quân rồi.
Phàm nhân thế giới nháo nhào rối tinh rối mù, trong Đông Hải pha lê cùng, lại tràn ngập nồng đậm nỗi buồn ly biệt xót xa. Địa phủ phán quan tự mình tiến đến nên đón chính là quỷ hồn Long Mẫu nương nương, tiểu nhân đã vì U tiểu thư chọn rồi một hộ tốt nhất để đầu thai, hết thệ cùng tuân theo sự an bài của nương nương, chỉ biết vì U tiểu thư qua 10 năm nhớ lại mọi chuyện mà chế lại mệnh bà thang. Thay mặt bổn cung cảm tạ Diêm quân. Long Mẫu vừa lòng gật gật đầu, đại khí ung dung mặt ngọc câu yếm nhìn về phía đồ đệ, khí tức uy nghi tự nhiên chuyển sang từ ái sủng quý. Tiểu U, vi sư cho ngươi hạt Long Châu này, nhớ rõ khi tiến vào luân hồi phải ngậm lấy nó. Đồ Nhi khấu tạ ân sư, xin ân sư thay mặt Đồ Nhi hướng Thái Nguyên sư tôn cáo biệt. 10 năm sau khi Đồ Nhi trở về xin bái lệ hai vị sư tôn. Dưới sự trợ giúp của tiên pháp, tiểu nữ quỷ vốn đã băng thanh ngọc khiết, huyền chuyển phiêu giật lại thêm dung mạo ngay cả thiên tiên cũng cảm thấy không bằng bốn. Thái Nguyên đã quay về Tử Phụ Sơn, vi sư ngày mai cũng muốn lên đường tuần tra tứ hải, 10 năm sau, thầy cho ta và ngươi gặp lại ở Đông Hải. Hay đi đi, luân hồi bản sẽ không chờ người đâu. Vâng, sư tôn, Đồ Nhi xin đi. Ánh mắt chua xót cố gạt đi dòng nước mắt sắp tuôn rơi, ở chung vốn không có nhiều ngày, nhưng thầy cho tình cảm lại khó ly khó phân, nếu không phải thiên điều quy củ, tiểu ưu thật đúng là không nghĩ rời khỏi Long Mẫu. Chương 45, lấy cớ. Sắc trời vừa sáng, đang lúc Tiểu Tam hể phải trở lại Thái Gia Đại Trạch Môn, Lưu Manh Côn Đồ còn đang vì vị trí đại sừng đầu mà ồn ào không ngớt. Đáng thương chính là thi thể tiền nhiệm lão đại, hoàn lại cô linh tịch mịch đứng ở một bên không ai để ý. Đang trong lúc này, Bắc Cung Bình đột nhiên mang theo nha môn bộ khoái vây quanh Thái Gia, một đời thần bộ lấy phá bỏ hung ác án để lập danh, vì vậy triển khai rồi một đợt hành động đầu tiên. Địa bàn này của Lưu Manh nhanh chóng bị bộ khoái bao vây, điều này đối với giới Lưu Manh lục manh chấn mà nói, tuyệt đối vốn là sự sỉ nhục cực lớn. Mấy đại sừng đầu khó có được sự đoàn kết nhất trí, song trưởng vung lên, hét lớn cầu quan, chớ có ỷ thế hiếp người. Các huynh đệ, vì đại sừng đầu báo thủ, để cho tên cầu quan biết sự lợi hại của chúng ta. A năm. Mấy trăm lưu manh đang kiêu ngạo la hét còn chưa lao ra khỏi hết hầu, đột nhiên kêu lên thảm thiết cả đám đều lùi lại. Bắc Cung thập vệ giống như một trận cuồng phong, trong sát na, tích tắc, đã diệt hơn 11 tên lưu manh sạch sẽ. Từ trước đến nay diệt trừ Giang Dương đại đạo đối với bọn họ còn dễ, đối phó với mấy cái tên vô lại trốn thị phố này, tuyệt đối vốn là hổ nhập đàn dê, dùng đao mổ trâu mà giết gà. Khí thế lũ lưu mạnh còn chưa hồi phục, Bắc Cung Bình một tiếng hô đột ngột vang lên, nhìn như không quá phấn khởi, nhưng như sấm nổ bên thai lũ lưu manh ong ong vang dội. Xem đây, tiên hoàng ngự ban thượng phương bảo kiếm, phàm không nghe hiệu lệnh của ta, tất cả đều tiền trảm hậu tấu. Hàn quang chiếu sáng vào đôi mắt mọi người. Khí thế cao thủ khiến cho đám lưu manh côn đồ trong lòng kinh sợ, cả đại trạch môn nháy mắt lặng ngắt như tờ. Bắc Cung Bình hai mắt tinh quang điện xạ nhìn quét một vòng, lập tức dùng ngữ điệu không thể kháng cự nói xếp thành hàng, tiếp thu tra hỏi. Tam ưng thập vệ, bắt đầu. Tại Lôi đỉnh thủ đoạn cùng thực lực cường hàn dưới, lũ lưu manh côn đồ rốt cục hiểu được kỷ luật là cái thứ gì, cả đời khó được quy củ sắp xếp thành một đội chỉnh tề. Đại đàng tam, ngươi đêm qua ở đâu vậy? Hoành mi thiếu niên ai cũng không hỏi. Chỉ tìm tới Kiều Tam mặt đang cười hì hì, càng lấy câu nói mà chỉ có hai người mới có thể nghe được đại đàm tam, nhớ rõ chưa, bổn công tử nói qua sau này sẽ gặp lại chính là lần này. Khải bẩm đại nhân nói, tiểu nhân đêm qua đều uống rượu. Kiều Tam mang vẻ mặt của một lương dân vẫn như cũ vẻ mặt cười hì hì, đặc biệt phối hợp. Không cần Bắc Cung Chính truy vấn, hắn đã tự động đem câu tiếp theo ra nói sự tình phát triển trước sau, tiểu nhân đều cũng ở đây, tất cả huynh đệ ở đây đều có thể làm chứng. Thủ hạ thì đang tra xét không ngừng, Bắc Cung thần bộ lại một mình tiến nhập hung ác căn phòng xảy ra vụ án. Ước chừng sau nửa tuần hương, đại đảm tam còn đang cùng Hoành Mi thiếu niên tranh biện, đột nhiên, một tiếng hét to nổ vang sau lưng hắn. Đại đảm tam, hung thủ đúng là ngươi. Chẳng biết khi nào, Bắc Cung thần bộ đã đi tới sau lưng Kiều Tam, có chút ý vị nhìn chăm chú vào tiểu lưu manh không giống như nhìn kẻ bình thường. Tất cả những người đang tụ tập ở đây đều có thể nghe thấy, vô luận là lưu manh, hay là bộ khoái. Vô số ánh mắt kinh ngạc kinh nghi kêu lên một tiếng, tất cả đều bay đến trên thân Kiều Tam. Phi! Con mẹ ngươi cái gì thần bộ, chó má! Kiều Tam trên mặt tiếng phì cười hì hì biến thành lửa giận, hắn tiến lên một chút, người bị hoan uổng đương nhiên nên có oán khí, làm như đại đảm tam, hắn càng nên đương trường dương oai. Ha ha! Tiểu huynh đệ, bổn quan chỉ là cùng ngươi làm một tiểu vui đùa, không cần nghiêm túc như vậy. Ngươi không phải tự xưng lớn mật sao, sẽ không bị bổn quan dọa chứ? Bắc Cung Bình đang tràn đầy sát khí dương cung bạt kiếm đột ngột chuyển thành tiếng cười ha ha vui vẻ, vỗ vỗ bả vai của Kiều Tam. Bắc Cung thần bộ dương giọng đối với mọi người nói bổn quan đã xem qua hiện trường 6. Bắc Cung Bình cố ý dừng lại rồi một chút, cao thâm khó lường mỉm cười, sau đó càng thêm khẳng định bổn quan lấy danh thần bộ nói cho các ngươi, hung thủ nhất định là một người trong nhà này. A, lũ lưu manh nhất thời ồn ào lao sao, ánh mắt hoài nghi bắt đầu càn quét những người xung quanh. Bắc Cung Bình lại cười, không hề cùng đại đảm tam dây dưa, ngưng tiếng xé gió nói với đám lưu manh các vị, chuyện của giang hồ, giang hồ sử. Bổn quan tạm thời không nhúng tay, do các ngươi đem hung thủ giao ra cho ta. Cáo tử. Đi ra khỏi Thái gia đại trạch không xa, Bắc Cung Bình vẻ mặt bình tĩnh hỏi Bắc Cung Chính chính nhân, ngươi nghĩ chúng ta bây giờ triển khai hành động quy mô, liệu có ổn không? Phụ thân, muốn thu thập mấy cái tên lưu manh thị tỉnh này là chuyện đơn giản, nhưng nếu xuất sư vô danh, nhất định khiến cho địa phương rung chuyển, phụ tử chúng ta thì không có gì. Nhưng chúng ta vốn là hữu thừa tướng tiến cử, nếu làm việc bất lợi, nhất định sẽ bị tả tướng tên tham quan này tham tấu, cho nên nhất định phải tùy thời cơ mà hành động, bất động thì tốt, vừa động cần phải có lôi đình vạn quân. Xem ra trong lòng ngươi đã bắt đầu bình tĩnh rồi. Nhất danh thần bộ vừa lòng khẽ vuốt ba tròng râu, không tự chủ được thán khái tiếp tục nói đúng vậy. Chúng ta bây giờ muốn chờ, chờ một cái cớ thích hợp xuất hiện. Vi phụ cũng không phải muốn mãi chỉ làm một thất phẩm chi huyện, A6. Thái gia đại trạch, người của quan phủ vừa mới rời đi, đám lưu manh đã lao nháo hỗn loạn. Các vị lão đại, ngàn vạn lần đừng có chúng gian kế của cầu quan. Tiểu Tam không nghĩ chịu tiếng xấu thay cho người khác, hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ liên tục trong đầu hắn, cố gắng tập trung sự chú ý của bọn lưu manh cầu quan đơn giản là muốn để cho chúng ta đấu tranh nội bộ. Bây giờ mấu chốt nhất là đem tên cầu quan đuổi ra khỏi lục manh trấn, chỉ cần chúng ta huynh đệ đoàn kết đồng lòng. Đây là địa bàn của chúng ta, xem hắn dám dùng thủ đoạn gì. Tiểu Tam nói có lý. Vậy ngươi nói xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đại đảm Tam chậm rãi phân tích khiến cho toàn thân phát ra một sự anh minh chói lọi, tựa như một khối từ thạch, nam châm, hấp dẫn tâm hồn lũ lưu manh. Từ sau khi trải qua chuyện ở Quỷ Lâm, mỗi khi hắn tập trung nói chuyện là lúc, bên người hắn mọi người chung quy sẽ lại bị cảm nhiễm huyền hoặc. Thập Dương Châu có uy lực không chỉ cho phàm nhân, huống chi chỉ là lũ tiểu lưu manh có thể kháng cự được. Các vị lão đại, cầu quan cần chính là lấy cớ, một quan phủ muốn hành động thì cần có cái cớ, mà dân chúng lục manh chấn lại không phản cảm đến mức tạo cơ hội cho chúng lấy cớ, chúng ta quyết không thể cho hắn cơ hội này. Tĩnh, để cho thiên địa vạn vật đã bị kinh ngạc bởi lũ lưu manh ở lục manh chấn. Hàng nghìn tiếng động ầm ĩ ở thánh địa bọn lưu manh đột nhiên biến thành thế ngoại đào nguyên, đám lưu manh đông đảo thoáng cái biến thành quân tử nho nhã, khiến cho Bắc Cung Bình nhàn nhã đi chơi nhưng trong lòng đã nhíu mày lo lắng vài phần. Trong nhà Kiều gia, Tiểu Tam cũng chỉ im lặng đứng trong nhà, Tiểu Đại cũng ít khi đi ra thư phòng. Huynh đệ hai người sau khi tán dóc một phen, Tiểu Đại nhìn về phía viện nơi thập nhị nương đang quét dọn, rất là kỳ quái nói Tam đệ, vì cái gì không hề nghe được việc sưu tầm tin tức của thập nhị nương vậy? Bọn lưu manh hồ đồ còn có thể, như thế nào cả Bắc Cung Bình đã xem nhẹ như thế nhân chứng trọng yếu này? Bắc Cung Bình cố tình tra án như thế, hắn là cố ý như vậy. Tiểu Tam uống một ngụm trà thơm. Chén trà có chút trầm trọng đặt ở trên mặt bàn, hắn muốn cho việc này kéo lâu, kéo lớn, chỉ cần mấy tên ngu ngốc lão đại dính vào, hắn lấy cớ thu thập lục manh trấn hắc đạo rồi. Chương 46, thế không luân hồi. Tiểu Tam chán nản thở dài lộ ra sự lo lắng thầm kín ôi. Hy vọng trong khoảng thời gian này gió yên sóng lặng, chỉ cần 1-2 tháng không xảy ra sự tình gì, Bắc Cung Bình tự nhiên sẽ rời đi, bằng không ta phải phiền phải rồi. 1-2 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn. Sự yên lặng của lục manh trấn có thể kiên trì lâu như vậy sao? Bá 6. Trong viện, cô gái vu to một bên cần mẫn dùng chổi quét rác, một bên khanh nương đang cùng sóng vai quét dọn tán dốc để giải khuây. Tỷ tỷ, Tam thiếu gia thật là lợi hại, hắn cứu ta đêm đó 6. Tiểu hồ yêu nửa thật nửa giả khoe khoang thổi phồng, hoàn lại đem tiểu Tam Tuấn Lãng đã thổi phồng thật to một phen, vừa nói vừa hân hoan liếc nhìn, một bên ngầm lưu ý chứ ánh mắt biến hóa của khanh nương. Tam đệ vốn rất lợi hại, so với đại ca hắn mạnh hơn nhiều. Khanh nương lời này thuận theo tâm ý buột miệng ra. Ngay sau đó lập tức phản ứng lại, thay đổi cách nói tướng công cả ngày khổ công đọc sách, đã rất vất vả, chúng ta Kiều gia tất cả hy vọng phải dựa vào hắn kim bảng để tên lên rồi. Ôi! Tiểu hồ yêu đối với nhân thế công danh thật đúng là không hiểu gì, nhẹ nhàng gật gật đầu, đáy mắt nháy lên một tia sáng đầy giảo hoạt. Hừ! Còn muốn gạt buồn cô nương, chỉ bằng đạo hạnh nho nhỏ của nhà ngươi, mơ tưởng. Từ thập nhị nương sau khi xuất hiện, thúc tẩu hai người mặc dù chưa từng có cái gì đại động tác, nhưng một đôi khổ luyến nam nữ mi mắt gian tình mảy may nào có thể tránh được kẻ cố tâm chú ý, huống chi là trời sinh vi tình dục mà sinh, hồ ly tinh. Ý nghĩ trăm mối trong đầu của hồ yêu, trải qua sau nhiều ngày quan sát, nàng đã cơ bản thăm dò được tình hình tiểu gia, hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ giống như đeo dúi bằng tại trong óc bay tán loạn, trăm ngàn ý nghĩ đan xen, thập nhị nương đau khổ suy tư về biện pháp tốt nhất cải tạo thập dương thể. bước đệ nhất chính là trợ giúp Tiểu Tam cùng Khanh Nương như keo như sơn, như bây giờ lén lút có thể không làm được. Sau khi thập dương thể phá vỡ rồi luân thường đạo lý nhân thế, dâm huyết ấn tự nhiên sẽ tiến nhanh. Đệ nhị bước đúng là để cho hắn mê gian trên chính mình. Đệ tam bước 6. Tạm thời không cần xa nghĩ như vậy, lạc 6. Cáo trạng, tiểu nhân cần cáo trạng. Địa phủ thâm sâu, xâm nghiêm âm phủ, quỳ bên cạnh lưu đầu mã diện, một quỷ hồn tràn ngập án khí đang bị khóa hồn thiết xích chặt run rẩy kêu vang Diêm Vương láo ra, tiểu nhân cần cáo trạng, tiểu nhân bị chết oan uổng. Tiểu quỷ to gan, không được tại Xâm La đại điện ồn ào. Cầu Nhiêm La tức giận, trận mắt chung đồng Diêm La Vương vỗ bàn hét lớn độc địa, lớn tiếng trách mắng Thái lão đại, ngươi cả đời làm ác đa đoan, có gì không phục, có gì oan uổng. Diêm Vương láo ra, tiểu nhân tự biết tội nghiệt sâu nặng, không tránh khỏi trừng phạt. Nhưng tiểu nhân bị chết oan, cầu Diêm Vương lão gia chủ trì công lý, để cho hung thủ giết người cùng nhau xuống địa ngục. Nói xem, là ai giết ngươi? Gặp Thái lão đại oán khí sâu nặng, Diêm La Vương cũng dao động trong lòng tò mò. Khởi bẩm Diêm Vương, giết ta chính là tên tiểu thủ hạ Đại Đảm Tam, hắn lòng lang dạ sói ám sát tiểu nhân, hắn chính là vì muốn đoạt địa vị của tiểu nhân, bọn người này mặt người dạ thú ác độ không xuống địa ngục, tiểu nhân không phục. Ôi! Diêm La Vương mi mắt xéo ngược, khuôn mặt ngăm đen không khỏi một trận lửa giận phán quan, lật xem sinh tử bộ, nếu Thái Lao Đại nói là thật, phải xem Dương Thọ Đại Đảm Tam, câu hồn hắn đến. Sau một lát, phán quan mặt đầy kinh ngạc, nhẹ giọng hồi báo khởi bẩm Diêm Quân, hung phạm không phải Đại Đảm Tam, bất quá 6. Rất kỳ quái, Đại Đảm Tam này đã thoát ly sinh tử bộ còn hạn. Ôi! Lại có người thành tiên rồi sao? Diêm Vương đối sự việc này cũng không thể trách ai, lập tức toàn thân run lên. Kinh đường gõ trùng trùng nện ở trên án độc bản hay cho ngươi Thái Lao Đại, đã làm quỷ cũng muốn làm ác, dám vu cáo người khác. Đến đây, đem tên vô lại này rút lưỡi, trăm năm không được tiến vào luân hồi. Thái Lao Đại thoáng cái tê liệt ngã xuống ở mặt đất, người chết dây rủa kêu rên nói à, Diêm Vương láo ra, tiểu nhân linh hồn khi ly thể, tận mắt thấy Đại Đảm Tam thay y phục dạ hành, hắn đúng là giết ta tên đại tội hiệp. Hôn trướng, sinh tử bộ không có sai. Huống hồ ngươi chết cũng là đúng số. Mau đem hắn xuống 19 tầng địa ngục. Xâm La đại điện nứt ra rồi cửa vào đột nhiên mở ra, hai tiểu quỷ đánh trên quỷ hồn trăm năm pháp phù, sau đó hung hăng đem Thái Lao Đại đẩy xuống cửa địa ngục. Diêm Quân, bất hảo rồi. Đang lúc này, một tiểu quỷ lão đảo tiến đến, vẻ mặt trắng bệch gấp giọng bẩm báo nói Diêm Quân, việc lớn không tốt, có quỷ hồn xông ra khỏi quỷ môn quan, hướng dương gian phóng lên. Cái gì? Lập tức phái trọng binh đuổi theo cho ta, nhất định phải đem quay về, nếu như dám phản kháng cứ tiêu diệt không cần hỏi. Diêm Vân, quỷ hồn kia vốn là đồ đệ của Long Mẫu Nương Nương cùng Thái Nguyên Ngọc Nữ, này 6. Tiểu quỷ không lùi mà tiến tới, đứng trước mặt Diêm Quân mà tấu rõ sự cơ. 6. Diêm La Vương tràn đầy lửa giận thoáng cái biến mất không thấy, lông mi cùng râu mép căng căng cau mày thành một đoàn, ngưng thần suy tư một lát, kẻ đứng đầu địa phủ trịnh trọng mệnh lệnh nói phán quan, lập tức phong tỏa việc này, đem tin tức chuyển cho Long Cung cùng Tử Phủ Tiên Sơn, hết thể chờ Long Mẫu cùng Thái Nguyên Ngọc Nữ đáp lời để quyết định. Dĩ nhiên là Tiểu U chạy ra khỏi địa phủ. Thế sự thật đúng là xảo hợp, Thái Lao Đại như vậy làm náo sự, đúng lúc Tiểu U đang định tiến vào luân hồi vừa vặn nghe xong. Trong hư không, Tiểu U pháp lực tiến nhanh mang theo vạn trượng cừu hận hướng dương gian phóng đi, hận hỏa điên cuồng khiến tiểu nữ quỷ trẻ tuổi một thân tiên khí phá thành mảnh nhỏ, nàng từ bỏ cơ hội đắc đạo thành tiên cẩm tú tiên đồ, trong lòng chỉ có lời thề mẫu thân khắc sâu đáy lòng. Không giết tên lưu manh này, thệ không luân hồi. Tiểu Tam lại nguy hiểm nữa rồi. Một nữ quỷ học được thiên giới tiên pháp muốn báo thù, hơn nữa một tiểu hồ yêu động cơ không tốt từ địa giới, còn có một kẻ đối với hắn hận thấu xương chính là nhân gian giới thiếu niên thần bộ. Thiên địa người tam giới đều cũng đối với kiểu tam mắt nhìn chằm chằm. Tiểu gia tịch mịch đã lâu giờ sắp sửa náo nhiệt rồi. Chương 47, Thế tội lao đại. Tiểu tam lòng tràn đầy hy vọng lục manh chấn im lặng 3 tháng, đáng tiếc chỉ có 3 ngày, thời gian ngắn ngủn 3 ngày, lưu manh thánh địa sự yên tĩnh đã bị phá vỡ. Tung tung. Trống to của nha môn bị trùng trùng gõ vang, liên tiếp 3 hộ người ta vội vàng đi vào công đường, mà có cáo chi trạng cũng là đại đồng tiểu dị, y lìa như nhau. Thanh thiên đại lao gia, nhà của ta trong khuê phòng nữ nhi đột nhiên mất tích, mời đại lao gia chủ trì công đạo 6. Dân cư mất tích, 3 hộ bị hại, cùng một buổi tối, tất cả đều là cô nương thanh xuân còn trẻ, tương tự chính là điểm nghi ngờ trong óc Bắc Cung Bình, đệ nhất thần bộ lệnh bài vung lên, cả nha môn cao thấp đều cũng nhanh chóng đi điều tra. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, án tử không có phá được ngược lại vốn là tiếng nổi trống xé gió lại vang lên. Đại lao ra, trong khuê phòng nhà ta, nữ nhi đã mất tích rồi 6. Lại là 3 hộ người ta khóc to đi vào công đường, để cho chi huyện Bắc Cung Bình trên mặt đầy sương lạnh lo âu. Bầu trời tràn ngập mây đen đặc biệt dày,
đặc biệt ngưng thấp, ngưng trọng khí tức nặng nề u ám chui vào trong tâm linh hàng vạn hàng nghìn dân chúng Lục Manh Trấn. Đầu tiên là có khuê phòng nữ nhi mọi nhà đều đóng cửa, tiếp theo chỉ cần là có nữ nhân ở trong song cửa sổ cũng bị mất tích. Cuối cùng, còn chưa tới tối đêm, cả Lục Manh Trấn trên đường đã là người mất tích, giống như tử thành tràn ngập yêu khí. Yêu quái à? Không biết là ai người thứ nhất mở miệng, nỗi sợ hãi tựa như ôn dịch lan tràn khắp nơi. Lần thứ hai sau khi hung án xảy ra, vào ngày thứ ba, uy vũ quân đội đóng quân ở tại Lục Manh Trấn ngoài thành, dân chúng các nơi rốt cục có được một niềm tin lớn. Tuy nhiên ở đại quân giới nghiêm ngày đêm bàn tính, những gia đình lại kêu khóc đi tới công đường. Vâng! Bắc Cung Bình phẫn nộ một trưởng đập bể bản án, thân bộ vốn bình tĩnh trấn tĩnh đã tức giận thật rồi, kẻ bắt người không chỉ có nửa đêm bắt nữ tử, hơn nữa biết rõ toàn bộ thành đang giải quân khắp nơi, vẫn như cũ như thường gây án, này không phải khiêu khích Bắc Cung Bình hắn sao? Phụ thân, có thể hay không do bọn lưu manh tiến hành, làm cho triều đình trách tội xuống đây? Bắc Cung Chính khuôn mặt thanh tú tràn ngập mỏi mệt, hai mắt sáng ngời tơ mày đen nhánh, mấy ngày mấy đêm không ngủ say mê làm việc, nhưng ngay cả bóng dáng kẻ bắt trộm dân nữ cũng không thấy. Điều này cũng có thể, nhưng bọn lưu manh thị tỉnh thì không có bổn sự lớn như vậy. Bắc Cung Thần Bộ bắt buộc chính mình đè xuống cơn giận, cước bộ chậm lại, hai mắt tinh quang bắn ra nói chính nhân, dẫn người toàn thành lục soát sòng bạc, kỹ viện, nhớ nói với bọn chúng, phá không được án sẽ chém đầu lao đại bọn lưu manh. Mặt khác, tiêu thập vệ tiếp tục âm thầm tra phóng, xem kẻ xấu có thể có lưu lại dấu vết nào không. Loạn rồi. Lục Manh Trấn một đêm thiên hạ đại loạn rồi, loạn vốn là không thể không có. Loạn đến mức rối tin rối mù. Vốn đang cười trộm quan phủ bất lực, Lưu Manh đang muốn nhìn trò hay giờ cười không nổi rồi, không chỉ có bọn họ sinh ý đều bị tra phòng, phải cả an toàn tự thân đã không bảo đảm rồi. Đao thương của quân đội ở ngoài thành, trong thành dân chúng đối với bọn họ hận thấu xương, trong ngoài giáp công dưới, bọn họ đàn đám ố hợp này nào có thể ngăn cản. Các vị huynh đệ, không thể để tiếp tục như vậy nữa, chúng ta phải tra xem là đồ danh con nào tại Lục Manh chân chúng ta nháo sự. Mọi người tra xét kỹ. Có hay không đồng đạp hái hoa đạo tặc tiến vào Lục Manh Trấn? Cái này thật là quan dân đồng lòng, hắc bạch đồng đạo, nhưng là ba ngày nữa trôi qua, lại có rồi thêm ba dân nữ mất tích, hắc bạch lưỡng đạo vẫn như cũ không có tìm được chút manh mối, duy nhất thu hoạch, đúng là một tên khất cái nửa đêm bắt gặp mấy bóng đen từ bầu trời bay qua. Phụ thân, làm sao bây giờ? Hữu tướng truyền tin, Hoàng thượng đã biết vụ án này, hữu tướng thật vất vả mới cho chúng ta tranh thủ được nửa tháng thời gian, đến lúc đó pha không được án sáu. Lưỡi mác chi âm đã bao phủ trong ngoài nhà môn, tình thế khẩn trương ép tới thiên địa bóp méo tất cả. Bảo bọn lưu manh trong vòng 10 ngày kỳ hạn, nói cho bọn họ, kỳ hạn vừa đến là giết không cần hỏi. Bắc Cung Bình qua lại đi lại trong phòng đột nhiên cước bộ dừng lại, đồng thời thần sắc căng thẳng, mắt lộ tinh quang nói chính nhân, tắm rửa trai giới, chuẩn bị mời trảm yêu kiếm, diệt ma cung. A, phụ thân, chẳng lẽ thật sự là yêu vật làm loạn? Hô 6. Gió lạnh thổi mạnh sắc bén tê người, nhận được tin tức bọn lưu manh mặc biến sắc. Thầm nhủ than khóc, chẳng lẽ chính mình nổi tiếng táo tận cuộc sống đẹp chỉ còn lại có 10 ngày sao? Tình thế ngày càng khẩn trương, áp lực không ngừng tăng cao, quân đội sau khi vào thành, hơn 11 lưu manh lao đại rốt cục đồng lòng lập ra một quyết định. Tìm kiếm một con dê chịu tội thay. Cùng lúc đó, đại đảm Tam đang muốn ra cửa đột nhiên đã hắt xì vài tiếng. Tam đệ, ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? A6. Không có việc gì đâu, ta một đại nam nhân sợ cái gì, nhưng thật ra tẩu tẩu. Ngươi cùng thập nhị ngàn vạn lần không cần ra cửa, tốt nhất cả trong viện cũng không cần ra ngoài nhiều, tiểu đệ rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu Tam hể vải chính là đi trên đường cái, nhìn con đường yên tĩnh, hắn không khỏi thầm nhủ thở dài một hơi, trong cơ thể lưu chuyển nội tức tốc độ cao vận đã tăng mạnh thêm vài phần. Hắn mặc dù không nghĩ sạt đầu lộ diện, nhưng đại tội hiệp cũng sẽ không cho phép tội ác liên tục phát sinh. Ôi 6. Chán ghét thanh lãnh khí lưu, như thế nào cùng mi tâm nhiệt khí giống nhau, vô luận như thế nào đã khắc chế không được đây. Đột nhiên, một trận ồn ào từ phía trước truyền đến, để cho đám quan binh tuần tra tiềm thức nắm thật chặt đao kiếm trong tay. Không phải kẻ trộm người xuất hiện, mà là một đoàn lưu manh đang xuất hiện trước mặt Kiều Tam. Bọn họ vừa thấy Kiều Tam tựa như thấy cha mẹ cực kỳ kích động, còn kém không có khóc giống chảy nước mắt rồi. Đại đảm Tam, rốt cục tìm được ngươi rồi. Rất được rồi 6. Các vị lão đại, các ngươi đây là 6. Kiều Tam có khi thật đúng là không thích chính mình có siêu nhân trực giác, bởi vì hắn trực giác khiến cho hắn không vui. Tham kiến đại sừng đầu. Chúng nhân hô lớn một tiếng, hơn 11 lao đại ngày thường ngạo mạn tự đại đại sừng đầu thế nhưng nhất tề quỳ gối rồi dưới chân Kiều Tam. A, các ngươi. Dở khóc dở cười, tràn ngập băn khoăn xuất hiện trên đôi mắt Kiều Tam, hắn muốn nghị xoay người bỏ chạy, nhưng lũ lưu manh đã bao quanh hắn một vòng. Đại sừng đầu, ngươi đã quên sao, Dạ Xoa Vương từng có pháp chỉ,
ai có thể tiến vào quỷ lâm một đêm bình an, ai đúng là chúng ta vĩnh viễn đại sừng đầu. Đại đảm tam không, tam gia, ngươi cũng không thể vi phạm chỉ ý Dạ Xoa Vương à.
Ta,
đối mặt với một đám mặt dày vô liêm sỉ như thế này, Tiểu Tam không cần suy nghĩ nhiều, đã hiểu được chính mình trở thành con dê thế tội, nhưng lại khó có thể trốn tránh thân phận con dê thế tội. Tổng đại sừng đầu, đây là sổ sách vốn của chúng ta, Khế Má, mấy cái này sau này tất cả đều là của ngươi rồi. Đã muốn gạt đối phương đi tìm chết, như thế nào có thể không bức chút chỗ tốt đây? Đám đại sừng đầu không để cho đại đảm tam có cơ hội phản đối, bàn tay to dương lên, 4, 500 bát ra đột nhiên từ tứ phương vọt tới, ở trên đường cái quỳ xuống như đè một tảng đá lớn. Tham kiến tổng đại sừng đầu. Tiếng xe gió chấn dài thiên địa, khí thế thật mạnh bạo, thật là có chút quang vinh đăng đại vị bàng bạc khí thế. Tiểu Tam muốn phản đối đã bị vạn chúng tiếng bao phủ, hắn là thay mặt thế tội lão đại xem ra khó có thể đào thoát thân phận con dê thế tội, chiếc áo hoàng bào giả tạo này xem là đã là vận mệnh. Chương 48, Tử phủ thánh nữ. Ôi 6. Đang lúc Tiểu Tam túi đầu ủ rũ trở lại tòa nhà Kiều gia, sắc trời đã gần hoàng hôn, nếu không phải đám lưu manh lo lắng thê nữ trong nhà, hắn là tổng đại sừng đầu nào có thể dễ dàng bỏ đi. Ôi 6. Tiểu Tam nặng dọc thở dài một hơi, nguyên lai làm lão đại thống khổ như vậy. Tam thiếu gia, bất hảo rồi. Đúng lúc này, thập nhị nương vẻ mặt kinh hoàng chạy ra từ đại môn. Thập nhị, như thế nào rồi? Tiểu Tam đích trực giác lại nữa rồi, lúc này đây cảm giác không thể là dở khóc dở cười, mà là một loại thấu tâm băng hàn. Ô 6. Tỷ tỷ 6. Tỷ tỷ bị một trận âm phong 6. Quyển sách 6. Cuốn đi rồi. Ô 6. Thập nhị nương nặng giọng trả lời, hoảng sợ tận tâm, lời nói run rẩy. Nước mắt thành khối lớn chảy xuống tựa như nước chảy từ tảng đá bậc thang. Cái gì, khanh nương bị bắt mất rồi sao? Tiểu Tam trong óc quanh một tiếng, trái tim tê dần, trước mắt tựa kim tinh ứa ra, tiêu rồi, ngay cả đàn bà của mình cũng bị hại. Điều này tuyệt đối không được. Con mẹ ngươi, không quản người là người hay là yêu, dám chọc trên đầu bổn thiếu gia, không muốn sống rồi. Cách nhân gian giới chẳng rõ có đúng là 1000 dặm hay không có một địa phương, có một đám đại dương mênh mông thành hình bao vây lấy một khối lục địa thần kỳ. Đại dương kia mênh mông từ hồng hoang đến này, hướng tới hồng hoang mà đi, tuần hoàn đền đáp lại, từ cổ đến nay. Đây là trong truyền thuyết địa hải, tán tiên giới Tam Sơn thập đảo địa phương. Ở giữa khói sóng có một căn miếu lớn, một tòa quang oánh bắn ra tứ phía có một ngọn bạch ngọc sơn xuyên mây thẳng đứng, thiên giới tu tiên, phàm nhân tu nhân cả đời mơ ngộng, đời đời lưu truyền thái thượng huyền sinh thạch, chỉ có khi đắc đạo thành tiên, mới có thể hiện tên của đạo gia tu tiên. Thuận theo thần thạch đi xuống, ngũ khí ngàn điều, sáng mở vạn khẩu. Chính là địa hải đệ nhất tiên, Tử Phủ Sơn. Một ngày nay, Tử Phủ Sơn đột nhiên trăm điểu tề minh, trăm chim tụ họp, thái thượng huyền xanh thạch phóng ra quang hoa rực rỡ. Trên đám mây cao rực rỡ thái nguyên ngọc nữ thần sắc cực kỳ vui vẻ, bóng hình phiêu giật thánh khiết xinh đẹp lập tức bay trở về Tử Phủ đại điện. Tán tiên đứng đầu vừa mới thân, đan phượng đang bay quanh cửa đại điện truyền đến thanh âm nhàn nhạt lẳng lặng huyền nữ bái kiến sư tôn. Thanh âm vừa mới vang lên trong sát na, tích tắc, thủ vệ tán tiên mắt không hoa, thần không loạn. Nhưng một bóng hình chân thật xinh đẹp đã lẳng lặng đứng ở trước mặt bọn họ. Không có pháp lực làm khuấy động không gian, không có bóng hình lóe ra từ hư không. Những tán tiên thần nguyên dù mạnh nhưng thậm chí không có nửa điểm cảm ứng sự tồn tại của vị này, Tử Phủ Thánh Nữ đã đi tới cửa thánh điện, phảng phất nàng vốn phải đứng ở nơi này, mà đã đứng từ hàng trăm ngàn năm. Mấy tử phủ đệ tử còn trẻ không khỏi trong lòng nảy sinh háo thắng ganh đua, vừa mới vận khởi tiên pháp, nhưng là nguyên thần đảo qua nơi đó thì không cảm ứng được gì. Làm cho bọn họ không thể không cúi đầu nhận thua. Thái Nguyên đều quan sát được mọi sự việc vừa diễn ra, nữ tiên đã đạt được Đại La Thánh Quân cảnh giới thầm mỉm cười, trong lòng thầm tán thưởng, quả nhiên không hổ là truyền nhân của Tố Nữ bí quyết. Ngắn ngủn 20 tái quang âm, huyền nữ thế nhưng ở Thái Thượng Huyền Xanh Thạch đã lưu lại danh tiên bất diệt thiên thu. Nói thế này thì hơi dài quá, hiện thực chỉ trong sát na, rất nhanh, một thân áo xanh chính là huyền nữ vẫn chưa hề có nửa bước dừng lại. Bóng hình cao gầy xinh đẹp trực tiếp bay vào cửa điện. Xinh đẹp tuyệt trần không hề bám chút bụi trần, khí chất hợp với thiên địa vạn luật chậm rãi hướng vào trong điện đi thẳng. Lẳng lặng gương mắt ngọc bạch tố, lẳng lặng đôi mắt đẹp thâm thúy, lẳng lặng thắt lưng và mái tóc, nữ tiên này tạo cho người ta cảm giác vĩnh hằng tĩnh lặng, tĩnh. Cho dù nàng hành tẩu ở ngoài, đã khiến cho người ta tưởng không gian di động, khí chất tinh khiết không gì sánh bằng. Không có hỉ nộ ai ố, không có yêu hận tình kiều, tất cả mọi thứ trong thiên địa hết thảy toàn bộ đều cũng không có nửa điểm liên hệ với nàng. Chỉ có nàng một người một chỗ thế ngoại trần ai. Huyền nữ lẳng lặng đi tới trước mặt Thái Nguyên Ngọc Nữ, không đợi sư tôn nói gì, nàng tự hành ngồi xuống, thân ảnh lẳng lặng giống như vân du lưu thủy, không nổi nửa điểm gợn sóng. Thái Nguyên Ngọc Nữ nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má, tâm sinh vui sướng nói Huyền nữ, xem ra tố nữ bí quyết của ngươi đã luyện thành rồi.
Tạ ơn sư tôn thành toàn. Đôi mắt lẳng lặng từ từ di động, đang cùng sư tôn bốn mắt nhìn nhau sát na, huyền nữ đạm mạc đột nhiên tức giận, giống như tinh thần bay vào trong mắt nàng, kỳ ảo dung nhập vào tiên thể của nàng, trong nháy mắt đem băng điêu ngọc khắc hoàn mỹ tố trở nên sống sắc sinh hương. Đây là một ngọc thể xinh đẹp thánh khiết hồn nhiên, chính là ngọc nữ giai nhân. Không giống tiểu ưu khói sóng oanh oanh quanh quẩn, cũng không tự như thái nguyên thánh khiết phiêu giật, cùng long mẫu đại khí quốc sắc hoàn toàn bất đồng, lại càng không tự thập nhị nương ôi thiên biến vạn hóa, nhưng vô luận là ai, cho dù đàn mỹ tề tụ, đã che giấu không được nàng nửa phần thanh tĩnh xinh đẹp. Thái nguyên ngọc nữ ôn nhu cười, tuyệt đại phong hoa, sắc đẹp phong hoa tuyết nguyệt, đồng dạng cũng không vì nguyên nhân huyền nữ quá tĩnh mà có chút khó chịu, mái tóc phiêu giật có chút lay động. Tán tiên đứng đầu cảm thán nói, ngươi xuất quan đúng thời điểm mà vi sư vừa lúc có việc cần ngươi hỗ trợ.
Sư tôn, mời nói. Huyền nữ băng điêu mặt ngọc nhẹ nhàng cất lời, mặc dù đang nói chuyện, mặc dù có động tác, nhưng thân thể nàng vẫn tĩnh.
Vi sư hôm qua thu được truyền âm từ địa phủ, ngươi có một tiểu sư muội một mình xông ra khỏi quỷ môn quan, việc này vốn nên do vi sư tự mình tiến đến, nhưng địa giới lũ yêu quái ngày gần đây ngao ngoe muốn động, càng nghĩ, cũng chỉ có ngươi là người thích hợp nhất. Thái Nguyên Ngọc Nữ tiếp theo nói đơn giản một chút tình hình vật sở u, cuối cùng ôn nhu thở dài nói, sau khi tìm được tiểu u, ngươi đem nàng mang về Tử Phủ Sơn, vi sư trước cần luyện hóa oán khí của nàng, sau đó để cho nàng quay về địa phủ chuyển thế. Vì phòng ngự biến cố, ngươi phải điều khiển chim loan xanh đi ngay. Từ lúc mới nghe đến khi nghe hết, huyền nữ đều không có mở miệng nói gì, sau khi lẳng lặng nghe xong mệnh lệnh sư tôn, nàng vẫn không nói một lời, chỉ là không tiếng động thi lễ. Sau đó lẳng lặng ly khai khỏi tầm mắt Thái Nguyên Ngọc Nữ. Cưới chim loan xanh bay lên không trung ánh sáng rực rỡ, Tử Phủ Thánh Nữ bay về phía nhân gian giới, mang đi theo khí tức lẳng lặng của Tam Sơn Thập Đảo. Sự tình không liên quan mình, mới có thể bình thản quan sát, một khi bị cuốn vào lốc xoáy, tiểu tam đối phó yêu ma đấu trí một đạt tới định điểm. Trong óc hắn tràn ngập suy tính chợt nảy ra một ý, đại đảm tam không khỏi thấy vui, vội vàng nắm lấy cổ tay thập nhị nương, tràn ngập chờ mong truy vấn nàng, ta thập nhị, ngươi không phải có thể ngửi thấy được hương vị sao? Đi, mau dẫn ta đi cứu khanh nương.
Tam thiếu gia, nhưng là toàn bộ thành giới nghiêm, chúng ta ra không được à?
Tiểu tam trầm ngâm một chút, lập tức cắn răng quyết tâm, vì khanh nương, hắn đã bất chấp mọi thứ, cho dù bại lộ thân phận cũng phải xông ra khỏi thành.
Thập nhị, đi theo ta.
Hình ảnh chợt lóe, một đoàn lưu manh vọt tới cửa thành.
Này, bọn quan binh kia, tránh ra, ra ra các ngươi cần ra khỏi thành làm việc.
Bánh Bao Thiêu cùng Du Cao Kiều xông vào ra trước, phía sau hai người có tới 30 tiểu lưu manh, tất cả đều là thủ hạ thân cận của Kiều Tam.
Tránh ra, đại gia cần ra khỏi thành bốn.
Hơn 11 bát gia lập tức đi phía trước khi thế hùng dũng, rất nhanh có tới trên trăm quan binh áp sát ngăn cản, hỏa dược mù mù tung khoái khắp cổng thành.
Chương 49, đuổi bắt.
Bọn lưu manh tạo phản rồi. Quan binh cao thấp đồng thời đem ánh mắt phóng tới cửa thành, hiệp trợ cùng nha dịch thủ thành theo Bắc Cung phân phó của đại nhân. Vừa thấy tình huống không đúng, lập tức lặng lẽ phóng ra bổ câu đưa thư. Cửa thành đang rất huyên náo, nhưng cách xa đó chỉ có mấy trăm thước trên một bờ tường thành. Tiểu Tam âm thầm vác thập nhị nương leo lên, tay giương lên, dùng chảo công nắm chặt bờ tường mà đi ra khỏi thành. Tiểu Tam đang che mặt mà sử dụng chảo công nhanh chóng leo lên thành, công phu cực cao nên chỉ trong nháy mắt hắn đã leo lên tới đầu tường.
Đại tội hiệp, chớ chạy.
Tiểu Tam sống yên không ổn, thanh âm quen thuộc xé gió vọng tới, quả thật oan ra ngõ hẹp. Dĩ nhiên là Bắc Cung Chính đang thúc ngựa đuổi theo.
Con mẹ nó.
Tiểu Tam tức giận đến mắng to thô tục, sự tình của tẩu tẩu sinh tử vô cùng quan trọng, hắn cũng không dám trì hoãn thời gian. Sau khi thả người nhảy xuống tường thành, hai chân mới vừa chạm đất, lập tức dưới chỉ dẫn của thập nhị nương chạy nhanh như điên.
Nhanh mở cổng, ta cần ra ngoài bắt tội phạm.
Tay thúc mạnh roi cương, mấy lưu manh cản đường bị đánh mạnh né ra hai bên, Bắc Cung Chính thúc ngựa đi qua, không quên tỉnh táo phân phó Tam Ưng thập vệ nói đem mấy tên lưu manh này bắt lại. Bảo vệ tốt cửa thành, để ngừa kẻ trộm người Dương Đông kích Tây.
Đại tội hiệp giao cho bổn công tử đuổi bắt.
A, đại tội hiệp. Được nghe tên của Khắc Tinh Lưu Manh, Bánh Báo Thiêu cũng Du Cao Kiều nhịn không được đều phải trừng mắt mà nhìn, đồng thời từ đối phương trong mắt thấy được mãnh liệt mê hoặc, không phải lão đại gọi bọn hắn làm như vậy sao, như thế nào ngược lại tiện nghi cho đại tội hiệp.
Chẳng lẽ,
bay qua một tòa núi lớn, một con sông lớn cũng đi qua, trên trán mồ hôi chảy dài như suối. Sau mấy canh giờ chạy như điên, Tiểu Tam sớm đã chạy ra khỏi địa giới lục manh trấn. Tật nếu chạy ngựa đích thân hình do động hóa tĩnh, Tiểu Tam dừng thân tại đàn sơn hoang dã đích một chỗ ba xoa lộ khẩu, gấp giọng hỏi thập nhị, bây giờ nên đi kia một bên.
Tam thiếu gia, thả em xuống, để em cẩn thận ngửi một chút.
Thập nhị nương căng căng đích ép sát vào lưng Tiểu Tam, một đôi độc nhất vô nhị cự nhũ hung hăng đè ép lưng của nam nhân.
Thế nhưng để cho tiểu hồ yêu cảm thấy kinh ngạc chính là thập dương thể thật là tốt sắc, háo sắc vô vàn, đang kề sát thân thể mình, nhưng đối với chính mình không có nửa điểm phản ứng. Ôi! Nhân loại thật sự là động vật kỳ quái, một chút không có chúng ta hồ tộc thật sự rất đơn thuần. Thập nhị nương mặc dù thông minh, nhưng hắn chỉ là một tiểu yêu có tâm hồn còn non nớt, nếu muốn hiểu rõ nhân tính, thật đúng là cần phải cố gắng nhiều hơn. Thập nhị, mau lên! Tuyệt sắc tẩu tẩu rơi vào tay bọn người hái hoa tặc, khiến cho Kiều Tam gấp đến độ đại thất thường, đánh mất trí khôn, sự bình tĩnh thường thấy, tâm linh tiềm thức đem hy vọng đặt trên thân thập nhị nương. Nhanh, nhanh! Thập nhị giả ý ngây ngô tại sơn hoa cỏ dại đi đi lại lại tìm kiếm, đôi mắt buông xuống thầm nhủ cười trộm, khanh nương ở đâu nàng đương nhiên biết rõ, bởi vì từ đầu tới đuôi đều là nàng đạo diễn ra cho hay, trì hoãn như thế này chỉ là bởi vì thời cơ tốt nhất chưa tới. Hi hi, hi hi. Tiểu hồ yêu tâm hồn thiếu nữ buồn cười quá thiếu chút nữa đã hiện lên trên khóe môi, nàng không chỉ phải giúp Kiều Tam tìm được khanh nương, còn muốn trợ giúp hắn hoàn toàn cùng nhân loại quan phủ trở mặt, để cho hắn cuối cùng không thể không dấn thân vào địa giới hồ tộc nhiệt tình tới tận tâm can. Cái thai tiểu hồ nhẹ run lên, tiểu hồ yêu trong lòng mặc dù đắc ý, nhưng trên mặt hay là vậy lo lắng sầu lo Tam thiếu gia, đi bên trái. Vô sỉ tiểu tặc, nhìn ngươi còn chỗ nào trốn. Hai người cước bộ không động. Để cho Kiều Tam tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đích thanh âm phải xông ra. Quả nhiên không hổ là thần bộ thế gia, núi sâu hoang vắng, phóng ngựa đuổi theo không biết rõ phương hướng đối phương thế nhưng Bắc Cung chính mò kim đáy biển, gió mưa phong trần, thiếu niên hoành mi thẳng dựng thẳng, lúc này đây, hắn cũng sẽ không lại khinh địch như lần trước. Bắc Cung chính, cung ngay. Từng phút từng giây đều là sinh tử mấu chốt của tẩu tẩu, Kiều Tam không nghĩ phải lãng phí thời gian với tên bộ khoái chán ghét này. Hắn lập tức phi thân lên không trung. Giống như cuồng phong xoay tròn hướng cổ đối thủ thẳng tới. Thân bộ thiếu niên đôi mắt tụ lại, kiếm trong tay tức tốc giống như pháo hoa sáng lạ, đối mặt đại tội hiệp lưỡi kiếm hung mãnh như linh ốc, hắn tính cách kiên cường dẻo dai không hề né tránh, lấy kiếm hóa đao, lăng không đỡ lấy. Đang đang. Kim thiết vang lên, tiếng xe gió chấn động bầu trời bao la, thân bộ thiếu niên chuẩn xác hung hăng dùng một đao chém vào phía trên mũi kiếm đối thủ. Đại tội hiệp trong sát chiêu khoảnh khắc tán loạn vô hình, biến mất giang, nhưng Bắc Cung chính thần sắc tái nhợt. Hắn lại trúng kế rồi. Tiêu Tam Ha có thể cùng chán ghét bộ khoái đánh bừa, nhờ kinh khí đối thủ đánh mạnh vào kiếm của hắn, mượn lực thiểm điện thụt lùi lại phía sau, bàn tay to ôm lấy thật chặt, đem thập nhị nương đang ngây ngốc đứng một bên ôm vào trong lòng ngực. Hừ, bọn hèn hạ chuột nhắt, ngươi chớ mơ tưởng trốn. Bị đối phương đánh lừa Bắc Cung chính trừng mắt tức giận, lộ ra chiếc răng trắng bóng, trong sát na ấy, đối thủ giảo hoạt đã biến mất trong sân dã, tốc độ cực nhanh tuyệt đối là hắn bình sinh hiếm thấy. Hoành mi thiếu niên mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không táo bạo đuổi theo, tỉnh táo từ trong lòng ngực móc ra một thần kỳ chim nhỏ chỉ nhỏ bằng ngón cái thất sắc, đuổi theo cho ta. Chim nhỏ bảy màu này đúng là vũ khí bí mật của Bắc Cung gia, chi giác còn nhạy hơn cả lang quyển, tốc độ còn hơn cả hổ báo. Một đời thần bộ thế gia há lại có thể không có vài bảo bối. Thập nhị, mau lên một chút. Tiêu Tam vừa vượt qua thêm một cửa ải khó khăn, cho dù thân thể đã có dị biến, nhưng hắn đã cảm thấy mỏi mệt quá rồi. Thập dương thể mặc dù bất tử bất diệt, có được cường đại năng lượng, nhưng đối với tên lưu manh tiểu tam mà nói, đưa cho hắn bảo tàng, nhưng không có chìa khóa mở được cánh cửa bảo khố, thật sự là đáng tiếc. Tam thiếu gia, chúng ta hai bên cũng không đi được, kẻ trộm người từ người lên thẳng trên núi rồi. Tiểu tam đồng tử co rụt lại, sát khí rít gào, hái hoa tặc đã quay trở lên núi, vậy đại biểu chính mình cách những kẻ trộm không xa rồi. Bá. Sử dụng phi chảo ôm lấy cây đại thụ trên vách núi. Hai chân Kiều Tam chứa đầy lực lượng vừa muốn đáp xuống mặt đất, không ngờ tiếng nói chán ghét kia lại vang lên bên tai hắn. Đại tội hiệp, theo bổn công tử trở về nha môn chịu tra thẩm. Thân bộ thiếu niên lại vừa xuất hiện rồi, thân hình đơn bạc nhưng lại giống một tòa núi lớn, chặn lại đường đi của Kiều Tam. Mũi kiếm chính nghĩa quang sáng lóa kim thiết, khiến cho Kiều Tam lưu manh căm hận nghiến răng ngứa ấy. Bắc Cung chính, con mẹ ngươi là quỷ chết đầu thai sao? Kiều Tam nhất thời kích động, chửi mắng vốn là chửi mắng được sảng khoái. Nhưng lại đại ý quên che giấu giọng nói. Đại đàm tam, quả nhiên là ngươi. Hoài nghi trở thành hiện thực, Bắc Cung chính trong óc nóng lên, thần bộ huyết mạch rõ ràng minh bạch mọi chuyện. Thù mới hận cũ bước lên cao, sát khí trong nháy mắt biến thanh kiếm chấn động long long vang lên. Khó trách đại tội hiệp muốn hãm hại mình, nguyên lai hắn đúng là tên lưu manh đáng ghét này. Nguyên lai tên mà mình chán ghét và đại tội hiệp là một người. Tiểu Tam đôi mắt run lên, trong lòng hối tiếc vạn phần, cái này càng thêm phiền toái rồi. Hắn không sợ động thủ, nhưng ngay lúc này cũng không dám đánh. Chương 50, Diệt Ma Chi Cung. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ba? Hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ đan xen ý trong óc cấp tốc xoay quanh, khôn khéo giảo hoạt không đợi thần bộ thiếu niên ra tay, gã liền cướp lời hét lớn một tiếng dừng tay.
Kiếm quang đang lóe sáng đầy trời liền lùi về phía sau, Bắc Cung Chính kinh ngạc ngừng tiến công, ngay cả Thập Nhị Nương cũng kinh ngạc nhìn về phía Kiều Tam. Bắc Cung Chính, hái hoa tặc ở trên núi này, là pha án cứu người, hay là ở chỗ này lãng phí thời gian, ngươi hãy quyết định đi. Cái này, ánh mắt hoài nghi giống như thanh kiếm sắc nhọn đâm hướng về phía cửa sổ tâm linh của Kiều Tam. Bắc Cung Chính hai mắt nhíu lại, sát khí không tự chủ được chậm rãi tan dần. Kiều Tam đôi mắt vẫn thần bí như trước, thâm thúy quang hoa nhưng lại sáng lạn rực rỡ. Rõ ràng Minh Chi Tâm lần đầu ánh vào tâm linh Bắc Cung Chính, dưới sự trợ giúp của thập dương khí, Hoành Mi thiếu niên tiềm thức tin lời nói của Kiều Tam. Hảo, bổn công tử tha ngươi một lần. Sau khi cứu người lại bắt ngươi quy án. Không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta dựa vào bổn sự mà làm. Kiều Tam biết Bắc Cung Chính cửu hận vì sao mà nhiều như vậy, nhưng lúc này cũng không phải thời cơ giải thích. Hắc Bạch hai đạo đều có hai mục tiêu, thế nhưng kết thành liên minh với tí ngoài dự đoán của mọi người, nhân gian thế sự chi kỳ, để cho Hồ Yêu Đơn thuần nhịn không được thấy kỳ quái vô cùng. Bắc Cung Chính cùng Kiều Tam sóng vai đi tới dưới vách núi. Thập Nhị Nương trầm tư ngẫm nghĩ, sớm đã có chủ kiến sau khi lên núi thì kế hoạch sẽ tiến hành mỹ mãn, nàng cũng không muốn nghĩ bị Bắc Cung Chính phá hư kế hoạch hoàn mỹ của mình. Mắt thấy lực cản biến thành trợ lực, Kiều Tam không khỏi tâm sinh vui sướng, không ngờ nụ cười thiện ý còn chưa nổi lên hai má đã nảy sinh biến hóa khôn lường làm hắn phải kinh ngạc. Thập Nhị Nương cách Bắc Cung Chính chỉ có 3 thước khoảng cách sát na, rất gần. Cổ sắc trường cùng trên lưng Hoành Mi thiếu niên đột nhiên phát ra trận trận quái dị ánh sáng chói lòa. Thập Nhị Nương cùng Bắc Cung Chính đồng thời sắc mặt đại biến, Bắc Cung Chính trong nháy mắt lui về phía sau một chút, sau đó đột ngột trở mặt. Yêu nghiệt! Đại đảng tam, nguyên lai tên lưu manh nhà ngươi cùng yêu nghiệt cấu kết hại người. Sau khi buông lời chê trách, cổ tay trắng non của Bắc Cung Chính run lên, trường cung trên vai nhanh chóng đặt lên bàn tay, thần bộ thiếu niên liền cúi thấp người, hai tay dùng sức giựt mạnh dây cung quang mang lưu chuyển thần kỳ dây cung. Gì? Kiều Tam tựa như tên ngốc dùng sức trừng mắt nhìn, hắn không thể không hoài nghi Bắc Cung Chính đột nhiên nổi điên rồi, bởi vì dây cung của đối phương trên căn bản không có tiễn, không có tiễn thì cung như thế nào đả thương người. Bắc Cung Chính, con mẹ ngươi bệnh thần kinh rồi. Kiều Tam trong lòng phẫn nộ biến thành mắng chửi, hắn cũng không phải muốn nghĩ tiếp tục trì hoãn, xoay người hướng tới vách núi nhảy lên. Kiều Tam chửi Bắc Cung Chính là ngốc tử, kẻ điên nhưng Thập Nhị Nương lại không hề nghĩ vậy. Hồ Yêu tiếng lòng vừa động, vai liền nhún mạnh. Tiêu nương tử Thập Nhị Hoa dung như ngọc trong nháy mắt lệ sắc tăng nhiều, tuyệt đại vưu vật tươi đẹp quang mang bao phủ bóng hình cao gầy xinh đẹp của nàng. Cự nhũ, vũ bự, đột nhiên căng to, trong chốc lát chiếm cứ tâm thần Bắc Cung Chính. Thập Nhị Nương quyến rũ vạn phần không không mi mày như liếu, hai tròng mắt tảm quang liễm diễm, huyền hồ bí pháp run rẩy âm hiểm trực tiếp chui vào trái tim Hoành Mi thiếu niên công tử, tiểu nữ tử hoan uổng à. Ùm ưng. Ôi chao. Hai chân vừa mới cách mặt đất không bao xa đã khựng lại. Kiều Tam mặc dù không phải đối tượng công kích của Thập Nhị Nương, nhưng hắn đã cảm nhận được những rung động mê người. Thân thể sắc lang không kịp chống đỡ đột nhiên tê dần, tràn ngập sắc tâm choáng váng đầu óc nên dù đang trèo trên vách núi cũng bủn rủn tay chân. Tâm thần hoảng hốt khiến thân thể nhũ ra, rơi ầm một tiếng, đã rơi ầm xuống mặt đất. Hi 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 hi. Thập Nhị Nương phong tình vạn trùng hoa dung như ngọc trên mặt đầy ưu hoán, nhưng tự đáy lòng lại thập phần đắc ý ngay cả thập dương thể cũng bị mê hoặc, đừng nói huyết khí phương cương, huyết khí cương mãnh ham sắc. Như nhân loại thiếu niên này. Vô sỉ yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Thật sự là ngoài ý muốn, hồ ly xinh đẹp như thế, khí tức mị hoặc vờn quanh dưới thân gã thần bộ thiếu niên. Bắc Cung Chính nếu không, không có sát chịu hồn dư, bị sắc đẹp làm tâm hồn cùng si, tâm hồn điên đảo ngược lại mắt lộ chán ghét, sát khí không giảm lại càng tăng lên, lạnh lùng một tiếng hét to lưu người không được. Ngón tay buông lỏng, dây cung mãnh liệt nhảy lên, thanh âm vang vọng khắp núi, một pháp tiễn mà phàm nhân không thể thấy được bay vụt ra. Diệt ma chi cung, vô ảnh chi tiễn. Huyền hồ bí pháp ly kỳ mất đi hiệu lực, Thập Nhị Nương không khỏi hoa dung thất sắc. Bản năng yêu tộc khiến nàng cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng, yêu thân nhóng lên, vội vàng phi thân hướng tới gã Kiều Tam vẫn còn chưa kịp thanh tỉnh với diễn biến vừa xảy ra. Vô ảnh chi tiễn, mũi tên vô anh, đâm xuyên qua bóng hình của yêu hồ, Thập Nhị Nương pháp lực đối địch mặc dù không được tốt lắm, nhưng công phu chạy trốn thoát chết cũng vào loại cao cường thần thông do được khổ công rèn luyện. Diệt ma cung hà vốn đơn giản như thế, thần bộ thiếu niên ý niệm vừa động, pháp tiễn bắn trượt lập tức quay ngược trở lại, ở trên hư không toát ra ánh sáng quang vi thật lớn, hung tợn phóng về phía hồ yêu đang biến thân chạy trốn. Chẳng yêu trừ ma, tuyệt không nương tay. Hơn nữa hắn đối với hồ yêu mị hoặc chúng sinh lẳng lơ độc ác lại càng chán ghét tới cực điểm. A a a a a a a a a a. Vô ảnh tiễn nhập vào thân thể lập tức tiêu tan, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, hồ yêu không chết, vô ảnh tiễn xuyên tim cắm sâu vào ngực, kẻ bị chúng tiễn là phàm nhân Kiều Tam. Trong lúc nguy cấp, Thập Nhị Nương phi thân trốn phía sau lưng Kiều Tam,
mà thần tiễn đâm vào trong ngực phàm nhân. Bắc Cung Chính vốn coi Kiều Tam như yêu nghiệt đồng đảng nên không có chút do dự, hắn không hề là con người có lòng nhân từ được. Sớm muộn cũng giết, bây giờ giết trước cũng chả sao. Tên lưu manh và kẻ trộm người, giống nhau lưu không được. Tiếng kêu thảm thiết còn đang kích động, Bắc Cung Chính đã lại rực lại rồi diệt ma cung, quang mang càng thêm chói mắt tập trung kinh hồn phóng thẳng vào hồ yêu. Không đợi Bắc Cung Chính ngón tay buông ra, thập nhị nương lại vừa một lần bóng hình xinh đẹp nhoáng lên. Hô hô! Gió núi đột nhiên mất đi quy luật liên tục quét mạnh, sơn giã không gian ly kỳ đột nhiên biến động, trên thân thập nhị nương đã xuất hiện một bóng người. Lạnh nhạt phiêu giật chính là khói sóng lượn lờ bay quanh, một thân váy dài thủy lục chính là một cô gái cao gầy tại khói sóng xuất hiện, tay áo tung bay trong gió, mái tóc thướt tha kiểu diễm, khí tức thánh khiết trong nháy mắt tràn ngập thiên địa trấn ai. Người này rất giống thập nhị nương, mắt, tai, mũi, họng đều giống như lúc, nhưng trong cùng một nơi, ở mặt đất, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, một loại thần bí kiểu mỹ mê người khó ai sánh kịp. Trong con mắt Bắc Cung Chính hai con ngươi mắt chợt lóe, mặc dù cô gái không nói bất động, không có chút giải thích, nhưng ngón tay của hắn lại bắt đầu buông lỏng, ý niệm dân tan biến. Chẳng lẽ diệt ma cung sai rồi? Chẳng lẽ nàng không phải yêu nghiệt, mà là thiên giới tiên nữ? Trong khoảnh khắc chưa đầy một chén trà đó, dây cung chậm rãi buông xuống, Bắc Cung Chính trong lòng tràn ngập lời xin lỗi, từ con mắt con ngươi đôi môi vừa động, hắn định cung kính xin hỏi tiên tử từ tiên sơn nào đến. Trong sát na khi quang mang thần tiễn biến mất, tiên nữ đột nhiên phi thân chạy trốn. Thập nhị nương chỉ biết pháp lực chạy trối chết, như thế nào có thể đấu nổi diệt ma cung, đây chính là pháp bảo thần binh 10 năm trước thần ma đại chiến Di Lạc ở nhân gian. Hèn hạ! Yêu nghiệt, đừng hòng chạy! Bắc Cung Chính tức giận sắc mặt tối sầm, thầm nhủ giận chính mình đối với cung thần không tín nhiệm, hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp vượt qua thi thể đang ngây đơ của tên lưu manh Kiều Tam, phi thân hướng tới hồ yêu đuổi theo.